Chương 468, Huyết Thiên Ma Kiếm chương 468, Huyết Thiên Ma Kiếm vệ hồn huyết tháp, chấn. Vô Niệm cũng sẽ không cùng thôn Thiên Ma Tôn khách khí, hai tay kết ấn, toàn thân huyết hồng 9 tầng bảo tháp theo mi tâm bay ra. Bảo tháp đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, đáy tháp hiện ra một cái to lớn chữ chấn, Ma Văn, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang đè xuống. Ô ô ô, càng đáng sợ chính là, trong tháp bay ra ngàn vạn oan hồn, thê lương tiếng kêu khóc trực kích nguyên thần. Oan hồn đều là Vô Niệm những năm gần đây chém giết cường địch biến thành, mỗi đạo đều ẩn chứa ngập trời oán khí, đạo tâm không kiên người nhất định chịu ảnh hưởng. Phong quyền tàn vân. Thôn Thiên Ma Tôn đứng ngạo nghễ trong hư vô, hai tay vung lên phía dưới, trong hư vô nổi lên đáng sợ hỗn độn phong bạo, ẩn chứa trong đó thôn phệ đại đạo, có thể ma diệt tất cả sự vật. A ngàn vạn oan hồn tại trong gió lốc thê lương kêu rền, trong nháy mắt liền bị xoắn nát thành bản nguyên hồn lực, phệ hồn huyết tháp đều bị phong bạo xung kích đến lão đạo muốn ngã. Phúc. Vô Niệm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy nghiêm trọng phản vệ, nhìn qua mười phần chật vật. Thiếu chủ, còn muốn tiếp tục không? Thôn Thiên Ma Tôn thu hồi thần thông, hỗn độn phong bạo dần dần lắng lại, nhìn qua khí tức hỗn loạn Vô Niệm, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nếu là thật sự làm bị thương vị này thiếu chủ, Diệp Trần bên kia cũng không tốt bằng dao. Ông, Vô Niệm tâm niệm vừa động, phệ hồn huyết tháp hóa thành huyết quang, không có vào mi tâm của hắn bên trong, trầm giọng nói, tiếp tục à, không nên quá xem thường ta. Vừa dứt lời, hai tay trực tiếp đâm vào bộ ngực của mình bên trong, rút ra hai cây trong suốt như ngọc sơn sườn, tại máu tươi làm nổi bất hạ, lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Vô Niệm không chút do dự, hai tay nắm chặt cái này hai cây sơn sườn, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai đoàn cháy hừng hực huyết sắc đạo hỏa đống nhiên chống rông giấy lên. Tại đạo hỏa thiêu đốt hạ, hai cây xương sườn cấp tốc hòa tan, luyện hóa thành hai thanh toàn thân huyết hồng cốt kiếm. T, Thôn Thiên Ma Tôn thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, thật ác độc à. Cái này Vô Niệm vậy mà đối với mình tàn nhẫn như vậy, chắc không được hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Giết. Vô Niệm không hề hay biết, cầm trong tay kia hai thanh vừa mới luyện chế mà thành cốt kiếm, lại lần nữa hướng phía Thôn Thiên Ma Tôn trùng sát mà đi, kiếm thế hung mãnh dị thường, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hoàn toàn là lấy mệnh tương bác tư thế. Song kiếm những nơi đi qua, hư vô đều bị xé nứt ra, lưu lại hai đạo thật lâu không cách nào khép lại vết sắc vết tích. Thôn Thiên lĩnh vực, mở. Thôn Thiên Ma Tôn hét lớn một tiếng, lấy tự thân làm trung tâm, phương viên 10 vạn trượng hư vô đống nhiên mà mèo, linh lực trong nháy mắt bị rút khô, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều biến dị thường chậm chạp. Vô Niệm đánh tới thân hình đột nhiên trì trệ, tựa như lâm vào vô hình vũ bùn, hai thanh huyết kiếm bên trên quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, thân kiếm thậm chí bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Đây chính là Chí Tôn lĩnh vực. Vô Niệm sắc mặt bị biến, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, dường như sau một khắc liền phải phá thể mà ra. Thôn Thiên Ma Tôn nhẹ gật đầu, trầm thấp nói rằng, không sai, đây chính là ta thôn phệ lĩnh vực, chính là cùng giai cường giả lâm vào trong đó, đều chiếm không được chỗ tốt gì. Đương nhiên đối mặt trước mắt Vô Niệm, đã đang tận lực khống chế lĩnh vực ý lực, đã cho đối phương đầy đủ áp lực, lại không đến mức thật tổn thương căn cơ. Tốt, rất tốt. Vô Niệm cười dài lên, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, cắn chốt lưới một ngụm tinh huyết phun tại trên song kiếm. Bằng vào ta chi cốt, máu diệt và thế. Hai thanh cốt kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm huyết văn như cùng sống bật giống như nhúc nhích lên. Sau một khắc, oeng. Chấn thiên động địa tiếng nổ bên trong, hai thanh cốt kiếm ầm vang nát bấy hóa thành đầy trời huyết vũ, mỗi giọt đều thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm hội tụ tại thôn vệ trong lĩnh vực, sinh sinh chống ra một mảnh huyết sắc không gian, thành hắn nơi sống yên ổn. Huyết Thiên Ma Kiếm. Vô Niệm thừa cơ thi triển cấm kỵ chi thuật, hai tay kết ấn tốc độ gần thành huyết ảnh, chỗ mi tâm vỡ ra một đạo vết máu. Quanh thân huyết khí điên cuồng rót ngược vào, liền tóc đen đầy đầu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sẫm trắng, đây là lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá cấm thuật. Ngưng. Theo một tiếng quát chói tai, một cái dài ba tấc huyết sắc tiểu kiếm tại mi tâm chậm rãi thành hình, nội bộ chảy xuôi làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đây là đem tự thân bản nguyên cùng sinh mệnh cưỡng ép dung hợp cấm kỵ chi vật, trả ra đại giới quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiếu chủ, mau dừng lại. Thôn Thiên Ma Tôn sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới chính mình vị này thiếu chủ lại điên cuồng tới tình trạng như thế, thà rằng tự hủy căn cơ cũng muốn cùng mình liều chết đánh cược một lần. Cái này không phải luật bản, quả thực là liều mạng tốt ta. Đi. Vô Niệm mắt điếc tai ngơ, ngón tay một chút, Huyết Thiên Ma Kiếm phát ra chói tai minh rít đảo, hóa thành máu cầu đồng sông thẳng tới chân trời, thôn vệ lĩnh vực đều bị xé nứt mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Thật sự là hồ não. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần đạm không mà đến, đưa tay ở giữa đánh sơ sát thôn vệ lĩnh vực, đồng thời năm ngón tay hư nắm, đem Huyết Thiên Ma Kiếm dừng lại tại nguyên chỗ, cầm cố lại ẩn chứa trong đó năng lượng. Phụ thân đại nhân Vô Niệm thân hình lay động, xám trắng sợi tóc rủ xuống trên trán, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Diệp Trần, trong mắt lóe lên phức tạp và mang. Diệp Trần nhìn chăm chú chật vật không chịu nổi nhi tử, ánh mắt nghiêm nghị bên trong xen lẫn một tia đau lòng, mãng phu chỉ dũng, đưa tay đánh ra một đạo huyết quang, tạm thời ổn định Vô Niệm thương thế, đồng thời quát lớn, coi như sốt ruột phá cảnh, cũng không tất yếu cầm tính mệnh nói đùa. Phải biết cấm kỵ chi thuật một khi phản vệ, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn biến thành phế nhân, nặng thì thần hồn câu diệt thân tử đạo tiêu. Bất luận loại nào kết quả, đều là chính mình không thể thừa nhận. Có ta vô địch. Vô Niệm quật cường ngẩng đầu, xám trắng dưới sợi tóc, đôi mắt bên trong tiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, kiên định nói rằng, hài nhi tin tưởng tại sinh tử một đường ở giữa, nhất định có thể tìm tới đột phá thời cơ dục hỏa trọng sinh. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, mang theo không thành công thì thành nhân quyết tuyệt. Thôn Thiên Ma Tôn tạm thời còn không phải ngươi có thể khiêu chiến. Diệp Trần lắc đầu, không cho phản bác nói, an phận điểm a. Nếu là mới vào Chí Tôn chi cảnh, Vô Niệm có lẽ còn có thể cùng nó một trận chiến, thật là thôn thiên ma tôn thân phụ côn bằng huyết mạch, lại là chí tôn cảnh tam trọng tồn tại, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Vô niệm cách làm cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không khác, đơn thuần là tự tìm đường chết. Ách Kỳ Thiên nghe vậy toàn thân run lên, trong mắt sôi trào chiến ý đột nhiên ngưng kết, cả người như là quả cầu ra xì hơi giống như sủi lơ xuống tới. Nếu không phải Diệp Trần tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy, sợ rằng sẽ rơi vào hư vô chỗ sâu. Thôn Thiên Ma Tôn đầu lâu buông xuống, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có sợ hãi, "Chủ nhân, đều là thuộc hạ sai lầm, không nên đem thiếu chủ bước đến loại tình trạng này, sớm biết vô niệm như thế cương liệt, nói cái gì cũng sẽ không bằng lòng trận này luật bản." "Không sao, ngươi đi ra ngoài trước a, chuyện kế tiếp bản thiếu tự sẽ xử lý." Diệp Trần khoát khoát tay, không có chút nào trách tội Thôn Thiên Ma Tôn ý tứ. Thật là thiếu chủ Thôn Thiên Ma Tôn tâm tình vô cùng thấp thỏm, thật sợ vô niệm sẽ có cái gì ngoài ý muốn. "Không có việc gì, có bản thiếu tại hắn không chết được." Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra hỉ nộ chi sắc. "Là..." Thôn Thiên Ma Tôn không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng sẽ rách không gian giới bích rời đi hư vô. Chờ Thôn Thiên Ma Tôn rời đi, Diệp Trần cẩn thận kiểm tra vô niệm thương thế, càng là dò xét, mày níu lại đến càng chặt, bản nguyên thâm hụt, thọ nguyên tổn hao nhiều, kinh mạch tố liệt. Đứa nhỏ này quả thực là đang liều mạng. Chương 469, mọi việc chấm dứt. Chương 469, mọi việc chấm dứt, thật sự là phiền toái. Diệp Trần nhìn xem toi thoát vô niệm, không khỏi lắc đầu, luân hồi tiên ma đồng toát ra sáng chói thần quang. Trong chốc lát, toàn bộ hư vô cũng vì đó rung động. Luân hồi thiên bản, hiện. Theo một tiếng quát nhẹ, đường kính ngàn trượng cổ lão luân bản trong hư không hiện hiện, luân bản toàn thân hiện lên hai màu đen trắng, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo luân hồi đạo văn, ngay chính giữa là một cái to lớn thái cực đồ án. Thiên bản xoay ngược chiều, tản mát ra mông lung luân hồi thần quang. Ông, thần quang bao phủ lại huyết sắc thiên ma kiếm, đem bên trong cuồng bạo năng lượng một chút xíu phân giải, tịnh hóa, một lần nữa biến thành tinh thuần nhất năng lượng đánh vào vô niệm thể nội. Cùng lúc đó Diệp Trần hai tay kết ấn, phía sau hiện hiện một mảnh mênh mông huyết hải chia làm âm dương lưỡng cực, dương diện xích hồng như diễm, âm diện đen như mực. Từng đạo tinh thuần huyết khí bị tháo rời ra, như là linh xà giống như chui vào vô niệm thể nội. Ách vô niệm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận, giang chống đỡ lấy đứng dậy, cung kính hướng Diệp Trần thi lễ một cái, đa tạ phụ thân đại nhân. Thanh âm bên trong lộ ra một vẻ thân cận, ngồi xuống chữa thương. Diệp Trần ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc. Là. Vô niệm ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn đạo thể nội hai cố lực lượng, luân hồi thiên bản chuyển hóa năng lượng chữa trị kinh mạch, âm dương huyết hải cung cấp huyết khí thì tại tái tạo bản nguyên. Thần kỳ nhất chính là thiêu đốt thọ nguyên, vậy mà cũng tại luân hồi chi lực tác dụng dưới chậm rãi chạy trở về. Nửa ngày sau, oanh, một cỗ cường đại khí tức chưa từng niệm thể nội bộc phát. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không chỉ có tất cả thương thế khỏi hẳn, tu vi lại vẫn tinh tiến không ít, khoảng cách chân chính chí tôn cảnh lại tới gần một bước. Diệp Trần nhìn thấy vô niệm khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt thâm thúy nói, nhớ kỹ lần này giáo huấn, con đường tu hành dục tốc bất đạt. Phụ thân đại nhân dạy phải. Vô niệm trọng trọng gật đầu, trải qua lần này nguy cơ sinh tử, không chỉ tu vi tinh tiến, tâm cảnh cũng có bay vọt về trước, sẽ không lại giống trước đó như thế xúc động. Đi thôi. Không gian giới bích bị tùy tiện xé rách, Diệp Trần mang theo vô niệm theo trong hư vô bước ra, một lần nữa trở lại thiên ma điện bên trong, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống hai cha con trên thân, đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hô, Lý Linh Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể mềm mại trầm tĩnh lại, bước nhanh về phía trước ngọc thủ khẽ vuốt vô niệm khuôn mặt, ngươi không có việc gì liền tốt. Nửa bước chí tôn chiến chí tôn cảnh tam trọng, hung hiểm có thể nghĩ, nàng tự nhiên vô cùng lo lắng. Hải Nhi không có việc gì. Vô niệm lộ ra hiếm thấy ôn hòa nụ cười, đem trong không gian hư vô mạo hiểm một màn đêm hay nói đến thời khắc mấu chốt, vẫn không quên nhìn về phía Diệp Trần, nhờ có phụ thân đại nhân kịp thời ra tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Kinh mạch đứt gãy, bản nguyên bị hao tổn cùng thọ nguyên thâm hụt, có thể nói chân chính thương tổn tới căn cơ, nếu không phải đạt được Diệp Trần trợ giúp, chỉ sợ bất tử đều muốn tàn phế. Triệu Thiên Nguyệt đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn qua hai mẹ con này, mảnh khảnh ngón tay không tự giác rào gấp góc áo. Phu quân. Do dự một chút về sau, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Trần ống tay áo, nhẹ nói, chúng ta về Ly Dương Hoàng Triều a. Bây giờ thật ma giới uy hiếp đã trừ, yêu tộc nguyên khí đại thường, nhân tộc không cần thiết tiếp tục co đầu rút cổ tại Thanh Minh Sơn, càng quan trọng hơn là, thực sự không muốn tiếp tục nhìn xem Diệp Trần cùng Lý Linh Nhi mẹ con vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lý Linh Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong nháy mắt xem thấu Triệu Thiên Nguyệt tâm tư, tự nhiên hào phóng đi tiến lên đây, ôn nhu nói, tỷ tỷ đã tới, không bằng tại Thiên Ma Điện ở thêm chút thời gian, cũng tốt để bọn hắn phụ tử nhiều ở chung ở chung. Câu nói này nói đến tình chân ý thiết. Vô niệm từ khi ra đời lên liền không có Diệp Trần làm bạn, bây giờ thật vất vả trùng phùng, nàng cái này là mẹ, tự nhiên suy nghĩ nhiều tranh thủ chút đoàn tụ thời gian. Phu thân đại nhân. Vô niệm hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, mong đợi nói rằng, Hải Nhi về mặt tu luyện có chút hoang mang, muốn xin ngài chỉ điểm. Triệu Thiên Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, phu quân. Ngươi nhìn Diệp Trần ánh mắt tại ba người ở giữa lưu chuyển, dừng lại tại vô niệm trên thân, sở hữu cái này nhi tử cho thấy thiên phú, sắp thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Trầm ngâm một lát, liền làm ra quyết định, tạm thời lưu lại đi, vừa vận trợ vô niệm đột phá chí tôn cảnh, hoàn toàn kích phát thể nội tiềm năng. Thân là ma thần chuyển thế, tiềm lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tương lai nhất định có thể đạt tới tất cả mọi người không dám nghĩ độ cao, đa tạ phụ thân đại nhân. Vô niệm hai mắt tỏa sáng, đột phá chí tôn cảnh thật là chính mình tha thiết ước mơ chuyện, nhìn Diệp Trần ngữ khí dường như không có nhiều độ khó, nghĩ đến cái này trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Tất cả đều vui vẻ. Lý Linh Nhi nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt a. Triệu Thiên Nguyệt miễn cưỡng giật giật khoe miệng, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Diệp Trần mắt sáng như đuốc, tùy tiện thấy rõ Triệu Thiên Nguyệt nội tâm ý nghĩ, chậm rãi nói rằng, người một nhà cũng nên lẫn nhau hiểu rõ, quen thuộc lẫn nhau. Có lẽ qua không được bao lâu, ta liền sẽ rời đi này nhân hoàng giới, tiến về nơi chưa biết, đến lúc đó giữa các ngươi tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thời gian thấm thoát, bây giờ nhân hoàng giới rất nhiều sự vụ đều đã hết thảy đều kết thúc, chính mình là thời điểm tiến vào thiên môn, đặt vào con đường thành tiên hành trình. Triệu Thiên Nguyệt nghe nói, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Nàng thông minh hơn người, tự nhiên đoán được Diệp Trần lời nói bên trong thâm ý, lập tức một cố khó nói lên lời chua xót sông lên đầu. Phu quân, ngươi Triệu Thiên Nguyệt thanh âm hơi run rẩy, ẩn chứa mạnh mẽ không bỏ cùng quyến luyến, để cho người ta nghe ngóng động dung. Diệp Trần thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói, vô địch quá mức tịch mịch, bản thiếu cần phải đi nên đón mới khiêu chiến. Ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, để lộ ra một loại đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Một bên Lý Linh Nhi mắt thấy Triệu Thiên Nguyệt tâm tình càng thêm nặng nề, vội vàng bước nhanh về phía trước, dịu dàng kéo lại Triệu Thiên Nguyệt cánh tay, ôn nhu an ủi, tỷ tỷ, Chân Long dù cho tạm thời ẩn nút tại chỗ nước cạn chi địa, cuối cùng sẽ có một ngày cũng biết nhất phi trùng thiên, trao liệm cửu thiên phía trên. Lấy Diệp Trần bây giờ tu vi cảnh giới, tiến vào thiên môn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, dù sao thành tiên dụ hoặc đối với bất kỳ một cái nào người tu luyện mà nói, đều là không cách nào kháng cự. Ân. Triệu Thiên Nguyệt điểm nhẹ gật đầu, biết rõ bất luận như thế nào thuyết phục, đều không thể cải biến Diệp Trần ý nghĩ, liền không còn xoắn xuýt nơi này. Thấy Triệu Thiên Nguyệt dường như nghĩ thông suốt, Lý Linh Nhi chân thành phát ra mời, tỷ tỷ, đã như vậy, không bằng để cho ta dẫn ngươi thăm một chút Thiên Ma Điện a. Nơi này có thật nhiều đáng giá xem xét địa phương đâu. Ngữ khí lộ ra chân thành tha thiết, không có chút nào dối trá cùng làm ra vẻ. Triệu Thiên Nguyệt hơi chút suy nghĩ, bị người đáp ứng nói, tốt. Từ đầu đến cuối, Lý Linh Nhi đều không có biểu hiện ra một tơ một hào ý, nàng tự nhiên không cách nào cự tuyệt hảo ý của đối phương. Vừa lúc ở địa phương xa lạ, có người có thể bồi tiếp chính mình bốn phía dạo chơi, xem như một loại không tệ thể nghiệm. Cứ như vậy, Diệp Trần bọn người lưu tại Thiên Ma Điện nghỉ tay dưỡng sinh tức. Chương 470, vô niệm đột phá tới tôn. Chương 470, vô niệm đột phá tới tôn. 3 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Nhân hoàng giới tại kinh nghiệm thật ma giới hạo kiếp sau, rốt cục nên đón toàn diện khôi phục, co đầu rút cổ tại Thanh Minh Sơn nhân tộc các phái, bây giờ nhao nhao quay về cố thổ. Bắc vực, Thái Hư cửa địa điểm cũ. Lên. Theo trưởng môn Thanh Kỳ Ổ Cổ ra lệnh một tiếng, mấy trăm đệ tử đồng thời bấm niệm pháp quyết, vỡ vụn hộ sơn đại trận nổi lên ánh ánh thanh quang, không chọn vẹn trận văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị như lúc ban đầu. Ngoài sơn môn, khối kia bị ma khí ăn mòn pha tạp bia đá, đều tại linh tuyển cọ rửa hạ tái hiện quang hoa. Tây vực, Huyền Thiên kiếm tông. Tân nhiệm tông chủ kiếm vô Trần chân đạp phi kiếm, quan sát trùng kiến vạn kiếm phong, đã từng bị ma tộc phá hủy kiếm trùng bên trong, mới cắm trăm ngàn đem linh kiếm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đông vực, Ly Dương hoàng triều. Hoàn thành xây dựng thêm gấp 3 có thừa, vàng son lộng lẫy dãy cung điện kéo dài trăm dặm chỗ cửa thành. Tại Diệp Trần uy danh phía dưới, mỗi ngày đều có các phái sứ giả đến đây triều bái, tiến cống chân bảo chất đầy 10 tòa khố phòng. Trong lúc nhất thời, may mắn còn sống sót thế lực đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, tông môn nội tình không ngừng gia tăng, có thể nói là vui vẻ phồn bình bộ dáng. So sánh dưới, yêu tộc tình cảnh có thể nói thế thảm. Nam vực chỗ sâu vạn yêu cốc bên trong, Hàn Long đại đế nhìn qua thưa thất yêu tộc bộ hạ, râu rồng thở phạc mà rũ cục lấy. Nhớ năm đó trùng trùng điệp điệp yêu tộc, bây giờ chỉ còn những này già yếu tàn tật, ngẫm lại đều làm người đau đầu. Thiên Ma Điện bên trong, Diệp Trần đối với ngoại giới phong vân biến ảo hoàn toàn chẳng quan tâm, mỗi ngày ở trong cấm địa là vô niệm tẩy luyện căn cơ. Âm dương huyết hải quần quần không thôi, đem tinh thuần nhất huyết khí liên tục không ngừng rót vào thiếu niên thể nội. Khi nhàn hạ điểm, liền cùng Triệu Thiên Nguyệt, Lý Linh Nhi tại bọc hậu suối nước nóng ngắm trăng luận đạo, ngẫu nhiên luận bản công pháp thời gian trôi qua tiêu giao dường như tiên. Cháy dược huyền điểu cùng răng sắt cùng như toàn bộ trở thành chuẩn đế cảnh cường giả, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai người ở giữa triển khai chiến đấu, lẫn nhau tôi luyện lẫn nhau thực lực. Cháy dược huyền điểu cánh chim triển khai chừng trăm trượng, lông đuôi đảo qua chỗ, không gian đều nổi lên bận sóng. Răng sắt cùng như cả người đầy cơ bắp, đỉnh đầu song rắc lóe ra kim loại sáng bóng, mỗi chân đạp hạ đều chấn động đến không gian, có chút rung động. Ai ngờ lúc này, thiên địa đột biến. Oanh, một đạo huyết sắc cổ sáng bỗng nhiên theo cấm địa phóng lên tận trời, đem vương viên vạn dặm tầng mây nhuộm thành tinh hồng, vô cùng vô tận thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ, ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một tôn ma thần hư ảnh ngay tại chậm rãi thành hình, toát ra dọa người khí thế. Tình huống như thế nào? Tựa như là đạo tử chỗ tu luyện, sẽ không xảy ra chuyện đi. Thiên Ma Điện các đệ tử thất kinh, mấy vị trưởng lão mong muốn tới gần điều tra, lại bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn qua kia vết sắc vòng xoáy. Cấm địa chỗ sâu, Diệp Trần đứng chắc tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn xem vô niệm lơ lửng giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy vết sắc xiềng xích. Xiềng xích môi đứt gãy một cây, thiếu niên khí tức liền tăng vọt một phần. Giang giác, đương theo cuối cùng một đạo xiềng xích đứng thanh mà đứt. Vô niệm đột nhiên mở mắt, trong mắt huyết sắc ma văn điên cuồng xoay tròn, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động đến cả tòa Thiên Ma Điện đều đang run rẩy. Hôm nay ta nhập chí tôn. Theo một tiếng tuyên cáo, trên bầu trời ma thần hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, ba đầu sáu tay chân đạp huyết hải, khí thế đáng sợ bao phủ lại Thiên Ma Điện. Đạo tử vô địch, đạo tử vô địch, đạo tử vô địch. Thiên Ma Điện người nghe vậy cao giọng hoan hô lên. Thiên Ma Điện thời gian qua đi vô số vạn năm, rốt cục ra đời hạng hai chí tôn. Thiếu chủ nhũ bức, cháy dược huyền điệu cùng răng sắt cùng nhu ngừng chiến đấu, nhìn lên trên bầu trời ma thần hư ảnh nội tâm nhất định phải rung động. Thiếu chủ thiên phú dị bẩm, thật là khiến người hâm mộ a. Kỳ Thiên giống nhau thầm than không thôi, chính mình thân phụ kỳ lân huyết mạch cũng không sánh nổi đối phương, nội tâm thực có chút khó kéo căng. lại là cái quái thai. Thôn Thiên Ma Tôn nhỏ giọng thầm thì lên, một cái Diệp Trần liền đủ nghịch tiên, ai ngờ liền nhi tử đều là dạng này. Nhất là trên bầu trời ma thần hư ảnh, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chờ hoàn toàn đột phá, chính mình chỉ sợ cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại cấm địa phương hướng. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đạp không mà ra. Ha ha, bản đạo tử đi trước độ kiếp rồi. Vô Niệm cười một tiếng dài, tay áo xoay tròn ở giữa xé rách hư không, không chút do dự tiến vào trong hư vô, tránh cho lan đến gần Thiên Ma Điện. Lý Linh Nhi tố thủ nhẹ che môi son, vội vàng đi vào Diệp Trần bên cạnh thân, vẻ mặt lo lắng nói rằng, chí tôn đại kiếp hung hiểm và phần, đứa bé kia có thể hay không thanh âm im bặt mà dừng, không dám nói thêm nữa. Chỉ là chí tôn đại kiếp, không đủ thành đạo. Diệp Trần nói đến chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ tự tin, 3 năm ở giữa tự thân vì Vô Niệm chế tạo căn cơ, lại dùng Âm Dương Huyết Hải ôn dưỡng đến nay. Như cái loại này chuẩn bị đều không độ được chí tôn cước, đó mới là chuyện cười lớn. Lý Linh Nhi nghe vậy thân thể mềm mại trầm tĩnh lại, chắp tay trước ngực chống đỡ tại mi tâm, thành kính nói nhỏ, nguyện con ta bình an trở về Triệu Thiên Nguyệt chẳng biết lúc nào cũng tới giữa sân, nhìn qua Lý Linh Nhi run rẩy bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, nhẹ nhàng đậu vào nàng bà bay, an ủi, muội muội yên tâm, đứa bé kia kế thừa phụ thân hắn yêu nghiệt thiên phú, nhất định có thể bình yên độ kiếp. Lý Linh Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu đối đầu Triệu Thiên Nguyệt chân thành ánh mắt, hai nữ nhân tại thời khắc này dường như đạt thành ăn ý nào đó. Nửa tháng sau, bầu trời xuất hiện một vết nứt, Vô Niệm bay ra, toàn thân tản ra khí tức cường đại, cả người có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tốt. Diệp Trần chắp tay đứng ở trước điện, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cùng Niệm không chỉ có thành công độ kiếp, càng là mượn nhờ chí tôn đại kiếp đem huyết mạch rèn luyện tới hoàn mỹ trạng thái. Bây giờ liền xem như bình thường chí tôn tam trọng cường giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy người trò chuyện một lát, Diệp Trần không có chút gì do dự, dặn dò một phen sau liền rời đi Tiên Ma Điện, muốn tại trước khi đi sắp xếp cẩn thận Triệu Thiên Nguyệt. Phu quân, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Tiên Môn bên trong. Triệu Thiên Nguyệt minh bạch Diệp Trần có lẽ sắp rời đi, nội tâm mười phần không bỏ, chăm chú lôi kéo cánh tay của hắn. Diệp Trần ôm Triệu Thiên Nguyệt eo nhỏ, chậm rãi nói rằng, không được, chờ ngươi thực lực đạt tới chí tôn cảnh lại tiến vào Thiên Môn tìm kiếm ta, đến lúc đó theo đánh giết cái kia tiên nhân nguyên thần trong trí nhớ biết được, Thiên Môn kết nối lấy chính là tên là Cựu Linh Trọng Thiên thế giới, nơi đó cường giả trải rộng, tụ tập chư thiên vạn giới đại đế cảnh cấp bậc tồn tại. Chí tôn cảnh cường giả đều nhiều vô số kể, tiên cảnh tồn tại đều không phải số ít, đại đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, sơ ý một chút đều muốn thân tử đạo tiêu. Chờ mình đứng bước gót chân về sau, Triệu Thiên Nguyệt tới nữa, cũng sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Chương 471, trước khi rời đi an bài chương 471, trước khi rời đi an bài phu quân, ta nghe ngươi. Triệu Thiên Nguyệt nghe xong trong đó lợi hại quan hệ, khẽ gật đầu, rõ ràng chính mình khăng khăng tiến về lời nói, tất nhiên sẽ cho Diệp Trần cản trở. Ân. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cưỡi chân minh tiến về Hồn Huyền Cấm Khu, đem Hận Thiên Quỷ Vương cùng Xích Diệt Quỷ Vương lưu tại trong đó, bảo hộ lấy thân ngoại hóa thân không bị quấy rầy. Bọn chúng trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đều trở thành đại đế cảnh cửu trọng cấp độ, lưu tại nơi này tu luyện sẽ làm ít công to. Hai người cùng Hồng Anh Quỷ Vương như thế, cộng đồng luyện hóa tiên nhân nguyên thần bản nguyên, tương lai đột phá tới chí tôn cảnh không là vấn đề, chờ thân ngoại hóa thân tế luyện thành công, sẽ cùng nhau tiến về thiên môn không muộn. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ hai người nhất định tận tâm bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần Hồn Huyền tiến bảo. Hai đại quỷ vương lời thề son sắt hướng Diệp Trần cam đoan. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, quay người đối với Triệu Thiên Nguyệt nói rằng, tương lai nếu là nhân hoàng giới xảy ra biến cố lớn lời nói, có thể tiến vào nơi này, tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Hồn Huyền cấm khu có hai đại nghịch thiên trận pháp, toàn bộ giao cho hai đại quỷ vương khống chế, coi như chí tôn cảnh cường giả tới đều không chiếm được lợi ích. Ân, ta đã biết. Triệu Thiên Nguyệt trong lòng cảm động hết sức, biết rõ Diệp Trần là không bỏ xuống được chính mình, chuẩn bị ở sau một trong. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Trần cùng Triệu Thiên Nguyệt về tới Ly Dương Hoàng Triều, mệnh lệnh chân minh tiến vào Long Mạch bên trong ngủ say, âm thầm bảo hộ phiến đại địa này. Suy tư liên tục về sau, lại đem Hồng Anh Quỷ Vương lưu lại, thời điểm bảo hộ lấy nữ nhân của mình, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? Trái dược huyền điểu có chút nóng nảy, sợ Diệp Trần đưa chúng nó cũng lưu tại nhân hoàng giới. Diệp Trần nhìn xem mấy cái tọa kỵ, không khỏi trầm ngâm một phen, mới thản nhiên nói, bốn người các ngươi thân phụ chân linh thần thú huyết mạch, tương lai tiềm lực vô hạn, liền bồi bản thiếu tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Côn Bằng, Kỳ Lân, Chân Long cùng Phượng Hoàng huyết mạch, bất luận cái nào đều không đơn giản, cùng mình cùng một chỗ tiến vào thiên môn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắc hắc, tiểu nhân thể chết cũng đi theo chủ nhân. Trái dược huyền điểu nghe vậy, hưng phấn đến lông vũ đều nổ tung một vòng xích diễm, thanh âm sắc nhọn cao. Xoay quanh tại Diệp Trần bên cạnh thân, trong đôi mắt tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ, có chủ nhân phía trước vượt mọi chông gai, tin tưởng vững chắc lần này thiên môn chi hành, nhất định là thay ra đổi thịt, trao liệm cửu thiên đại cơ duyên. So sánh dưới, Thôn Thiên Ma Tôn cùng Kỳ Thiên liền ổn trọng rất nhiều, dù sao lấy thực lực của bọn nó, đủ để đối mặt rất nhiều không biết hung hiểm. Ly biệt thời điểm cuối cùng đến, Diệp Trần cùng Triệu Thiên Nguyệt đứng yên trong gió, lẫn nhau không nói gì. Thiên môn và ngữ đều không nói bên trong. Triệu Thiên Nguyệt cố nén không cho nước mắt lan xuống, thật sâu nhìn xem Diệp Trần, phảng phất muốn đem hắn thân ảnh khắc vào sâu trong linh hồn. Chúng ta đi. Diệp Trần thoải mái quay người, thân ảnh hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, bay thẳng cửu tiêu. Tứ đại thần thú không dám thất lễ theo sát phía sau, hướng về kia xa không thể chạm thương khung chỗ sâu xuất phát. Trong nháy mắt công phu, liền tới trong bầu trời. Cuồng bạo cửu thiên cương phong như là ước vạn thanh vô hình lưỡi dao, phát ra chói tai rít lên, điên cuồng cắt tất cả. Hỗn loạn không gian loạn lưu giống sôi trào nước biển, không ngừng bặm mẹo, xé rách, hình thành nguyên một đám thôn phệ vạn vật vòng xoáy. Càng có các loại cuồng bạo năng lượng cùng không biết tên hủy diệt tính năng lượng, như là nổi giận bầy hóng, không khác biệt hành kích lấy kẻ xông vào. Giống. Lệ. Cháy dược huyền điểu cùng răng sắt cuồng lưu xuất dẫn đầu không chịu nổi, bọn chúng tuy là chuẩn đế cảnh giới, nắm giữ cường hành thể phách, nhưng tại nơi này liền không đáng chú ý cháy dược huyền điểu vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thể liệt diễm, tại cương phong quét hạ như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt ảm đạm, cứng cỏi lông vũ lại bị mạnh mẽ cạo mảng lớn, lộ ra đấm máu ra thịt. Răng sắt cuồng lưu càng là chật vật, vô hình không gian loạn lưu giống cự truy giống như mạnh mẽ đâm vào trên người nó, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng kinh hãi. A. Cháy dược huyền điểu kêu thảm tan nát cõi lòng. Cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để xé nát, vội vàng hô, chủ nhân, cứu mạng a. Địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ. Bỏ họ. Không chống nổi. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Giang sát cùng như phát ra ngột ngạt rên rỉ, bốn vó loạn đạn, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới điểm dùng lực, thân thể cao lớn giống như diều đứt dây bị cuốn hướng một cái tản ra khí tức hủy diệt không gian vòng xoáy. Hai cái không có tiền đổ ra hỏa. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Tay áo nhẹ nhàng bung lên, sáng chói màn ánh sáng màu vàng như thiên khung rủ xuống bình chướng. Trong nháy mắt đem cháy dược huyền điệu cùng răng sắt cuồng lưu bao phủ trong đó. Cuồng bạo cửu thiên cương phong gào thét mà tới, như ức vạn như lưới đao cắt chém mà đến, lại tại chạm đến màn sáng trong nháy mắt, vẹn vẹn kích thích từng vòng kim sắc gợn sóng, tựa như châu đất xuống biển, tiêu tán vô tung. Veng, veng, veng. Bốn phía năng lượng loạn lưu như là nổi giận cự thú, điên cuồng đụng chạm lấy màn sáng, hủy diệt tính phong bạo tứ ngược, đủ để đem chuẩn đế cường giả xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, những này đủ để hủy diệt một phương tiên địa cuồng bạo lực lượng, tại chạm đến màn ánh sáng màu vàng lúc, lại như băng tuyết gặp liệt dương, nhao nhao chôn bụi. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hô cháy dược huyền điểu chưa tỉnh hồn thở hào hẹn, toàn thân xích hồng lông vũ đều bởi vì sợ hãi mà có chút nổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên ngoài cái kia như cũ tứ ngược hủy diệt cảnh tượng, thanh âm phát run, thật là đáng sợ. Cái này thương khung chi lực, quả thực so trong truyền thuyết cửu u luyện ngục còn kinh khủng hơn. Không có đại đế cảnh thực lực, căn bản là không có cách tại trong bầu trời đặt chân, còn tốt có Diệp Trần che chở bọn chúng. À, đó là các ngươi hai cái không có thực lực. Kỳ Thiên ngẩng đầu cười lạnh, quanh thân lớp vảy màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ, tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong vững như Thái Sơn. Không bị ảnh hưởng chút nào. Khinh miệt lườm cháy dược huyền điệu một cái, không chút lưu tình giễu cợt nói, nếu không phải chủ nhân ra tay, chỉ bằng các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, đã sớm chết 800 trở về. Cháy dược huyền điệu giận dữ, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, âm thanh phản bác, "Cắt, ngươi đáp ý cái gì? Chờ ta tiến vào thiên môn, thu hoạch được đại cơ duyên, siêu việt ngươi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay." Ha ha. Thôn Thiên Ma Tôn nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, thân làm chí tôn cảnh cường giả, quanh thân ma khí lượn lờ tự thành một phương lĩnh vực, mặc cho ngoại giới năng lượng như thế nào cuồng bạo, đều không thể xâm nhập mảy may. Đối với nó mà nói, cuồng bạo thương khung chi lực, bất quá gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Đủ. Diệp Chân nhàn nhạt mở miệng, ngăn cản hai người cãi lộn, lập tức nhìn về phía kia xa xôi thiên môn phương hướng, con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên vẻ chờ mong. Đi. Ra lệnh một tiếng, Diệp Chân không lại trì hoãn, quanh thân kim quang đại thịnh, chủ động lôi cuốn lấy thôn thiên ma tôn bọn người, hóa thành xuyên qua thương khung kim quang lóe ánh, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng phía thiên môn phương hướng phá không mà đi. Chương 472, Thiên Tinh Thần Châu chương 472, Thiên Tinh Thần Châu siêu. Tiếng xé gió tại mênh mông trên bầu trời quen quẩn, Diệp Chân một đoàn người rất mau tới khu vực trung tâm, phía trước tòa kia nguy nga thiên môn lặng lặng đứng sừng sững, tản ra tuyên cổ bất biến mênh mông khí tức. Diệp Chân đứng chắp tay, nhìn chăm chú trước mắt tòa này bản lĩnh hết sức cao cường môn hộ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Diệp Phong a Diệp Phong, hy vọng đã nhiều năm như vậy, ngươi đừng để ta thất vọng." Năm đó Diệp Phong liều chết xông vào thiên môn, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống, bây giờ tuế nguyệt lưu chuyển, không biết cái kia đã từng thủ hạ bại tướng, tại cái này thiên môn về sau thế giới bên trong, đến tuột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Thôn Thiên Ma Tôn hơi nghiêng về phía trước, trong mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nói, thật ma giới thiên môn cùng nơi này giống nhau như lúc, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Xem như chí tôn cảnh cường giả, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy thiên môn, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng vô số lần qua lại thật ma giới trong bầu trời, đối thiên môn không thể quen thuộc hơn được. Cháy dược huyền điệu toàn thân lông vũ nổ lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên môn thượng lưu truyền phù văn, cứ việc cách màn ánh sáng màu vàng, đều có thể cảm thụ làm nó linh hồn run sợ uy áp. Chủ nhân, hai chúng ta thật có thể đi vào sao? Cháy dược huyền điệu trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, sợ mình vẫn lạc tại thiên môn bên trong. Diệp Chấn nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ bệ nghệ thiên hạ đủ cười, vân đạm phong khinh nói rằng, có bản thiếu mang theo các ngươi, tự nhiên có thể đi vào. Vừa dứt lời, phía sau hiện hiện thái cổ long tượng hư ảnh. Âm dương huyết hải chìm nổi, lực lượng toàn thân hội tụ trong cánh tay phải. Mở cho ta. Theo hét lớn một tiếng, nắm đấm mang theo dòng ra vài tỷ cân thần lực mạnh mẽ đánh vào thiên môn phía trên. Một quyền này chi uy, cơ hồ muốn đem toàn bộ thương khung đều đánh xuyên qua, quyền phong những nơi đi qua, thư không từng khúc chôn bụi. Vô số lô đen tại quyền kình trung quanh tạo ra lại chôn bụi. Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang tại trên bầu trời nổ tung. Tại lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích vào, nguy nga thiên môn rốt cục từ từ mở ra. Trong chốc lát, vô cùng vô tận thần huy phun ra ngoài, đem trước mặt thương khung nhuộm thành thất thải chi sắc, trong nháy mắt bao phủ lại mấy người. Một cỗ không cách nào kháng cự dẫn dắt chi lực tạo ra, như là bàn tay vô hình giống như đem mọi người chảnh nhập môn hộ bên trong. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, mọi người đi tới một đầu kỳ quái thần bí thông đạo bốn phía là phi tốc lưu chuyển không gian chi lực, bày biện ra mỹ lệ màu lưu ly màu. vô số ngôi sao hư ảnh tại thông đạo trên vách xuyên tới xuyên lui. Cửu trọng linh giới, chúng ta tới Diệp Trần thôi động vô địch trùng động, mong muốn xuyên thấu tầng tầng không gian bình chướng, nhìn về phía không biết toàn bộ mới thiên địa. Lúc này Trái Dược Huyền Điệu đột nhiên hưng phấn nói, chủ nhân, ta cảm giác được nơi này bên trong nồng độ linh khí là nhân hoàng giới gấp trăm lần không ngừng. Liền không gian thông đạo linh khí đều nồng đậm như vậy, có thể nghĩ cái kia thế giới hoàn toàn mới hẳn là A Nguyệt Tiên. Không sai. Giang Sắt cùng Nưu giống nhau cao hứng không thôi. Cứ như vậy, Diệp Trần bọn người ở tại không gian thông đạo bên trong ghé qua hồi lâu, xuất hiện trước mặt một đạo bạch quang, nếu là không có ngoài ý muốn, chính là cuối lối đi. Ai ngờ đám người sắp đến thời điểm, bạch quang bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, phù cận không gian chi lực trong nháy mắt cuồng bạo, như là hồng hoang cự thú đồng dạng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Giang giác, Diệp Trần bố trí màn ánh sáng màu vàng bị sinh sinh xé rách. Vô số vết nứt không gian giống như mạng nhện tại thông đạo bốn phía lan tràn ra, mỗi đạo trong cái khe đều truyền ra làm cho người sởn hết cả gai ốc thôn vệ chi lực. Không tốt. Diệp Trần con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn ra tay ổn định không gian xung quanh, bạch quang phụ cận bỗng nhiên nổ tung mấy chục đạo đen nhánh khe hở, sinh ra kinh khủng hấp lực, muốn thôn phệ hết thảy xung quanh. Chủ nhân cứu ta. Trái Dược Huyền Điệu thét chói tai băng lên, sinh hồng thân ảnh bị một vết nứt thôn phệ. Giang Sắt Cuồng Nưu bốn vó loạn đạp, bị một đạo khác khe hở cưỡng ép chèn nhập. Thôn Thiên Ma Tôn giống giận bộc phát chí tôn uy áp, lại như cũng ngăn cản không nổi không gian loạn lưu xé rách, bất đắc dĩ rơi vào một vết nứt bên trong, Kỳ Thiên dãy rủa mấy tức sau, giống nhau biến mất tại một đạo kim sắt trong cái khe. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Diệp Trần liền thời gian phản ứng đều không có. Ghê tởm. Tình huống như thế nào? Diệp Trần gầm thét một tiếng, tóc đen tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong cuồng vũ, toàn thân bộc phát ra chói mắt kỳ quang, cùng chung quanh thôn phệ chi lực hình thành căng thẳng chi thế. Ngay tại trong chớp mắt, gần trong gang tấc bạch quang nổ tung, hóa thành không gian thật lớn vòng xoáy. Thảo. Diệp Trần mắt tối sầm lại, cả người bị cố không cách nào kháng cự lực lượng cuốn vào trong đó. Với anh, ý thức sau cùng bên trong, nghe được không gian sụp đổ anh minh, thân thể dường như bị vô số không gian lợi nhận cắt chém, đan điền lực lượng không ngừng trôi qua. Tại hoàn toàn mất đi chi giác trước, mơ hồ nhìn được Thôn Thiên Ma Tôn phân biệt rơi hướng khác biệt tọa độ không gian, dường như thông hướng khu vực khác nhau. Làm Diệp Trần lần nữa khôi phục ý thức lúc, cảm thấy cả người giống như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt chém qua đồng dạng, mỗi tấc xương cốt đều chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn khó khăn mong muốn chống lên thân thể, lại phát hiện liền nâng lên một ngón tay đều làm không được. Ách, trong cổ họng phát ra khàn khàn rên rỉ, Diệp Trần nội thị bản thân, lập tức chấn động trong lòng, thể nội hơn 7 vạn đầu thái cổ long tượng co quắp tại cùng một chỗ, ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy hình dáng, dường như hao hết lực lượng. Trong đan điền linh nguyên không có còn lại một chút, cơ hồ tới mức đèn cạn dầu, mong muốn khôi phục lại đỉnh phong không biết rõ cần bao lâu. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Diệp Trần trong lòng hãi nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi luân lạc tới tình trạng như thế, có thể nghĩ không gian thông đạo bên trong biến cố đáng sợ cỡ nào. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Diệp Trần khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra một cái thân ảnh nhỏ gầy. Kia là ước chừng 12-13 tuổi nữ hài, da tay ngăm đen bên trên dính đầy cho để lại sau khi nấu kim loại, thô ráp áo vải váy vá chẳng vá đủ. Càng làm người khác chú ý, là nàng trần trụi cánh tay cùng trên cổ những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, có chút là vết roi, có chút giống là bị phỏng, cũ mới trung điệp, hiển nhiên trưởng kỳ tao thụ ngược đãi. A, đại ca ca ngươi đã tỉnh. Nữ hài thấy Diệp Trần mở mắt, doa đến về sau liền lùi lại mấy bước, kém chút bị trên đất đá vụn trượt chân, nhút nhát trốn ở góc tường, mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy cảnh giác. Diệp Trần cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, đây là chỗ nào? Dưới mắt nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình cảnh của mình, mới có thể làm tốt đối sách tương ứng, không phải gặp phải nguy hiểm liền không dễ làm. Nữ hài do dự một lát, mới nhỏ giọng trả lời, đại ca ca, ngươi bây giờ tại Thiên Tinh Thần Châu, Cổ Nguyên Thành bên ngoài tiên quán bên trong. 7 ngày trước ngươi từ trên trời đến rơi xuống, máu me khắp người, là ông nội ta vụng trộm đem ngươi cóng trở về. Nói đến đây, đông nhiên hạ giọng, đại ca ca tuyệt đối đừng lên tiếng, nếu như bị giám sát phát hiện chúng ta ẩn giấu người ngoài, sẽ đánh chết chúng ta. Tiên quán bên trong có dấu tiên tinh, có thể nói vô cùng chân quý, một khi phát hiện có người ngoài tiến vào lời nói, kết quả nhất định thê thảm vô cùng. Chương 473, Cựu Truyền Long Huyết Quả. Chương 473, Cựu Truyền Long Huyết Quả ân. Tiên quán, cũng không thể đi lên liền để bản thiếu đảo quán a. Diệp Trấn nghe vậy, khoe miệng không khỏi co quắp mấy lần, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Kiếp trước tại Lam Tinh bên trên nhìn qua những cái kia tu tiên tiểu thuyết, 10 cái nhân vật chính phi thăng 9 cái đều phải theo đảo quán bắt đầu. Không nghĩ tới chính mình đường đường nhân hoàng giới chí tôn, vừa tới thượng giới liền gặp phải loại này tình tiết máu chó. Đại ca ca, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì? Nữ hài trừng lớn hai mắt, đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn một cái đồ đần. Không có. Không có gì. Diệp Trần lúng túng ho khan hai tiếng sau, mới cố hết sức khoát tay áo, dường như mong muốn che giấu cái gì. Sau đó tâm niệm vừa động, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra Cựu Truyền Long Huyết Quả, cái này gốc thánh dược thật là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, nếu như đặt ở nhân hoàng giới, sợ rằng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, vô số cường giả đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Thật là nồng nặc linh khí. Nữ hài ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần trong tay Cựu Truyền Long Huyết Quả, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật như vậy. Diệp Trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, đem Cựu Truyền Long Huyết Quả nhét vào trong miệng, tràn lan năng lượng cấp tốc tiến vào thể nội, lập tức cảm thấy tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đánh tới, dường như thân thể đang bị liệt hỏa thiêu đốt cùng ngàn vạn căn cương châm tại đồng thời đâm xuyên kinh mạch. A! Diệp Trần nhịn không được phát ra kêu thảm, cái trán trong nháy mắt hiện đầy một tầng mồ hôi mịn. Nghĩ đến bây giờ thân thể hư nhược, có vẻ như không chịu nổi quá nhiều năng lượng, vội vàng phun ra trong miệng cựu chuyển long huyết quả, tránh cho đợi chút nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. Lúc này nữ hài dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một cái bước xa xông về phía trước, dùng tràn đầy vết chai tay nhỏ gắt gao che Diệp Trần miệng. Nàng khẩn trương nhìn về phía cửa hang phương hướng, thanh âm ép tới cực thấp, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đều nói tiên quán nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nếu là có người phát hiện ngươi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nếu là Diệp Trần bại lộ lời nói, tự thân tất nhiên sẽ bị liên lụy, dù sao cũng là gia gia của nàng đem nó vụng trộm mang về. Về phần khẩn trương như vậy sao? Diệp Trần đẩy ra nữ hài tay trưởng, bất đắc dĩ nhún vai, mặc dù tu vi chưa khôi phục, nhưng là ngạo khí tận trong xương tùy khí còn tại. Nữ hài nghe vậy, đen nhánh khuôn mặt nhỏ lập tức ảm đạm xuống, ngón tay vô ý thức giảo lấy cũ nát góc áo, thanh âm nghẹn ngào, đại ca ca, ta cùng gia gia đều là địa vị thấp thợ mỏ, căn bản không ai để ý sống chết của chúng ta. Cha mẹ ta chính là đắc tội những cái kia giám sát, về sau bị sống sờ sờ đánh chết. Đang khi nói chuyện, từng viên lớn nước mắt theo nàng thon gầy gương mặt lăn xuống, tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất ném ra nguyên một đám hố nhỏ. Diệp Trần nghe xong chuyện đã xảy ra chấn động trong lòng, nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy nữ hài, đung nhiên nhớ tới năm đó chán nản lúc bộ dáng, khi đó hắn không phải cũng là như vậy mặc người ước hiếp sao? Ai? Đều là bản thiếu sai lầm, không nên hỏi nhiều như vậy. Diệp Trần thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt cô gái nước mắt. Giờ phút này, đung nhiên minh bạch một cái tuyên cổ bất biến chân lý, vô luận là ở đâu cái thế giới, không có thực lực liền nhất định bị người trả đạm. Tựa như trước mắt cô gái này một nhà, bởi vì địa vị hèn mọn, liền rơi vào bi thảm như vậy kết quả. Không trách ngươi, mọi thứ đều là mệnh của ta. Nữ hài lắc đầu, không có chút nào trách tội Diệp Trần ý tứ, tựa hồ đối với sinh hoạt hoàn toàn nhận mệnh. Diệp Trần nhìn xem nữ hài bộ dáng, nội tâm có rất lớn xúc động, đối phương chịu bước lên nguy hiểm tính mạng cứu chính mình, nói cái gì cũng không thể nhường thất vọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần lăng lệ, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, chờ bản thiếu thương thế khôi phục, những cái kia ức hiếp các ngươi giám sát, đừng mơ có ai sống. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, vượt qua cuộc sống bình thường. Tốt xấu hắn là chí tôn cảnh thất trọng cường giả, phối hợp nhục thân chi lực, có thể nói là hư tiên cảnh phía dưới vô địch, đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là mấy cái giám sát. Thật là nữ hải nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, không thể tin được chính mình nghe được, nhưng nhìn tới Diệp Trần trong mắt kia xóa kiên định quang mang lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia đã lâu hy vọng. Không có gì có thể là, có lẽ ngày này không bao lâu, cho bản thiếu một chút thời gian. Diệp Trần không có nhiều lời nói nhảm, tại sơn động tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn, xem như tạm thời chỗ tu luyện, tranh thủ nhanh lên khôi phục tu vi của mình. Ai ngờ một giây sau, cửa hang liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ, tiểu tiện tỳ trốn ở chỗ này lười biếng, thật sự là muốn chết. Vừa dứt lời, một gã thân mang màu đen trang phục giám sát nhanh chân đi đến, bên hông treo dính máu roi sắt, trên mặt giữ tợn rung động. Hung ác nham hiểm ánh mắt tại mờ tối trong sơn động liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt nữ hải, hung thần ác sát bộ dáng khiến cho thân thể mềm mại run rẩy lên. Lý đại nhân, ta cái này đi. Cứ việc nữ hải sắc mặt trắng bệnh, chủ động hướng cửa hàng chạy tới, cố ý đem giám sát chú ý lực dẫn ra, sợ đối phương phát hiện dấu ở nơi hẻo lánh Diệp Trần. Hừ. Lý giám sát nghe răng cười một tiếng, trong tay roi sắt đột nhiên vung ra, lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, bản tọa đều muốn cho ngươi dạy dỗ khó quên, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lười biếng. Mang theo gai ngược roi sắt vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ quất vào nữ hài đơn bạc trên lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, nữ hài thân thể gầy ốm trùng điệp đâm vào trên vách đá, phía sau vải thô quần áo trong nháy mắt xé rách, lộ ra da chóc thịt bong vết thương, máu tươi lập tức thẩm thấu cũ nát y phục. Nô nữ hài gắt gao cắn môi, quả thực là đem kêu thảm nuốt trở vào, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Diệp Trần ẩn thân phương hướng. Diệp Trần nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, theo có một ngày chính mình sẽ như vậy bất lực, đường đường nhân hoàng giới chí tôn cảnh cường giả, trơ mắt nhìn xem một cái tiểu nữ hài vì bảo vệ mình, nhận dạng này tra tấn. Lập tức lăn ra đây. Họ Lý giám sát thu hồi roi sắt, hung tợn gắt một cái nói, nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Thân làm tiên quán giám sát, đối tợ mỏ có quyền sinh sát, dám không nghe lời nói chính là chết, không có cái gì tốt cố kỵ. Là, Lý đại nhân. Nữ hài cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân máu. Ra đến cửa hang lúc, con bụng trộm quay đầu mắt nhìn Diệp Trần ẩn thân địa phương, ánh mắt ra hiệu đối phương tuyệt đối đừng lên tiếng. Chương 474, ông cháu hai người chương 474, ông cháu hai người chờ hai người tiếng bước chân đi xa, Diệp Trần lảo đảo đi ra, nhìn xem trên vách đá lưu lại vết máu loang lổ, lập tức trong mắt giấy lên căm giận ngút trời. Chờ xem Diệp Trần nhìn về phía cửa hang, trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc ý lăng nhiên nói, chờ bản thiếu khôi phục một chút thực lực, chính là tử kỳ của các ngươi. Bất kể nói thế nào, nữ hài tạm thời không có gì nguy hiểm tính mạng. Không cần thiết vận dụng hư tiên thể nghiệm thể, dù sao đây là trước mắt hắn duy nhất át chủ bài. Nghỉ ngơi sau một lát, Diệp Trần lại cố nén đau đớn trở lại nơi hẻo lánh, đem cựu chuyển long huyết quả tiếp tục ngậm tại trong miệng, chậm rãi luyện hóa bên trong năng lượng. Ai ngờ dùng sức quá mạnh, hấp thu quá nhiều năng lượng, chỉ một thoáng toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, tình huống cùng vừa rồi không có sai biệt, cũng may lần này chống đỡ được xuống tới. Thảo, thương thế so với ta nghĩ còn nghiêm trọng. Diệp Trần thầm mắng lên, nhục thân, nguyên thần, kinh mạch cùng đan điền toàn bộ biến yếu ớt không chịu nổi, không thể thừa nhận cựu chuyển long huyết quả bên trong bảng bạc năng lượng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem cựu chuyển long huyết quả năng lượng ẩn chứa, từng bước một cẩn thận thăm dò, chậm rãi đưa vào thể nội ôn dưỡng kinh mạch. Cứ như vậy, hao phí mấy canh giờ mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp chút, thực lực đại khái khôi phục lại thánh cảnh cấp độ. Mẹ nó, quá khó khăn. Diệp Trần nhìn xem vô cùng chậm rãi khôi phục tiến độ, nội tâm chửi ầm lên lên, minh bạch mong muốn khôi phục lại đỉnh phong vô cùng khó khăn. Cứ việc đan điền vừa mới ngưng tụ một tia linh nguyên, có thể liền bạn hồn phiên đều triệu hoán không ra, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm lời nói, ngoại trừ vận dụng hư tiên thể nghiệm thẻ không có lựa chọn nào khác. Đang đang đang. Một hồi tiếng bước chân dồn dập đống nhiên theo bên ngoài sơn động truyền đến. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, lập tức thu liễm toàn thân khí tức, thân hình nhận vào vách đá bóng ma bên trong. Như Tuyết, thật sự là khổ ngươi, Lý đại nhân thế nào nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy? Đợi chút nữa ra ra giúp ngươi chữa thương. Ra ra, ta không sao, qua mấy ngày liền tốt. Theo tiếng bước chân tiệm cận, hai thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng, Diệp Trần thấy rõ người tới sau, căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng, chủ động theo trong bóng tối đi ra, các ngươi trở về. Người tới chính là nữ hải cùng nàng ra ra, tự nhiên không cần thiết quá mức phòng bị. Công tử, không nghĩ tới ngươi chân mệnh cứng rắn. Lão giả nhìn thấy Diệp Trần, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Nhớ kỹ 7 ngày trước đem cái này người trẻ tuổi con về lúc, đối phương toàn thân kinh mạch đứt đoạn, hơi thở mong manh, chính mình chỉ là dùng linh lực vì đó cắt tỉa một phen, không nghĩ tới lại thật sống tiếp được. Khu khu. Diệp Trần bị cái này ngay thẳng đánh giá sặc đến ho khan hai tiếng, lập tức trịnh trọng ôm quyền hành lễ, hậu bối Diệp Trần, đa tạ lão nhân gia ân cứu mạng, ngày sau sẽ làm hậu báo. Nếu không phải lão giả đem chính mình mang về, lấy ngay lúc đó trạng thái lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Lão giả cởi mở cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt giãn ra, công tử khách khí, lão hủ tên là Phàm Cổ, đây là tôn nữ của ta Phàm Như Tuyết. Nói vô vô bên cạnh nữ hải bà bay. Phàm Như Tuyết lơ đễnh, lập tức chạy đến Diệp Trần trước mặt, thần thần bí bí từ phía sau móc ra một cái bao, vừa cười vừa nói, đại ca ca, ta vụng trộm mang cho ngươi điểm ăn ngon. Trong bao là mấy khối lớn nướng đến kim hoàng thịt thú vật, còn có hai bình tản ra nhàn nhạt linh khí rượu, toàn bộ nhét vào Diệp Trần trong tay. Phàm Cổ thấy thế sắc mặt đống nhiên biến đổi, hạ giọng quát lớn, Như Tuyết, ngươi thật sự là gan to bằng trời. Nếu để cho mấy vị giám sát đại nhân phát hiện ngươi trộm cầm những này linh thực, sợ là muốn đánh gãy chân của ngươi. Lão giả thu giáp bàn tay có chút phát run, hiển nhiên vừa sợ vừa giận. Tại tòa này trong tiên quáng, thợ mỏ ngày thường chỉ có thể gặm chút thô lương rau dại, ẩn chứa linh khí rượu thịt, từ trước đến nay chỉ có giám sát khả năng dùng ăn. Ra ra yên tâm. Phàm Như Tuyết không để ý thẻ lưỡi, vô vô bằng phẳng độ ngược nói, ta thừa dịp phòng bếp lúc không có người cầm, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Diệp Trần nhìn xem thiếu nữ quật cường lại cơ linh bộ dáng, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, nhẹ nhàng đem rượu thịt bày ở trên mặt đất trải rộng ra chiếu rơm bên trên, nói khẽ, việc đã đến nước này, không bằng mọi người cùng nhau hưởng dụng. Phàm Như Tuyết vụng trộm mang về đồ ăn, tự nhiên không thể một mình hưởng dụng, dứt khoát mời lên ông cháu hai người, tiêu diệt trước mắt đồ ăn lại nói, cái này Phàm Cổ mặt lộ vẻ khó xử, thật là người được kia mê người mùi thịt, hầu kết vẫn là không tự giác đông núc ních qua một cái. Hắc hắc. Tốt. Phàm Như Tuyết sớm đã kìm nén không được, tùy tiện ngồi dưới đất, nắm lên một khối thịt nướng liền dồn vào trong miệng. Ai? Mà thôi mà thôi. Phàm Cổ cuối cùng bù không được dụ hoặc, thở dài một tiếng ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống một khối nhỏ thịt, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, trong đôi mắt đục ngầu lại nổi lên một tia lệ quang. Lần trước ăn vào dạng này mỹ vị, không biết là bao lâu chuyện lúc trước. Diệp Trần nhìn xem tổ tôn hai người ăn như hổ đói bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần, yên lặng đem ăn thịt đẩy lên hai người trước mặt, chính mình chỉ lấy một bình linh tiểu chậm rãi uống. Đại ca ca ngươi sao không ăn? Phàm Như Tuyết miệng đầy bóng loáng, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Ta thương thế chưa lành, không thích hợp nhiều ăn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lặng lặng nhìn Phàm Như Tuyết. Phàm Cổ nhìn xem Diệp Trần khí độ bất phàm bộ dáng, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, công tử, nhìn ngươi mặc đồ này cũng không phải là người bình thường, tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Trong đôi mắt đục ngầu lóe ra tinh minh quang mang. Tại cái này cựu trọng linh giới, không gian pháp tắc dị thường vững chắc, không có đại đế cảnh tu vi căn bản là không có cách ngự không mà đi, người tuổi trẻ trước mắt từ trên trời giáng xuống, nhất định kinh nghiệm cái gì. Ách Diệp Trần thần sắc đọc lại, lộ ra nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, thứ không dám giấu giếm, ta cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc ấy tứ đại chân linh thần thú huyết mạch, toàn bộ cuốn vào vết nứt không gian, nhất là bạch quang nổ tung hình thành không gian vòng xoáy, nhường hắn cái này cường giả chí tôn đều không có lực phản kháng chút nào. Công tử, lão hủ không có ý tứ gì khác, xin đừng nên để ý. Phàm Cổ thấy Diệp Trần ấp úng, cho rằng đối phương không nguyện ý lộ ra, dứt khoát liền không lại cưỡng cầu. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Ai ngờ lúc này, ngoài động đống nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn cười lạnh. Tốt, lao phàm đầu. Các ngươi ông cháu không chỉ có trộm lấy rượu thịt, còn dám chứa chấp người ngoài. Nhìn ta không đi nói cho Lý đại nhân. Vừa dứt lời, một cái quầng lưng nhỏ gầy đi đến, trong mắt lóe ra âm hiểm quang mang. Vương Chính Dương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Phàm Cổ đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân bộc phát ra kinh người sát khí, bao phủ lại trước mắt nhỏ gầy lão giả. Dường như hai người có thủ không đội trời chung. Ha ha ha. Vậy thì thế nào? Các ngươi liền đợi đến bị Lý đại nhân rút gân lột ra a. Vương Chính Dương đắc ý cười như điên, giữa hai người vốn là không cùng, thật vất vả bắt được Phàm Cổ nhược điểm, nói cái gì cũng không thể buông tha. Hôm nay tuyệt không để ngươi tùy tiện rời đi. Phàm Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện thoát ra, bàn tay khô gầy nổi lên bạch quang, thẳng đến Lý Chính Dương hậu tâm. Vương Chính Dương sớm có phòng bị, thân hình bị dị uốn éo, trở tay đánh ra một trường, hai cỗ linh lực trên không trùng chạm vào nhau, bộc phát ra trầm muộn oanh minh. Chỉ một thoáng, trung quanh trên vách đá vụn gì rào rơi xuống, toàn bộ sơn động đều đang run rẩy, mơ hồ có xu thế sụp đổ. Người ta đều là chuẩn đế cấp bậc, muốn giết ta quả thực là si tâm vọng tưởng, chờ Lý đại nhân đi vào ngươi liền thảm. Vương Chính Dương không sợ chút nào, quanh thân bộc phát một hồi hắc quang, cưỡng ép bước lui Phàm Cổ, cấp tốc hướng phía sơn động bên ngoài chạy đi. Chương 475, bại lộ. Chương 475, bại lộ đừng muốn chạy trốn, tiếp ta một trường. Phàm cổ thả người đổi tới, bàn tay gầy ruột nổi lên bạch quang, mạnh mẽ hướng phía đối phương đánh ra. Một trường này khí thế bằng bạc, trường phong những nơi đi qua, mặt đất đá vụn toàn bộ hóa thành một mịn. Vương Chính Dương trong lúc đội vã trở lại chống đỡ, bị chấn động đến liền lùi lại hơn 10 bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào cự thạch phía trên, khoe miệng chảy ra một vệt máu, rõ ràng nhận thương thế không nhẹ. Người một chết. Vương Chính Dương sắc mặt biến dữ tợn, quanh thân linh lực hội tụ song trưởng bên trong, lập tức nổi lên quỷ dị quang mang màu xanh sẫm, một mùi tanh hôi tràn ngập ra. Ngũ độc ma trưởng. Nương theo một tiếng gầm hét, thân hình như quỷ mị giống như lấn đến gần Phàm Cổ, độc trưởng những nơi đi qua, không khí đều phát ra suy suy tiếng hụ thực. Ai sợ ai? Phàm Cổ không sợ chút nào, giơ bàn tay lên nên đón tiếp lấy. Hai trưởng đụng vào nhau trong mấy mắt, phanh. Một tiếng vang trầm như lôi đình nổ tung. Cùng bạo linh lực ba độ quét sạch tứ phương, phương viên trong vòng trăm trượng nham thạch toàn bộ vỡ nát. Phúc, khục, Phàm Cổ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên quỷ dị lục sắc, hiển nhiên là chúng kịch động. Vương Chính Dương cùng không dễ chịu, ngực lom xuống dưới một khối lớn, xương sườn không biết gãy mất mấy cây. Ra ra. Phàm Như Tuyết thấy thế liền phải xông ra sơn động hỗ trợ. Diệp Trần kéo nàng lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, đừng đi qua. Tên kia độc trưởng không thể coi thường, ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Phàm Như Tuyết vẹn vẹn thánh cảnh tu vi, tại chuẩn đế trước mặt căn bản không đáng chú ý, đi lên chết cũng không biết chết như thế nào. Thật là Phàm Như Tuyết gấp đến độ nước mắt lã chã rơi xuống, tay nhỏ chăm chú nắm chặt Diệp Trần ống tay áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Phàm Cổ là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng thật không biết nên như thế nào sống sót. Diệp Trần cúi đầu nhìn xem hai mắt đẫm lệ Phàm Như Tuyết, đưa tay nhẹ nhàng lau đi đối phương trên mặt nước mắt, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, không cần lo lắng, gia gia ngươi tu vi so tên kia mạnh lên một bậc, không có nguy hiểm. Ngữ khí nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chiến cuộc, Vương Chính Dương ngũ độc ma trưởng âm hiểm vô cùng, Phàm Cổ hao phí đại lượng linh lực mới khó khăn lắm ma diệt tận chứa trong đó năng lượng, đại gia mau ra đây nhìn a. Lão Phàm đầu cùng Vương lão đầu đánh nhau. Chậc chậc, thật là độc ác. Hai người tiếng đánh nhau rất nhanh dẫn tới cái khác thợ mỏ chú ý, nguyên một đám quần áo tả tơi thân ảnh theo trong hầm mỏ nhô đầu ra. Ngày bình thường chịu đủ ức hiếp thợ mỏ, giờ phút này đều lộ ra thần sắc hưng phấn, dường như đang nhìn một trận khó được giải trí biểu diễn. Vương lão đầu chiêu này đủ lắm a. Lão Phàm đầu cũng không kém, ngươi nhìn kia trưởng phòng. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, lại không một người tiến lên quên can. Gào thét tại cái này tối tăm không mặt trời quặng mỏ bên trong, kịch liệt đánh nhau thành đám người buồn tẻ trong sinh hoạt khó được điều hòa. Giữa sân, Phàm Cổ cùng Vương Chính Dương chiến đấu đã tiến vào gay cấn, song phương ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Ha ha, lão giả, ngươi không chống được bao lâu. Vương Chính Dương mười phần đắc ý, cho rằng náo ra động tĩnh lớn như vậy, mấy cái giám sát chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Phàm Cổ không có trả lời, thế công càng phát ra sắc bén, biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi mấy tên giám sát đuổi tới, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ai đang náo sự tình? Ai biết nói cái gì đến cái gì? Một tiếng nói thô lỗ như tiếng sấm vang lên, vây xem thợ mỏ lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Diệp Trần xuyên thấu qua sơn động đại môn nhìn thấy ba tên thân mang màu đen trang phục giám sát đang nhanh chân đi đến, cầm đầu chính là cái kia cầm trong tay roi sắt lý giám sát. Ba người đều là đại đế cấp bậc tồn tại, khí thế thập phần cường đại, mọi người không rét mà run. Vương Chính Dương thấy một lần giám sát đến, lập tức hất ra Phàm Cổ, lộn nhào vọt tới giám sát trước mặt, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Mấy vị đại nhân lão Phàm đầu không chỉ có chứa chấp người ngoài, còn ăn bụng các ngài rượu thịt, quả thực gan to bằng trời. Hắn thêm mắm thêm muối đem chuyện nói một lần, vẫn không quên chỉ mình ngực tổn thương, giả trang ra một bộ người bị hại bộ dáng. Ân. Họ Lý giám sát nhướng mày, phóng thích thần thức quét về phía sân động, thấy được xa lạ Diệp Trần. Đã tránh không xong, vậy thì chủ động đối mặt a. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, sửa sang lại quần áo liền phải đi ra ngoài. Phàm Như Tuyết vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, "Đại ca ca, đừng đi ra, bọn hắn sẽ đánh chết ngươi." Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói khẽ, "Yên tâm, kế tiếp xem ta." Dứt lời, ngẩng đầu mà bước đi ra sân động, áo trắng trong gió bay phất phới, ánh mắt như điện nhìn thẳng không trung mấy tên giám sát. Hóa ra là cái phế vật, không đủ gây sợ. Họ Lý giám sát thần thức quét qua, phát hiện Diệp Trần bất quá thánh cảnh tu vi, lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. T, trung quanh thợ mỏ thấy thế nhao nhao hít vào khí lạnh. Phàm lão đầu lần này kết thúc tư tàng người ngoài thật là tội chết a, người tuổi trẻ kia sợ là muốn bị đánh chết tươi. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ đại nhân minh giám. Vị công tử này là ta Phàm Cổ sắc mặt đại biến, mong muốn tiến lên giải thích rõ ràng. Ngậm miệng, ngươi không nói gì tư cách. Họ Lý giám sát trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay roi sắt mang theo chói hai tiếng xé gió lăng không kéo xuống. Ba một tiếng vang dọn, Phàm Cổ trên lưng lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi phun tung tóe mà ra, lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trùng điệp vừa ngã vào Diệp Trần trước mặt. Ra ra. Phàm Như Tuyết phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, bổ nhào vào Phàm Cổ bên người, run rẩy tay nhỏ mong muốn đụng vào ra ra vết thương, nhưng lại sợ hãi làm đau đối phương. Chậc chậc, thật sự là cảm nhân cảnh tượng a. Họ Lý giám sát cười gần lắc lắc roi sắt bên trên vết máu, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc các ngươi hôm nay đều phải chết. Bất luận là ăn bụng rượu thịt vẫn là tư tàng người ngoài, đều hỏng tiền quán quy củ, vừa vặn giết mấy người lập uy. Thảo, xem ra không xuất thủ không được. Diệp Trần sắc mặt khó coi vô cùng, biết rõ không thể ngồi mà chờ chết, coi như lãng phí hư tiên thể nghiệm thẻ cũng không biện pháp. Lý huynh chấm đã. Ngay tại roi sắt sắp lần nữa rơi xuống lúc, bên trái một gã thân mang áo bào xám giám sát đống nhiên ra tay, vững vàng tiếp nhận roi sao. Mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, dưới mắt tiên quáng đang cần nhân thủ, phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại gấp, mấy người kia giết không khỏi đáng tiếc, không bằng để cho bọn hắn đi khai hoang huyết tinh khoáng mạch, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Họ Lý giám sát nghe vậy nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên âm lanh ý cười, Mạc huynh nói đến có lý, cứ làm như thế. Nói xong quay người rời đi, mảy may không có đem Diệp Trần để ở trong lòng, chỉ là một cái thánh cảnh gia hỏa, căn bản là không nổi sóng gió gì. Chương 476, huyết tinh khoáng mạch đáng sợ. Chương 476, huyết tinh khoáng mạch đáng sợ. Ha ha, ít ra có thể để các ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Áo bào xám giám sát tay áo vung lên, thân hình hóa thành bóng xám bay lên không, chỉ để lại tràn ngập ác ý tiếng cười đang vang vọng. Phạm Như Tuyết nhỏ gầy thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt tại bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xông ra hai đạo bạch ấn, thút thít nói rằng: "Đại ca ca, huyết tinh khoáng mạch là trong tiên quáng địa phương đáng sợ nhất, sẽ hút người tinh huyết sinh cơ. Đi vào người." Chưa từng có thể kiên trì qua 3 tháng, nói tay nhỏ gắt gao nắm lấy Diệp Trần góc áo, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cặp kia góc đỏ trong mắt, tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối nhau khát vọng. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đơn bạc bả vai, thanh âm trầm ổn hữu lực nói: "Đừng sợ, có ta ở đây." Câu nói này dường như mang theo một loại nào đó ma lực, nhường Phạm Như Tuyết dần dần ngừng khóc, ngẩng nước mắt pha tạm khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc nhìn qua Diệp Trần. Chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một tia không hiểu cảm giác an toàn. Diệp Trần quay đầu nhìn về giám sát rời đi phương hướng, ánh mắt như lao, khóe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vệt cười lạnh, những này ngu xuẩn căn bản không biết rõ, ngay tại vừa rồi, bọn hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải cố kỵ sẽ lãng phí duy nhất át chủ bài, đã sớm tế ra hư tiên thể nghiệp thể, nhường những cái kia cặn bã máu tươi tại chỗ. Bất quá bây giờ cũng tốt. Diệp Trần ánh mắt chớp lên, trong mỏ quặng ẩn chứa linh lực thường thường nồng nặc nhất, nói không chừng có thể mượn cơ hội này tăng tốc tự thân tốc độ khôi phục. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. Ai tại đều vô dụng, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Chính Dương trước khi đi vẫn không quên quay đầu nói móc, tấm kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Chúng ta trước đỡ ra trở về đi. Phạm Như Tuyết cắn môi, không để ý tới Vương Chính Dương chào phúng, cùng Diệp Trần một trái một phải, cẩn thận đỡ lấy hôn mê phẳng cổ trở lại âm ú và mướt sân động. Khu khu. Suýt chút nữa thì cái mạng già của ta cũng không lâu lắm. Phạm cổ ho kịch liệt thấu lên, chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, phía sau roi tổn thương đau rát, linh lực trong cơ thể cơ hồ hao hết mới miễn cưỡng ngăn chặn thương thế. Ra ra, mấy vị đại nhân để chúng ta ngày mai đi huyết tinh khoáng mạch khai thác. Phạm Như Tuyết thấy ra ra tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, mới run rẩy nói ra tin dữ này. A, cái này Phạm cổ nghe vậy thân thể run lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, song che kín vết chai tay không bị khống chế phát run, vừa môi run rẩy lại nói không ra lời nói đến. Xem như tại quặng mỏ sờ soạn lần mò trăm năm lao thợ mỏ, so với ai khác đều tình tưởng huyết tinh khoáng mạch ý vị như thế nào. Vậy căn bản chính là một cái ăn người không nhà xương địa phương. Trong sơn động lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đom đóm âm thanh phá lệ chói tai. Phàm cổ ánh mắt đờ đẫn tại tôn nữ cùng Diệp Trần ở giữa qua lại dao động, cuối cùng thở dài một tiếng, cả người dường như lại già mua thêm 10 tuổi. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực nói: "Phàm già trước tuổi tin ta, huyết tinh khoáng mạch không cần mạng của chúng ta, có lẽ còn có thể giúp ta càng nhanh khôi phục thương thế." Lật bàn tay một cái, theo hệ thống không gian lấy ra một cái trắng muốt bình ngọc, nắp bình mở ra trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn đầy toàn bộ sân động, liền không khí đều biến tươi mát lên. Diệp Trần đổ ra hai viên nóng ánh sáng long lanh đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên màu xanh biếc bừng sáng, tản ra bảng bạc sinh cơ chi lực. A, đây là Phàm cổ run run rẩy rẩy tiếp nhận đan dược, đục ngầu hai mắt trợn thật lớn, lấy hắn chuẩn đế cảnh tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được đan dược bên trong ẩn chứa kinh người dược lực, tuyệt đối là có thể cải tử hồi sinh đỉnh cấp linh đan. Công tử, chân quý như vậy đan dược, ngươi là từ chỗ nào được đến? Phàm cổ thanh âm phát run, bưng lấy đan dược tay đều đang phát run, sợ không cẩn thận làm rơi cái này cứu mạng chi vật. Có một số việc, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Diệp Trần không có làm nhiều giải thích, cũng không thể nói mình tại nhân hoàng giới quét ngang các đại tông môn lúc giành được a. Là, công tử, lão hủ nghe theo ngươi tất cả an bài. Phàm cổ nghe vậy chỉnh trọng gật đầu, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Trần trên thân, song đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, đã lâu giấy lên một tia sáng. An tâm a. Diệp Trần ngồi xếp bằng, quanh thân mơ hồ có kim quang lưu chuyển, thần thái tự nhiên nói, coi như bản thiếu thực lực bạn không còn một, bọn hắn cũng đều không cần mệnh của ta. Trong giọng nói lộ ra bệ nghệ thiên hạ tự tin. Dứt lời, hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp luyện hóa cửu chuyển long huyết quả chữa thương, tranh thủ khôi phục thêm chút thực lực. Mấy người một đêm không ngủ. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua khe đá chiếu vào lúc, Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Đôn đốt. Trong chốc lát, toàn thân xương cốt buộc phát ra giang đậu giống như giòn vàng, như là chống chiều trung sớm trong sơn động quân quẩn. Trải qua một đêm điều tức, nhục thân, linh nguyên, nguyên thần đều khôi phục lại chuẩn đế cấp độ, cứ việc khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn kém xa lắm, có thể đối mặt bình thường đại đế cảnh đã có sức đánh một trận. Đại ca ca, thương thế của ngươi Phạm Như Tuyết kinh ngạc phát hiện, Diệp Trần sắc mặt so hôm qua tốt lên rất nhiều, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn chưa chờ Diệp Trần trả lời, họ Lý giám sát kia làm cho người chán ghét thanh âm vang lên, "Phạm cổ, mấy tên phế vật các ngươi còn chưa cút đi ra, bổn đại nhân tự mình mang các ngươi đi huyết tinh khoáng mạch." Roi sắc quất vào trên vách đá bạo hưởng dọa, đến Phạm Như Tuyết một cái giật mình, Phạm cổ giống nhau lập tức đứng người lên, không dám có bất kỳ lãnh đạm. "Đi thôi, đừng sợ." Diệp Trần khoát tay áo, thần sắc ung dung đi ra sân động, đi lại bước vàng, mảy may nhìn không ra đối sắp đến nguy hiểm có nửa phần lo lắng. Đi theo cái kia một đội đi. Họ Lý giám sát tiện tay một chỉ nơi xa đã tập kết tốt đội ngũ, roi sắt trên không trung bung ra một cái vang rội roi hoa, thúc giục Diệp Trần bọn người nhanh lên theo sau. Diệp Trần bất động thanh sắc gật gật đầu, cùng Phàm cổ ông cháu hai người yên lặng đi hướng đội ngũ, tận lực thu liễm khí tức, để cho mình nhìn như cái bình thường thánh cảnh tu sĩ. Dù sao dưới mắt còn không phải nổi lên thời điểm, nhất định phải ẩn nhẫn mà đối đãi thời cơ. Đến gần đội ngũ sau, cảnh tượng trước mắt nhường Diệp Trần nhíu mày, mười mấy cái thợ mỏ phần lớn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, không ít người thân thể còng lưng, trần trụi bên ngoài trên da che kín quỷ dị huyết hồng sắc đường vân. Đây đều là theo huyết tinh khoáng mạch còn sống đi ra người. Phạm Như Tuyết nhỏ giọng hỏi, không tự giác hướng Diệp Trần bên người nhích lại gần. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão thợ mỏ sau khi nghe được, phát ra khàn khàn cười khổ nói, còn sống. Hắc hắc, chúng ta dạng này, cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Mỗi lần tiến vào huyết tinh khoáng mạch, liền sẽ bị hút đi một bộ phận sinh cơ. Nhiều nhất lại tiến mỏ 3 lần, ta đầu này mạng già coi như bản giao đang khi nói chuyện nâng lên khô gầy như củi cánh tay, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là huyết hồng sắc đường vân, thể nội sinh cơ nghiêm trọng thâm hụt. Diệp Trần ánh mắt ngưng lại, âm thầm vận chuyển thần thức dò xét những này thợ mỏ tình huống trong cơ thể, phát hiện bọn hắn vùng đan điền đều quấn quanh lấy quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm, chậm chạp thôn phệ lấy sinh mệnh tinh hoa. Loại này ăn mòn phương thức, cũng là cùng ma đạo một ít công pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chương 477, luyện hóa huyết tinh chương 477, luyện hóa huyết tinh tất cả im miệng cho ta. Họ Lý giám sát quát to một tiếng, trong tay roi sắt lăng không kéo xuống, roi sao gai ngược mạnh mẽ xé mở lão thợ mỏ đơn bạc quần áo, tại quòng xuống trên lưng lưu lại ra chóp thịt bong vết máu. A, Lý đại nhân tha mạng. Lão thợ mỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức quỳ rạp xuống đất cuốn quýt dập đầu. Che kín nếp nhăn cái trán đập ầm ầm tại trên nham thạch cứng rắn, rất nhanh liền rịn ra máu tươi. Họ Lý giám sát cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng quét mắt đội ngũ, xếp thành hàng, chuẩn bị tiến về âm quạ dưới núi mỏ. Mỗi người ít ra khai thác 10 khối huyết tinh, kết thúc không thành liền đi chết. Đám người nghe vậy lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, khai thác tiên tinh vốn là kiện cực kỳ khó khăn chuyện, huyết tinh thâm tàng tại cứng rắn nham thạch bên trong, cần dùng linh lực một chút xíu bóc ra. Vận khí tốt, một ngày có thể đào ra 1-2 khối, vận khí không tốt, 3 năm ngày đều chưa hẳn có thể tìm tới một khối, hiện tại họ Lý giám sát lại muốn cầu mỗi người 10 khối, đây rõ ràng là muốn đem người vào chỗ chết bước. Là, đại nhân trong đội ngũ vang lên thưa thất tiếng trả lời, vẫn như cũ không ai dám phản kháng. Thợ mỏ lê bước chân nặng nề, hướng phía nơi xa tòa kia toàn thân xích hồng âm quạ sơn đi đến. Xa xa nhìn lại, ngọn núi kia tựa như một cái nút tự thú, tùy thời chuẩn bị thôn vệ đến gần sinh mệnh. Theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Trần bén nhạy phát giác được linh khí trung quanh biến dị thường của bạo, trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắc giống như mùi máu tươi, dưới chân thổ địa bảy biện ra quỷ dị màu đỏ sẫm. Công tử phàm cổ hạ giọng, khô gầy ngón tay lặng lẽ chỉ hướng đỉnh núi, nhắc nhở, nhìn thấy những cái kia màu đen chim sao? Kia là phệ hồn quạ chuyên môn mổ tu luyện người hồn phách, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Trần dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy đỉnh núi lượn vòng lấy một đám đen nhánh quái điểu, con mắt đỏ ngầu dưới ánh mặt trời hiện ra tia sáng yêu dị, thỉnh thoảng phát ra chói tai gáy gọi, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đội ngũ phía trước nhất, họ Lý giám sát mở ra thông hướng quặng mỏ lối vào, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức phun ra ngoài, mấy cái người yếu thợ mỏ tại chỗ nôn mửa liên tu. Trong động khẩu trên vách đá, lít nha lít nhít hiện đầy chất lỏng màu đỏ sẫm, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. "Đều cho ta đi vào." Họ Lý giám sát gơ roi sắt, lạnh lùng nói, "Các ngươi nhớ kỹ, 10 khối huyết tinh, thiếu một khối, liên đợi đến uy phệ hồn quả." Nói xong đưa tay ngưng tụ sức mạnh, đem mọi người đưa vào trong hầm mỏ, chính mình thì là canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi thợ mỏ mang về huyết tinh. Diệp Chân đứng tại quặng mỏ bên trong, nhìn thấy mấy chục đầu chi nhánh thông đạo giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài, mỗi cái lối đi trên vách đá đều hiện đầy khai thác vết tích. Những kinh nghiệm kia phong phú thợ mỏ thuần thục phân tán ra đến, top 5 top 3 tiến vào riêng phần mình quen thuộc đường hầm mỏ, rất nhanh liền biến mất tại tĩnh mịch trong đường hầm. "Công tử, chúng ta hướng đi đâu?" Phàm Cổ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, thô ráp ngón tay không tự giác níu lấy cũ nát góc áo. "Đi một bước nhìn một bước." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không chút do dự lựa chọn bên trái một đầu không người hỏi thăm chật hẹp thông đạo. Cái thông đạo này lối vào kết đầy mạng nhện, hiển nhiên thật lâu không ai vào xem, đưa tay vung lên dùng linh lực dọn sạch chướng ngại, mang theo ông cháu hai người cất bước mà vào. Trong thông đạo ở mức tấm lánh, lẻ thẻ nham thạch khảm tại trên vách đá, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. "Không có." Phạm Như Tuyết nhìn thấy về sau, lập tức thuần thục chạy đến một khối nham thạch phụ cận, thuần thục bóc ra lên, muốn nhìn một chút bên trong có hay không huyết tinh. Có thể hiện thực là tàn khốc, nham thạch bên trong giống tuyết, cái này khiến nàng có chút thất vọng. Ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác. "Không có. Thứ hai chỗ vách đá giống nhau giống tuyết, vẫn là không có." Liên tục thử mấy chục chỗ sau, Phạm Như Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy bề bài. Dựa theo tốc độ như vậy, mong muốn thu thập 10 khối huyết tinh quả thực so với lên trời còn có hơn. Diệp Trần thấy thế lắc đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, không tiếc tiêu hao vừa mới khôi phục linh nguyên, đem thần thức quyết tán ra đến, tra xét rõ ràng chung quanh mỗi một tấc vách đá. Ai ngờ khu vực bên ngoài tầm nham thạch bên trong, toàn bộ giống tuyết, liền huyết tinh cái bóng cũng không thấy. "Tiểu nha đầu, đừng lãng phí thời gian." Diệp Trần thu hồi thần thức, nhẹ nói, "Khu vực bên ngoài không biết rõ bị khai thác qua bao nhiêu khắp, muốn tìm được huyết tinh căn bản không có khả năng, chúng ta tiếp tục đi vào trong." Vừa dứt lời, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Phạm Như Tuyết do dự một chút, chạy chậm đến đi theo. Phạm Cổ nhìn xem bóng lưng của hai người, cắn răng, bước nhanh đuổi theo. Theo không ngừng xâm nhập, trên vách đá mở ra hái vết tích càng ngày càng ít, hơn nữa chung quanh xuất hiện một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực, dần dần từng bước xâm chiếm lấy mấy người sinh cơ. Càng đi chỗ sâu đi đến, quỷ dị lực lượng càng mạnh. "Công tử, chúng ta không chịu nổi." Phạm Cổ cảm nhận được kia cỗ quỷ dị lực lượng tăng cường về sau, lập tức sắc mặt đại biến, bước nhanh về phía trước ngăn cản Diệp Trần. "Các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chúng ta đi xem một chút." Diệp Trần phất tay ngưng tụ ra màn ánh sáng màu vàng, trợ giúp ông cháu hai người chống cự quỷ dị lực lượng ăn mòn. Đa tạ công tử. Phạm Cổ cung kính thi lễ một cái, minh bạch nàng cùng Phạm Như Tuyết đi theo vào lời nói, tất nhiên sẽ liên lụy Diệp Trần, còn không bằng thành thành thật thật chờ tại nguyên chỗ. Diệp Trần khoát tay áo, quay người tiếp tục hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến, vô địch trùng đồng toàn lực vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vết đá, không buông tha bất kỳ một chỗ khả năng ẩn giấu huyết tinh địa phương. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại một chỗ nhìn như bình thường vách đá trước, Diệp Trần dừng bước, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra tầng ngoài nham thạch, lấy ra một cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch. Huyết tinh toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có chất lỏng lưu động, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đồ tốt. Diệp Trần hai mắt tỏa sáng, huyết tinh không chỉ có linh khí nồng đậm, thậm chí ẩn chứa một tia tinh thuần tiên linh chi khí, cùng cựu chuyển long huyết quả so sánh, huyết tinh không nghi ngờ gì càng thích hợp chính mình dùng để chữa thương. Lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Huyết tinh bên trong năng lượng tràn vào thể nội, từ dưỡng kinh mạch bị tổn thương cùng đan điền, theo năng lượng không ngừng bị hấp thu, Diệp Trần khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Làm hoàn toàn luyện hóa cái này mai huyết tinh sau, khôi phục thực lực tới chuẩn đế cảnh ngũ trọng. Ha ha, với ta mà nói thật sự là một cái bảo địa. Diệp Trần nhịn không được cười to lên, chính như dự liệu đồng dạng, tại nguy cơ tứ phía huyết tinh trong mỏ quặng, ngược lại làm cho hắn tìm tới khôi phục nhanh chóng thời cơ. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, tại vô địch trùng đồng phụ trợ hạ, cơ hồ đem khu vực phụ cận bách đá đều dò xét mấy lần, thu tập được 18 khối lớn nhỏ không đều huyết tinh. Diệp Trần không chút do dự bắt đầu đại lượng luyện hóa. Từng khối huyết tinh trong lòng bàn tay hóa thành một mịn, thể nội linh nguyên càng phát ra tràn đầy, thương thế khôi phục nhanh chóng. Mấy ngày trôi qua, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức chấn động, khôi phục thực lực có thể so với đại đế cảnh cấp độ. Chương 478, dám động người của bổn thiếu, thật sự là muốn chết. Chương 478, dám động người của bổn thiếu, thật sự là muốn chết. Hiện tại coi như kia họ Lý giám sát tiến đến, ta cũng không sợ chút nào. Diệp Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Ai ngờ đúng lúc này, đại ca ca, ngươi ở đâu? Nhanh cứu lấy chúng ta. Phạm Như Tuyết yếu ớt thanh âm từ đằng xa truyền đến, còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào, thật sự là phiền toái. Diệp Trần cau mày, trong lòng có mấy phần không kiên nhẫn, nếu không phải là mình khôi phục mấy phần thực lực, chỉ sợ đều nghe không được nàng cầu cứu. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo, tại u ám quanh co đường hầm mỏ bên trong mấy cái lên xuống, rất mau trở lại tới lúc trước lưu lại phòng hộ màn sáng địa phương. Chỉ thấy màn ánh sáng màu vàng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán trong không khí, Phạm Cổ máu me khắp người ngã xuống đất, ngực yếu ớt phập phồng, hiển nhiên đã thoi thoát. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là, Phạm Như Tuyết bị ba cái quần áo tả tơi thợ mỏ vòng vây tại nơi hẻo lánh, trong mắt bọn họ lóe ra dâm tà quan mang, chính nhất từng bước tới gần cái này bất lực tiểu cô nương. Cô nàng, ở chỗ này không ai sẽ giúp ngươi, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thợ mỏ cười gằn, đưa tay liền phải đi xé Phạm Như Tuyết vào áo. Ha ha, cứ việc nha đầu này có chút xấu, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, đợi chút nữa ta tới trước. Một cái khác người cao gầy thợ mỏ liếm môi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nghĩ hay lắm, ta tới trước. Cái thứ ba mập lùn thợ mỏ không kịp chờ đợi giải khai dây lưng. Phạm Như Tuyết co quắp tại nơi hẻo lánh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như lăn xuống, quần áo đều bị xé toang mấy chỗ, lộ ra bên trong che kín máu ứ động ra thịt. Cứu! Cứu mạng! Phạm Như Tuyết run rẩy phát ra yếu ớt kêu cứu, tiết hầu đều khóc đến khàn giọng lên, trơ mắt nhìn vài đôi bẩn thỉu tay đánh tới, dám động người của bổn thiếu, thật sự là muốn chết. Một tiếng băng lãnh gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Ba cái thợ mỏ còn chưa tới kịp quay đầu, liền bị khủng bố lực lượng mạnh mẽ tung bay. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp truyền đến, mấy cái thợ mỏ thân thể trùng điệp đâm vào trên vách đá, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ rơi xuống tại mặt đất. Lớn, đại ca ca, ngươi trở về. Phạm Như Tuyết nhìn thấy Diệp Trần thân ảnh sau, lập tức mở to hai mắt, không nghĩ tới thời khắc nguy cơ cái sau chạy về. Diệp Trần cởi ngoại bào nhẹ nhàng choàng tại Phạm Như Tuyết trên thân, an ủi, không sao, có ta ở đây. Đưa tay đánh ra một vệt thần quang, bao phủ lại ông cháu hai người, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Tiểu tử thúi, cũng dám tập kích bất ngờ chúng ta mấy cái, hôm nay nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia mập lùn thợ mỏ sắc mặt dữ tợn bò người lên, chuẩn đế cảnh bắt trọng không giữ lại chút nào bộc phát. Hai chân đạp mạnh mặt đất, toàn bộ đường hầm mỏ cũng vì đó rung động, thân hình như đạn pháo phóng tới Diệp Trần. Tập kích bất ngờ, các ngươi cũng xứng. Diệp Trần liền đầu đều chẳng muốn bể, thiện tay vung lên ống tay áo. Oeng, một đạo vô hình khí lãng quét sạch mà ra, mập lùn thợ mỏ liền cơ hội phản ứng đều không có, so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, thân thể thật sâu khảm vào trong vách đá, đá vụn gì rào rơi xuống. Đại đế cảnh cùng chuẩn đế cảnh chênh lệch cũng không phải một chút điểm, ba người với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Khu cụ mập lùn thợ mỏ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, dãy rủa lấy mong muốn thoát thân, lại phát hiện toàn thân xương cốt nát hơn phân nửa, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Làm sao có thể? Chẳng lẽ người là đại đế cảnh? Hai gã khác thợ mỏ như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ, hoảng sợ nhìn qua Diệp Trần, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Phải biết mập lùn thợ mỏ thật là chuẩn đế cảnh bên trong người nổi bật, tại quặng mỏ hành hành nhiều năm, có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, ít ra cũng phải là đại đế cảnh cường giả. Càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, bực này nhân vật tại sao lại cam tâm đến huyết tinh khoáng mạch loại địa phương này? Phải hay không phải có trọng yếu không? Diệp Trần chậm rãi quay người, tay phải lăng không một chảo, ba cái thợ mỏ lập tức như bị bàn tay vô hình bóp cổ giống như lơ lửng giữa không trung, hai chân điên cuồng đá đạp lung tung lấy.
Đại nhân, tha mạng a.
Chúng ta
không dám,
là chúng ta mù
mắt chó.
Cầu ngài mấy người theo trong cổ họng gạt ra đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Trần trên người tán phát ra sừng sững sát ý, làm bọn hắn huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết. Ai đến đều cứu không được các ngươi. Diệp Trần thanh âm như là chín lũ hàn băng, khiến trong hầm mỏ nhiệt độ chợt hạ xuống. Tay trái nhẹ giơ lên, một vệt kim quang hiện lên. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tợ mỏ, đột nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. À, tay của ta, vừa dứt lời, tay phải năm ngón tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình, xương cốt đứt thành từng khúc, thanh âm tại yên tĩnh trong hầm mỏ phá lệ chói tai. Cùng lúc đó tay trái cũng bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, liền giống bị một đôi bàn tay vô hình chậm rãi vặn thành bánh que trèo, máu tươi từ bạo liệt làn da bên trong chảy ra.
Đại nhân,
cầu van cầu ngài bên cạnh cao gầy thợ mỏ dọa đến tiểu trong quần, màu vàng nhạt chất lỏng theo ống quần nhỏ xuống, nước mắt chảy ngang cầu khẩn, toàn thân run như run rẩy. Diệp Trần buông ra mấy người, tùy ý bọn hắn rớt xuống đất trên mặt, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, lạnh lùng nói, hiện tại biết cầu tha.
Chập,
đầu ngón tay gảy nhẹ, ba đạo kim quang như lưỡi dao bay ra.
Phốc phốc,
a kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại trong hầm mỏ vang vọng thật lâu. Ba cái thợ mỏ hạ thân trong nháy mắt bị máu tươi thấm đẫm, nguyên một đám co quắp tại trên mặt đất, như bị mở ngực mổ bụng xúc vật giống như co quắp.
Đại ca ca, có thể hay không quá tàn nhẫn?
Phàm Như Tuyết che mắt không dám nhìn tới, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, nàng chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế cảnh tượng, đối tâm linh tạo thành to lớn xung kích. Diệp Trần nghe được Phàm Như Tuyết lời nói, lập tức liền khí cười, ngữ khí biến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiểu nha đầu, mở mắt nhìn cho thật kỹ, nhớ kỹ, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Nếu không phải là mình kịp thời trở về, chỉ sợ ông cháu hai người đều muốn chết thảm ba người trong tay, người loại này không có gì tốt đồng tình.
Có thể.
Phàm Như Tuyết nhìn qua trên mặt đất gào thảm ba người, tay nhỏ không tự giác siết chặt góc áo, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Nàng chưa hề nghĩ tới, ngày bình thường hòa ái dễ gần đại ca ca, có thể thể hiện ra lãnh khốc như vậy một mặt. Diệp Trần thấy thế than nhẹ một tiếng, đưa tay lau đi Phàm Như Tuyết nước mắt trên mặt, ngựa khi hiếm thấy nu hòa xuống tới, những người này vừa rồi muốn đối ngươi làm cái gì, ngươi còn nhớ rõ. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới nói còn chưa dứt lời, vừa ý nghĩ hết sức rõ ràng, tin tưởng có ngu đi nữa người đều biết nên làm như thế nào.
Đại ca ca, ta đã biết.
Phàm Như Tuyết nghe vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu, minh bạch Diệp Trần làm mọi thứ đều là vì chính mình tốt.
Chương 479, huyết chi tiên tinh. Chương 479, huyết chi tiên tinh. Đau quá đại nhân.
Cầu ngài cho chúng ta thống khoái. A ba tên thợ mỏ co quắp tại trong vũng máu, thanh âm khàn giọng đến người tàn tật âm thanh, trong mắt chỉ còn lại đối tử vong khát vọng.
Ha ha, muốn chết
cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Trần cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, ba đạo kim quang giống như rắn độc chui vào ba người thể nội, lập tức dẫn phát một vòng mới rú thảm. Giang giác, người cao gầy thợ mỏ cánh tay phải đống nhiên quỷ dị xoay tròn dòng dã 360 độ, trắng nếu mảnh xương đâm rách làn da, mang theo thịt nát bại lộ trong không khí. Hai người khác tứ chi cũng bắt đầu lấy trái ngược lẽ thường góc độ và mẹo, chỗ khớp nối phát ra làm cho người sợ hãi tiếng ma sát.
Để cho ta đi chết đi.
Mập lùn thợ mỏ điên cùng dùng đầu va chạm mặt đất, cứ việc cái chán máu thịt bé bét, như cũng không muốn dừng lại, không bao lâu thể nội xương sườn từng cây đâm rách lồng ngực.
Cầu.
Cầu ngài mặt mũi tràn đầy dữ tợn thợ mỏ đã thần trí không rõ, nước bọt hòa với huyết thủy không ngừng theo khỏe miệng tràn ra, con người bắt đầu quyết tán. Diệp Chân đối mấy người cầu khẩn mình mặt làm ngơ, theo hệ thống lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh tiểu đao, trên thân đao khắc đầy quỷ dị phù văn, tại mờ tối trong hầm mỏ hiện ra u u hàn quang.
Biết đây là cái gì ư?
Diệp Chân khẽ vuốt thân đao, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, đây là thực cốt đao, mỗi đao cũng có thể làm cho cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần, không biết rõ các ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong thủ pháp thành thạo tại ba người trên thân vạch ra tinh mịn vết thương, tinh chuẩn tránh đi yếu hại, làm lưỡi đao xẹt qua lúc, miệng vết thương lập tức nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, ba người tiếng kêu thảm thiết tại trong hầm mỏ quanh quần không dứt.
Ác ma,
người chết không yên lành.
Người cao gầy thợ mỏ điên cuồng mà mắng,
là các ngươi chết không yên lành, U Minh Chi hòa ra. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt.
Hỏa diễm chia ra làm ba, tinh chuẩn không có vào mấy người thể nội.
Nương theo một hồi kêu rên, ba tên thợ mỏ hoàn toàn chết lặng, nội tâm chỉ có ý nghĩ, cái kia chính là Diệp Trần nhanh lên giết bọn hắn.
Ha ha, bản thiếu thủ đoạn không chỉ có những chuyện này.
Diệp Trần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cường đại thần thức hóa thành ba thanh lưới dao, trực tiếp đâm vào ba người thức hải.
Loại này linh hồn phương diện tra tấn viễn siêu nhục thân thống khổ, ba người ánh mắt trong nháy mắt vằn vện tiêu máu, con người quyết tán đến cực hạn, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái.
Đáng sợ nhất là, Diệp Trần dùng linh nguyên một mực khóa lại ý thức của bọn hắn, liền hôn mê đều thành hy vọng xa vời, ba người liền giống bị đính tại bàn giải phẫu bên trên đích xanh, mỗi cái thần kinh đều đang đồn đưa lấy cực hạn thống khổ, lại ngay cả một ngón tay đều không động được.
Không biết qua bao lâu, ba tên thợ mỏ rốt cục tại một hồi kịch liệt co quắp sau hoàn toàn đoạt khí.
Bọn hắn mặt mũi vặn vẹo ngưng kết tại thống khổ cực độ bên trong, con mắt trận to bên trong còn lưu lại trước khi chết sợ hãi, toàn bộ cảnh tượng làm cho người sờn hết cả gai ốc.
Không có ý nghĩa, một chút cũng không nhịn được dày vò.
Diệp Trần khinh thường nhếch miệng, tay phải lăng không một chảo, ba bộ thi thể lập tức sụp đổ thành huyết vụ, chỉ để lại ba đám tinh thuần bản nguyên chi lực lơ lửng giữa không trung.
Đầu ngón tay điểm nhẹ, ba đám bản nguyên như nước chảy rót vào phàm cổ thể nội, lão nhân khô gầy thân thể lập tức nổi lên một tầng ánh nhuận quang trạch, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền nhiều năm tích lũy ám thương đều đang nhanh chóng chữa trị.
Khô cụ. Phàm cổ đột nhiên mở hai mắt ra, một cái lý ngư đã định đứng lên,
cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, lập tức cảm kích nói rằng: "Đa tạ công tử ân cứu mạng. Lão hủ nhân họa đắc phúc, tu vi còn tinh tiến không ít. Việc rất nhỏ, kế tiếp các ngươi đi theo bản thiếu, ta sẽ bảo vệ các ngươi." Diệp Trần không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ra hiệu ông cháu hai người đuổi theo chính mình, tránh khỏi gặp lại nguy hiểm gì. Phạm Như Tuyết nút nhát giữ chặt Diệp Trần ống tay áo, lo lắng nói rằng: "Đại ca ca, chỗ sâu thật rất nguy hiểm. Liên giám sát nhóm cũng không dám tùy ý tiến vào huyết tinh khoáng mạch có thể đoạt người sinh cơ, tùy tiện tiến vào chỗ sâu, có thể nói vô cùng không lý trí." "Không sao." Diệp Trần tiện tay đánh ra kim quang đem hai người bao phủ, như là như thực chất lưu chuyển, đem bốn phía quỷ dị ăn mòn chi lực hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hắn mang theo ông cháu hai người tiếp tục hướng khoáng mạch chỗ sâu tiến lên, bộ pháp ung dung không nội dường như Phật tại nhà mình đỉnh viện tản bộ đồng dạng. Theo không ngừng xâm nhập, đường hầm mỏ dần dần trở nên rộng rãi, bốn phía trên vách đá nham thạch càng phát ra dày đặc, nhan sắc cũng theo đỏ sẫm chuyển thành yêu diễm tinh hồng, tại mờ tối dưới ánh sáng như là vô số viên khiêu động trái tim, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Diệp Trần thỉnh thoảng dừng bước lại, phá vỡ mấy khối nham thạch, tìm tới không ít phẩm chất thượng thừa huyết tinh, không khách khí chút nào đem nó từng cái luyện hóa. Theo từng khối huyết tinh hóa thành một mịn, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền khôi phục được đại đế cảnh ngũ trọng cấp độ, dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu liền có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Cái này, đây là nửa ngày qua đi. Đi ở trước nhất phàm cổ đống nhiên dừng bước, nhìn thấy đường hầm mỏ cuối cùng rộng mở trong sáng. Một cái đường kính gần trăm trượng to lớn huyết chỉ xuất hiện trong mắt mọi người, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Trần thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng không chút do dự thả người nhảy vào huyết chỉ, vận chuyển âm dương máu hình thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy trong ao huyết thủy. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Diệp Trần tu vi khôi phục được chí tôn cảnh nhất trọng cấp độ, ai ngờ chuẩn bị lúc rời đi, đáy ao truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Ân, phía dưới có cái gì? Diệp Trần lông mày nhíu lại, phá vỡ cứng rắn đáy ao. Chờ làm hết thảy đều kết thúc sau, mười quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết tinh hiện ra ở trước mắt, cùng bình thường thấy hoàn toàn khác biệt, nội bộ mơ hồ có thể thấy được từng sợi mờ mịt khí thể lưu chuyển, tản ra huyền diệu khó lường đạo vận. "Công tử, kia là huyết chi tiên tinh, giá trị là bình thường huyết tinh vạn lần phía trên. Truyền thuyết chỉ có tại khoáng mạch khu vực hạch tâm khả năng dựng dục ra đến." Phàm cổ nhìn thấy trước mắt huyết tinh, kích động tới toàn thân run rẩy, cái loại này vật chân quý chính mình hết thảy đều gặp mấy lần. Diệp Trần trong mắt tinh quang tăng gọn, có thể cảm nhận được những này tiền tinh bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, nếu là toàn bộ luyện hóa, nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị thu lấy lúc, toàn bộ quặng mỏ đông nhiên chấn động kịch liệt lên, dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Chương 480, Lục Túc Huyết Giao. Chương 480, Lục Túc Huyết Giao. Phàm cổ nhìn thấy trước mắt biến hóa, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vội vàng kéo lại Diệp Trần ống tay áo, nhắc nhở: "Công tử chậm đã. Những này tiên tinh phụ cận tất có hung thú tồn tại. Tiên tinh bên trong ẩn chứa một tia tiên linh chi khí, thường thường sẽ hấp dẫn cường đại hung thú ở đây tu luyện, thực lực ít ra đều là đại đế cảnh, mỏ bên trên không biết nhiều ít người bởi vậy mất mạng." Vừa dứt lời, toàn bộ quặng mỏ đột nhiên kịch liệt rung động, trên vách đá hòn đá nhao nhao bạo liệt, đá vụn như mưa rơi xuống. Mặt đất vỡ ra từng đạo dữ tợn khe hở, theo sâu trong lòng đất chuyển đến làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng gào thét, thanh âm dường như đến từ cửu lũ địa ngục, chấn người thần hồn câu chiến. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên, quái vật kia toàn thân xích hồng như máu, tương tự giao long sinh ra lục tốc. Mỗi cái lợi trảo đều hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Lục Túc Huyết Giao, đại đế cảnh cửu trọng tu vi, có chút ý tứ. Diệp Trần nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nếu là vừa tiến vào quặng mỏ thời điểm gặp phải loại tồn tại này, kia nhất định xoay người rời đi, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Nhân loại, dám đánh huyết chi tiên tinh chủ ý, thật sự là muốn chết. Lục Túc Huyết Giao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám làm càn. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, tay phải lăng không hư nắm, cấm kỵ ma kiếm lập tức hiện hiện, diện sinh chi lực lưu chuyển, tản mát ra khí tức kinh khủng. Nhân loại, ngươi muốn chết. Lục Túc Huyết Giao hai mắt lóe ra bạo ngược sát ý, sáu con lợi chảo thật sâu khảm vào mặt đất, thân thể cao lớn đột nhiên cong lên, huyết buồn đại khẩu bên trong ngưng tụ lại một đoàn năng lượng màu đỏ sẫm. Giống, tại chấn thiên tiếng gầm gừ bên trong, sền sệt huyết vụ dâng lên mà ra, cứng rắn vách đá trong nháy mắt bị ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi thối, liền linh khí đều bị ô nhiễm đến đục không chịu nổi. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, cổ tay nhẹ chuyển, cấm kỵ ma kiếm bên trên huyết sắc ma văn bỗng nhiên sáng lên, mũi kiếm bắn ra yêu dị hắc sắc quang mang. Bá, nhìn như tùy ý một kiếm bạch ra, huyết vụ lại giống gặp phải liệt dương tuyết động, trong nháy mắt bị một phân thành hai, dư thế chưa giảm kiếm quang mạnh mẽ chạm tại Lục Túc Huyết Giao trên lồng ngực. Xoẹt, vững như tinh thiết lân giáp tại kiếm quang trước mặt như là giấy mỏng, xé mở một đạo dài hơn một trượng vết thương, lập tức huyết dịch tuôn ra, đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám phả ra khói xanh hố sâu. Ngao, Lục Túc Huyết Giao phát ra thê lương kêu rên. Sáu con móng đuôi sắc bén trên mặt đất cày ra mấy đạo sâu đạt hơn một trượng khe rãnh. Quá yếu, bản thiếu một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Diệp Trần treo tức nhìn xem Lục Túc Huyết Giao, mảy may không có đem nó để vào mắt. Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Túc Huyết Giao không thể chịu đựng được khinh thị, Lục Túc lợi chảo đồng thời bung lên, bắn ra chói mắt huyết mang, trên không trung ngưng tụ ra mấy chục đạo hình bán nguyện huyết sắc quang nhận. Quang nhận bay múa xen lẫn thành một trương kín không kẽ hở tử vong chi võng, đem Diệp Trần ba người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, liền không khí chung quanh đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Diệp Trần nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. tay trái bấm pháp quyết, bảo vệ phàm cổ ông cháu màn ánh sáng màu vàng lập tức ngưng thật mấy lần, mặt ngoài hiện ra huyền ảo phù văn. Huyết sắc quang nhận chém vào tại màn sáng bên trên, vẹn vẹn kích thích từng vòng gợn sóng, tựa như châu đất xuống biển giống như tiêu tán vô tung. Diệp Trần càng là liền phòng ngự đều chẳng muốn làm, cứ như vậy đứng chắc tay, tùy ý huyết sắc quang nhận chạm tại trên thân, một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Làm sao có thể? Lục Túc Huyết Giao sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói rằng: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Nó quá rõ ràng chính mình một kích này uy lực, cho dù là bình thường cường giả chí tôn, cũng không dám như thế khinh thường dùng nhục thân đó nữa, trước mắt cái này nhân loại, thực lực đến tuột cùng kinh khủng đến trình độ nào? Đều phải chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Diệp Trần không có quá nhiều để ý tới, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Lục Túc Huyết Giao cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu liền thấy Diệp Trần như là thiên thần giống như đứng lơ lửng trên không, trong tay ma kiếm toát ra làm cho người run sợ khí tức khủng bố. "Không!" Lục Túc Huyết Giao phát ra tuyệt vọng gào thét, điên cuồng thôi động thể nội tinh huyết, làm quanh thân lân phiến toàn bộ bạo liệt, hóa thành huyết vụ đẩy trời ý đồ ngăn cản ma kiếm rơi xuống. Xuy, ma kiếm tùy tiện xuyên thấu huyết vụ, chém xuống Lục Túc Huyết Giao đầu lâu, không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Cái này kết thúc. Phàm cổ ngây người nguyên địa, khó có thể tin nhìn qua trên mặt đất Lục Túc Huyết Giao thi hải, thanh âm đều có chút phát run. Một đầu đại đế cảnh cựu trọng hung thú, cứ như vậy chết tại Diệp Trần trong tay, thật làm cho người khó có thể tin. Diệp Trần nghe vậy thoải mái cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, một đầu đại đế cảnh xuất sinh mà thôi, căn bản không đáng bản thiếu chăm chú. Nói tiện tay vung lên, Lục Túc Huyết Giao thi thể khổng lồ ầm vang sụp đổ, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan lơ lửng mà lên, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu mini huyết giao đang du động, tản ra năng lượng kinh người chấn động. "Công tử, ngài thực lực bây giờ khôi phục lại cái gì cấp độ?" Phàm cổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm không tự giác dùng tới kính ngữ. Diệp Trần đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy nói, "Khó khăn lắm đạt tới chí tôn cảnh nhất trọng, chờ luyện hóa cái này 10 cái huyết chi tiên tinh, hẳn là có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ khôi phục thực lực một phần nhỏ, có thể vận chuyển âm dương huyết hải chữa thương, coi như không có huyết chi tiên tinh, như thế có thể rất nhanh đạt tới trạng thái đỉnh phong." T, Phàm cổ hít sâu một hơi, chí tôn cảnh là mình đời này nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Nghĩ đến mới gặp lúc Diệp Trần thoi thóp bộ dáng, nhìn lại trước mắt cái này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chém giết đại đế hung thú cường giả, lão nhân không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Phàm lao tiếp lấy, Lục Túc Huyết Giao nội đan đưa ngươi, luyện hóa về sau đột phá tới đại đế cảnh không là vấn đề. Diệp Trần tiện tay đem viên kia chân quý nội đan thả tới. Phàm cổ luôn cuống tay chân tiếp được nội đan, kích động nói, "Công tử, cái này quá quý giá. Lão hủ không nghĩ tới chân quý như thế đồ vật, Diệp Trần sẽ tùy tiện đưa cho chính mình, quả thực tựa như giống như nằm mơ. Không cần nhiều lời, thu cất đi, vật kia đối ta hiện tại mà nói tác dụng không lớn." Diệp Trần không để ý chút nào khoát tay áo, quay người tiếp tục hướng khoáng mạch chỗ càng sâu đi đến. "Đa tạ công tử." Phàm cổ trân trọng đem nội đan thu vào trong lòng, thô ráp ngón tay còn tại có chút phát run, lôi kéo tôn nữ bước nhanh đuổi theo, giờ phút này trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi, có vị này cường giả chí tôn phía trước mở đường, cái này huyết tinh khoáng mạch bên trong còn có cái gì có thể sợ. "Ra ra, đại ca ca thật mạnh a. Ngày sau ta cũng nghĩ trở thành loại tồn tại này." Phàm Như Tuyết ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, nhìn qua Diệp Trần thẳng tắp bóng lưng, tay nhỏ không tự giác nắm thành quyền đầu. Phàm cậu nghe vậy trên mặt nếp nhăn sâu mấy phần, thở dài nói, "Ai, người tiên tiên không đủ, thánh cảnh tu vi chính là cực hạn, đừng quá mức cưỡng cầu." Lão nhân trong thanh âm tràn đầy đắng chát, dường như chạm đến cái gì không muốn hồi ức chuyện cũ. "Tốt à, ta đã biết." Phàm Như Tuyết trong nháy mắt hiểu xỉu xuống tới, đầu túi thấp xuống giống đóa khô héo tiểu hoa, đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, thanh âm nhỏ như rồi môi. "Tình huống như thế nào?" Diệp Trần nghe được ông cháu hai người đối thoại, dừng bước lại nhìn qua Phàm cổ, muốn hiểu trong đó ẩn tình. Chương 481, thu đồ Phàm cổ trầm mặc một lát, mới chi tiết trần thuật nói, "Công tử có chỗ không biết, Như Tuyết chưa lúc sinh ra đời, mẫu thân liền bị trọng thương, dẫn đến tiên thiên không đủ, trời sinh kinh mạch bế tắc, linh khiếu không được đầy đủ. Nếu không phải cha mẹ của nàng không tiếc một cái giá lớn quán đỉnh, có thể nào có thành tựu của ngày hôm nay?" Đang khi nói chuyện, hai hàng nước mắt chảy xuống. Thân ở tiên quán bên trong, căn bản không có đi ra cơ hội, con trai con dâu toàn bộ đều chết ở chỗ này, lưu bọn hắn lại ông cháu hai người, tại trong khe hẹp đau khổ sinh tồn. Cũng may gặp Diệp Trần, nhường hắn thấy được một tia hy vọng, nếu không có thật có thể rời đi tiên quán, kiến thức rộng lớn hơn thế giới. "Tiên thiên không đủ hoàn toàn chính xác phiền toái, mong muốn tu luyện tới đỉnh phong, cơ hội là chuyện không thể nào, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không bổ cứu phương pháp." Diệp Trần nghe vậy nhíu mày, đưa tay khoác lên Phàm Như Tuyết mảnh khảnh trên cổ tay. Một sợi thần thức dò vào, phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch nhiều chỗ hư chắn, đan điền giống như tường đồng vách sắt giống như kiên cố, có thể đạt tới thánh cảnh đúng là không dễ. "Công tử, tiên thiên không đủ, căn bản là không có cách đền bù, cũng đừng lãng phí thời gian." Phàm cổ cười khổ lắc đầu, không cho rằng Diệp Trần có biện pháp giải quyết. "Vậy cũng không nhất định. Bản thiếu hôm nay liền giúp nàng nghịch thiên cải mệnh." Diệp Trần thu hồi thần trí của mình, hai tay đột nhiên kết ấn, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời khí thế. Âm dương huyết hải toàn lực vận chuyển, to lớn huyết sắc vòng xoáy tại trong hầm mộ thành hình, đem Phàm Như Tuyết toàn bộ bao khỏa trong đó. "Kiên nhẫn một chút." Diệp Trần một tiếng quát nhẹ, vô số tinh thuần huyết khí như bách xuyên quy hải, theo bốn phương tám hướng tràn vào Phàm Như Tuyết thể nội, bắt đầu từng tấc chữa trị tổn hại kinh mạch. "À!" Phàm Như Tuyết phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kịch liệt co quắp, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc đường vân, tựa như có vô số tiểu xà tại dưới da đi khắp. "Chịu đựng." Diệp Trần cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, không dám chút nào thư giãn, tay phải lăng không một chảo, trước đó lấy được 10 cái huyết chi tiên tinh cùng nhau bay ra, tại Phạm Như Tuyết đỉnh đầu sắp xếp thành trận pháp huyền ảo. Âm dương nghịch chuyển, tạo hóa trọng sinh. 10 cái tiên tinh đồng thời nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất tiên linh chi khí chút vào Phạm Như Tuyết đỉnh đầu. Thân thể lập tức lơ lửng mà lên, quanh thân toát ra hào quang chói sáng, Phạm Như Tuyết thể nội những cái kia ứ chắn kinh mạch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị khơi thông, kiên cố đan điền chậm rãi tan ra. Tu vi một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền theo thánh nhân cảnh trở thành chuẩn đế cảnh, khí chất cùng thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọng yếu nhất là âm dương huyết hải cùng 10 cái tiên chi huyết tinh, trợ giúp Phạm Như Tuyết đền bù tiên tiên không đủ, căn cơ đạt được hoàn thiện, từ nay về sau con đường tu luyện bằng phẳng vô cùng. Hô, Diệp Trần phun ra một hơi thật dài, khí lực toàn thân trong nháy mắt tiết, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, như chút được gánh nặng nói, thật mẹ nó mệt mỏi a. Vì trợ giúp Phạm Như Tuyết nghịch thiên cải mệnh, bỏ ra giá cả to lớn, không chỉ có hao phí đại lượng bản nguyên chi lực, vừa mới khôi phục lại chí tôn cấp độ thực lực, một lần nữa rơi xuống tới đại đế cảnh. Đa tạ công tử tạo hóa tri ân, lão phu vô cùng cảm kích. Phàm cổ kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu mấy cái văn tiếng. Phải biết, đây chính là dòng dã 10 cái huyết chi tiên tinh a. Liền xem như hư tiên cảnh cường giả đều sẽ vì đó động tâm, Diệp Trần tất cả đều dùng tại Phạm Như Tuyết trên thân, phần ân tình này quả thực là cao ngất, sâu hơn biển, mình coi như là dốc hết tất cả, đều khó mà báo đáp Diệp Trần đại ân đại đức. Mà lúc này Phạm Như Tuyết vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thế nào cũng không nghĩ ra, tiên tiên không đủ chính mình, lại có thể tại Diệp Trần trợ giúp hạ, một lần hành động đột phá tới chuẩn đế cảnh. Đây đối với nàng mà nói, quả thực chính là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Như Tuyết, còn đứng ngây đó làm gì? Phàm Cổ thấy thế không khỏi trách móc một tiếng, vội vàng đưa tay giữ chặt Phàm Như Tuyết, cùng nhau quỳ xuống, đối với Diệp Trần đi lên quỳ lạy lại lễ. Dừng lại, bản thiếu không thích kia một bộ. Diệp Trần phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình như gió xuân hiu hiu giống như êm ái nâng lên Phàm Cổ cùng Phàm Như Tuyết, để bọn hắn không cách nào tiếp tục quỳ xuống lại. Phàm Cổ thấy thế trong lòng thất kinh, nhìn chăm chú trước mắt Diệp Trần, suy tư sau một lát, lấy dũng khí nói rằng, "Công tử, đã ngươi cùng nhà ta nha đầu hữu duyên, không bằng liền để nàng bãi ngươi làm thầy a, không biết ý như thế nào?" Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như Phạm Như Tuyết có thể trở thành Diệp Trần đồ đệ, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Ách, Diệp Trần nghe được Phạm Cổ lời nói sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn trước mắt ông cháu hai người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ mới, thu Phạm Như Tuyết làm đồ đệ, ban thưởng tam chuyển kim đan 100, thần cấp công pháp Thái Sơ kiếm điển. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài, ban bố một cái để cho người ta không nghĩ ra nhiệm vụ. Thống tử, ngươi đây là làm cái nào một màn a? Thật tốt, tại sao phải thu đồ đệ a? Diệp Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Túc chủ, nha đầu này cũng không bình thường a, nàng nắm giữ tiên tiên đạo thể, thật là vạn người không được một tồn tại, tương lai thành tựu không thể đoán trước. A. Diệp Trần nghe vậy, không khỏi nâng lên lông mày, đối với hệ thống lời giải thích có chút bán tín bán nghi, dù sao trước đó đều không nhìn ra Phạm Như Tuyết có cái gì. Nghĩ đến cái này lập tức thôi động vô địch trọng đồng, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Phạm Như Tuyết trên thân, một lần nữa quan sát một lần, cái này xem xét, Diệp Trần lập tức có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy Phạm Như Tuyết thể nội, thật sự có một cỗ lực lượng vô danh ngay tại chậm rãi thành hình, chính là tiên thiên đạo thể biến hóa. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lúc này Phạm Như Tuyết đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp gõ tại trên nham thạch cứng rắn, động tác nhanh chóng liền Diệp Trần đều chưa kịp phản ứng. Được thôi, chờ đi ra thời điểm vi sư lại chuyển cho người công pháp. Diệp Trần nhìn xem Phạm Như Tuyết ánh mắt mong đợi, bất đắc dĩ nhún vai, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ không nhận không được tên đồ đệ này. Túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng tam chuyển kim đan 100, thần cấp công pháp Thái Sơ kiếm điện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Diệp Trần hai mắt tỏa sáng, lúc này lấy ra một quả vàng óng ánh đang dược. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên ba đạo huyền ảo đường vân, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Thử trước một chút cái này tam chuyển kim đan công hiệu. Diệp Trần không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, một dòng nước gấm theo vùng đan điền bộc phát, xuân phong hóa vũ giống như làm dịu mỗi tấc kinh mạch, hao tổn bản nguyên chi lực, đang bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đây là Phàm Cổ trừng to mắt, chỉ thấy Diệp Trần quanh thân nổi lên kim sắc vầng sáng, khí tức liên tục tăng lên, trong hầm mỏ đá vụn bắt đầu không bị khống chế lơ lửng. Anh, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bộc phát, Diệp Trần trong nháy mắt khôi phục lại chí tôn cảnh thất trọng. Cơn bạo khí thế chấn động đến toàn bộ quặng mỏ kịch liệt lay động. Chương 482, phong ấn quặng mỏ. Chương 482, phong ấn quặng mỏ sư tôn. Thật mạnh Phạm Như Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tại cỗ uy áp này hạ liền hô hấp đều biến khó khăn, Phạm Cổ giống nhau không dễ chịu, khô gầy hai tay nổi gần xanh, toàn lực vận chuyển linh lực mới khó khăn lắm ngăn cản được cỗ uy áp này. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm phát run nói, "Công tử, động tĩnh lớn như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới giám sát chú ý, chúng ta phải cẩn thận." Họ Lý dám một mực canh giữ ở bên ngoài, nhất định phát giác được quặng mỏ chỗ sâu dị thường, dựa theo đám người kia tác phong làm việc, không bao lâu liền sẽ nghe họ chạy đến, tới liền tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Diệp Trần cười lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe, chỉ là đại đế cảnh giám sát, trong mắt hắn bất quá sâu kiến như vậy. Quặng mỏ bên ngoài, họ Lý giám sát đang lười biếng tựa ở trên vách đá ngủ gật, đột nhiên bị mặt đất chấn động kịch liệt bừng tỉnh, đột nhiên đứng người lên, nheo lại mắt tam giác nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu, trên mặt hiện ra thần sắc tham lam. Động tĩnh lớn như vậy, xem ra có người phát hiện tiên tinh, kinh động đến bảo hộ hung thú. Nghĩ tới đây, họ Lý giám sát không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra một cái đưa tin ngọc giản, gấp rút nói rằng, "Mạc huynh, Vương huynh, mau tới huyết tinh quán mạch. Nơi này có phát hiện lớn." nếu là có thể đạt được một cái huyết chi tiên tinh, bù đắp được 10 vạn bình thường huyết tinh, giao cho phía trên về sau nhất định có thể thu hoạch được ban thưởng không ít, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Cũng không lâu lắm, hai gã khác giám sát cũng đội vàng chạy tới hiện trường. "Đừng lề mề, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào chung." Họ Lý giám sát có chút đã đợi không kịp, trực tiếp dẫn hai người khác một đầu đâm vào trong hầm mỏ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía quặng mỏ chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một đường phi nước đại, cũng không lâu lắm, bọn hắn lại đụng phải mấy tên chưa hoàn thành nhiệm vụ thợ mỏ. Họ Lý giám sát liền đội vàng tiến lên hỏi thăm vừa rồi động tĩnh phát sinh cụ thể phương hướng, thợ mỏ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Đạt được tin tức chính xác sau, tiếp tục ngựa không dừng vó đi đường, trải qua một phen chật trở, rốt cuộc tìm được Diệp Trần phát hiện tiên tinh cái chỗ kia. Bất quá mấy người nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vũng máu kia lúc, lông mày không hẹn mà cùng chăm chú nhíu lại. Đây rốt cuộc là ai vậy? Có thể đem bảo hộ tiên tinh hung thú giết đi. Họ Mạc giám sát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phải biết hạ mỏ người mạnh nhất bất quá chuẩn đế, coi như liên thủ đều khó có khả năng là đại đế cảnh đối thủ theo ta thấy, khẳng định là có cái nào đó thực lực cường đại người vụng trộm xâm nhập vào quần mỏ, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chớ để cho hắn cho an toàn. Họ Vương giám sát vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở. Có thể chém giết đại đế cảnh cấp bậc hung thú, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ sợ không tại bọn hắn dưới ba người. Chờ một chút, ta giống như nhớ ra cái gì đó. Họ Lý giám sát bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt biến có chút khó coi. Họ Mạc giám sát nghe vậy biến sắc, lạnh lùng nói, trước đó tiểu tử kia, đúng, chính là hắn. Lúc ấy hắn đối mặt Lý tổng thời điểm không hề sợ hãi, bây giờ nghĩ lại đối phương khẳng định là thâm tàng bất lộ. Nói đến đây nội tâm vô cùng hối hận, nếu không phải là mình nhúng tay, chuyện chỉ sợ cũng không hội diễn biến thành cục diện hôm nay. Nhanh lên thông tri Vân Hải công tử, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Họ Vương giám sát sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể có chút trì hoãn. Quyết định thật nhanh, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái ngọc đồng, đem tin tức truyền lại cho tọa trấn tiên quán cường giả Chí Tôn. Họ Lý giám sát đứng ở một bên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Trần thực lực không biết, hắn cũng không muốn lấy thân mạo hiểm nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vội vàng mở miệng đề nghị, vì để phòng vạn nhất, chúng ta mấy cái trước tiên lui ra ngoài, phong bế quặng mỏ xuất khẩu, để bọn hắn không đường có thể trốn. Họ Vương giám sát nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này xác thực có thể thực hiện, không chỉ có thể bảo đảm tự thân an toàn, còn có thể phòng ngừa địch nhân đào thoát. Lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, mấy người cùng nhau quay người, vội vàng rời đi quặng mỏ, không chút nào quản còn lại thợ mỏ chết sống. Ba tên giám sát liên thủ thi triển một loại bí pháp, trong miệng vài người nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn thần bí theo trong tay bay ra, hội tụ tại quặng mỏ cửa ra vào chỗ. Theo phù văn không ngừng dung nhập, quặng mỏ cửa ra vào chỗ nổi lên quang mang nhàn nhạt, quang mang càng ngày càng sáng, tạo thành một đạo kiên cố phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau, mấy người như chút được gánh nặng giống như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi Vân Hải công tử tiến đến. Lúc này họ Lý giám sát nhìn qua phong ấn, khóe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, thật sâu thở dài nói, "Ai, phải làm sao mới ổn đây a? Nếu là Vân Hải công tử biết được có người ngoài lẫn vào tiên quáng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta." Trước mắt tiên quáng lệ thuộc vào Cổ Nguyên Thành Nam cung thế gia sản nghiệp, ngày thường quản lý có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt, có chút sai lầm liền sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mấy người bọn hắn mặc dù đảm nhiệm giám sát trước, nhưng trên thực tế tại Nam cung nhà địa vị cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất bất quá là chút làm việc vặt tiểu nhân vật. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chờ Vân Hải công tử đi vào rồi nói sau. Họ Vương giám sát mặt mũi tràn đầy lắc đầu, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một bên họ Mạc giám sát đột nhiên xen vào nói, "Đúng rồi, Vân Hải công tử còn không có đáp lại sao?" Trong giọng nói để lộ ra một tia lo nghĩ, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, theo đạo lý mà nói nên đến chỗ này. Họ Vương giám sát nghe vậy điều tra hạ ngập đồng, phát hiện không có tin tức gì truyền về, mười phần bất đắc dĩ nói, "Trước mắt còn không có đáp lại, đoán chừng biển mây đang bế quan, kết thúc sau khẳng định chạy tới đầu tiên, chúng ta bảo vệ tốt phong ấn là được. Quan mỏ có mấy người liên thủ bố trí phong ấn, tin tưởng tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì." "Tốt a, hy vọng tất cả mạnh khỏe." Họ Lý giám sát nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một cố dự cảm bất tường quanh quẩn không đi, dường như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Một bên họ Mạc giám sát thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, "Ai, chỉ có thể như thế." Liền đang chờ trong lúc đó, một hồi đột nhiên xuất hiện phanh phanh âm thanh phá vỡ yên tĩnh, dường như có đồ vật gì tại đụng chạm lấy phong ấn. "Nhanh, chuẩn bị sẵn sàng." Ba tên giám sát dọa đến giật mình, thần kinh trong nháy mắt căng cứng, lập tức bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, sợ người ở bên trong lao ra. Một lát sau, họ Lý giám sát chủ động đứng dậy, tới gần quặng mỏ quan sát, ánh mắt xuyên thấu qua phong ấn phát hiện là mấy cái thợ mỏ làm ra động tĩnh. "Mẹ nó, đều cho bổn đại nhân lăn xuống đi, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép đi ra." Họ Lý giám sát giận tím mặt, mấy cái thợ mỏ đem bọn hắn mấy cái đại đế cảnh sợ đến như vậy, chuyến đi chẳng phải là ném người chết. "A, đại nhân, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài a. Chúng ta đào được 10 cái huyết tinh, hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì không thể đi ra ngoài?" Phong ấn lại phương thợ mỏ nghe vậy toàn bộ rối loạn lên, suy đoán trong hầm mỏ đã xảy ra đại sự, rất có thể cùng lúc trước động tĩnh to lớn có quan hệ. Chương 483, chém giết huyết linh long. Chương 483, chém giết huyết linh long ngậm miệng. "Lại nhao nhao hiện tại liền giết các ngươi." Họ Lý giám sát quát lên một tiếng lớn, đại đế cảnh kinh khủng sát ý xuyên thấu phong ấn, giống như thủy triều ép hướng kia mấy tên thợ mỏ, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Trần khả năng tiềm phục tại chỗ tối, đã sớm một roi hút chết những này ồn ào tiện ô. Chỉ một thoáng, trong hầm mỏ hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy tên thợ mỏ câm như hến, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước, lộn nhào trốn hướng nơi xa, thẳng đến xác nhận thoát ly giám sát nhóm phạm vi tầm mắt, mới dám dừng bước lại thở dốc. làm sao bây giờ? Xuất khẩu bị phong kín, một cái tuổi trẻ thợ mỏ tuyệt vọng đánh lấy vách đá. Trước tìm địa phương an toàn trốn đi, chờ phong ấn giải trừ lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Cao tuổi thợ mỏ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đám người thương nghị một lát, liền tại phụ cận mở một cái tạm thời động phủ, ngồi vây quanh thành một vòng, riêng phần mình vận chuyển công pháp chống cự lấy trong mỏ quặng quỷ dị lực lượng, tránh cho sinh cơ bị thôn phệ quá nhiều. Lúc này Diệp Trần đối với ngoại giới phát sinh tất cả toàn vẹn không biết, đang mang theo phàm cổ ông cháu tại trong hầm mỏ không ngừng xâm nhập, vô địch trọng đồng lấp lóe trong bóng tối, tùy tiện xuyên thủng vách đá, tìm kiếm được dấu ở chỗ sâu huyết chi tiên tinh. Bên trái 30 trượng có 3 cái. Diệp Trần tiện tay vung lên, vách đá ầm vang nổ tung, huyết chi tiên tinh hiện lộ trồi lên. Sư tôn cẩn thận. Phàm Như Tuyết đột nhiên kinh hô lên, chỉ thấy một đầu tương tự báo săn huyết sắc hung thú theo chỗ tối đánh tới, trên lợi trảo hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Diệp Trần cũng không quay đầu lại, trở tay đấm ra một quyền. Đại đế cảnh tam trọng hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một quyền đánh thành huyết vụ, tinh huyết bản nguyên bị đều bị thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập thể nội. Thứ 10-17 con. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, cùng nhau đi tới, chết tại trên tay mình hung thú không biết bao nhiêu, mỗi đầu đều có đại đế cảnh trở lên thực lực, thôn phệ đám hung thú này bản nguyên sau, tu vi lại tinh tiến không ít. Mấy người lại xuyên qua một đạo chật hẹp khe đá sau, trước mắt rộng mở trong sáng, ba người đi vào một cái to lớn dưới mặt đất trong động đá bôi, cảnh tượng trước mắt nhường kiến thức rộng rãi phảng cổ đều đứng chết chân tại chỗ. Trời ạ, lão nhân thanh âm phát run, đục ngầu hai mắt trừng tròn xoe, bởi vì động rộng rãi bốn phía trên vách đá, lít nha lít nhít khảm nạm nước cỡ 100 khối huyết chi tiên tinh. Ít ra 300 mai. Diệp Trần trong mắt tinh quang tăng gọn. Nhiều như vậy huyết chi tiên tinh, đủ để cho tu vi của hắn lại lần nữa đề cao không ít, giống. Ai ngờ vừa dứt lời, một tiếng chấn thiên nổ ống theo lập tức lòng đất chuyển đến, toàn bộ động rộng rãi kịch liệt lay động, mặt đất vỡ ra vô số đạo dữ tợn khe hở. Một giây sau, dài trăm trượng huyết linh long phá đất mà lên, tự tiện xông vào bản tọa lĩnh vực, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Huyết linh long miệng nói tiếng người, thanh âm như là kim loại ma sắt giống như chói tai, kinh khủng uy áp nhường phạm cổ ông cháu suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Chí tôn cảnh ngũ trọng, rốt cuộc đã đến ra dáng ra hỏa. Diệp Trần trong mắt chiến ý bốc lên, quả quyết thu hồi cấm kỵ ma kiếm, tay không tấc sắt phóng tới huyết linh long. Muốn chết. Huyết linh long nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng quét ngang mà ra, không cho Diệp Trần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Phanh. Diệp Trần không tránh không né, đón đỡ một kích này. Ai ngờ xem thường huyết linh long lực lượng, kinh khủng lực trùng kích nhường hắn bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tiến trong vách đá, kích thích đẩy trời bụi mù. Có chút ý tứ, bản thiếu xem thường ngươi. Chờ bụi mù tán đi, Diệp Trần lông tóc không tổn hao gì theo trong vách đá đi ra, vô vô áo trắng cho bụi, tiếp tục huy quyền giết tới, thể phải chấn áp trước mắt huyết linh long. Cuồng vọng. Huyết linh long hai mắt trợn trừng, há mồm phun ra một đạo huyết sắc của sáng, đón nhận giết Diệp Trần, không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Phá. Diệp Trần không tránh không né, quyền thế không giảm trái lại còn tăng. Kim sắc quyền mang cùng huyết sắc cổ sáng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra linh thái nhức góc tiếng vang, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích quét sạch toàn bộ động rộng rãi. Làm sao có thể? Huyết linh long kinh hãi vô cùng, đội vàng vung vẩy đôi rồng, trước người bố trí xuống 18 đạo huyết sắc bình chướng, tốt ngăn cản Diệp Trần thế công. Phanh phanh phanh, Diệp Trần nắm đấm thế như trẻ tre, liên tục đánh xuyên 18 đạo bình chướng, thân hình lóe lên xuất hiện tại huyết linh long phía sau. Quá toa. Băng lanh thanh âm tại huyết linh long vang lên bên hai, Diệp Trần một cái đá ngang quét ngang, như là thần kim đúc thành đùi phải mạnh mẽ quất vào long tích phía trên. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Huyết linh long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn đập đầm ầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Đáng chết nhân loại. Huyết linh long nổi giận cuồng hống, quanh thân lân phiến bỗng nhiên toàn bộ đứng đấy, hóa thành đầy trời huyết sắc trường màu bắn ra, mang theo chói tai tiếng xé gió hướng Diệp Trần kích xạ mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, toàn lực thôi động âm dương huyết hải ngăn khuất phía trước, đánh tới huyết mâu liền nửa điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Một giây sau, âm dương huyết hải bỗng nhiên di chuyển, bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Huyết linh long hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình tinh huyết không bị khống chế trào ra ngoài, hóa thành đạo đạo tơ máu bị huyết hải điên cuồng thôn vệ. Không. Huyết linh long quyết định thật nhanh, há mồm phun ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay long châu, mặt ngoài bộc phát ra chói mắt huyết quang, tạm thời cắt đứt âm dương huyết hải thôn vệ. Kết thúc a. Diệp Trần ánh mắt phát lạnh, tay phải hư nắm, cấm kỵ ma kiếm ứng thanh mà ra, trên thân kiếm đường vân sáng hẳn lên, đối với huyết linh long bổ xuống. Phốc phốc. Huyết linh long căn bản không kịp tránh né, to lớn đầu rồng ứng thanh mà đứt, màu đỏ sẫm long huyết như là thác nước phun ra ngoài, toàn bộ bị âm dương huyết hải thôn vệ hầu như không còn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ta sẽ báo thù. Lúc này một đạo lưu quang theo đoạn thủ bên trong bay ra, chính là huyết linh long nguyên thần. Chỉ thấy nó bán độc gào thét, trong nháy mắt dung nhập chúng quanh vách đá, mong muốn bỏ chạy. Ngươi không có cơ hội kia. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đưa tay tế ra vạn hồn phiên, mạnh mẽ đâm vào trong vách đá. Chỉ một thoáng, vô số hắc vụ lan tràn ra, đem trọn đá phiến bích đều bao phủ trong đó. Ghê tởm. Tại sao có thể như vậy? Huyết linh long nguyên thần tại hắc vụ bên trong tà xung hữu đột, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được trói buộc. Không, thả ta ra. Ta bằng lòng thần phục. Cảm nhận được nguyên thần đang bị lôi kéo hướng vạn hồn phiên, huyết linh long rốt cục luống cuống. Có thể trở thành vạn hồn phiên một viên, đó là ngươi vinh hạnh. Diệp Trần mặt không thay đổi bấm niệm pháp quyết, vạn hồn phiên hắc quang đại thịnh, tại một hồi thê lương tiếng kêu rên bên trong, huyết linh long nguyên thần bị triệt để hút vào trong đó. Diệp Trần triệu hồi vạn hồn phiên, thuận thế thu lấy những cái kia tiên tinh, nhịn không được cười to nói, ha ha, hiện tại huyết chi tiên tinh đều là bản thiếu. Hơn 300 mai huyết chi tiên tinh, giá trị quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là truyền đi, không biết rõ sẽ khiến nhiều ít người đỏ mắt. Sư tôn quá lợi hại. Phạm Như Tuyết nhảy cẫng hoan hô, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, Phạm Cổ thì ngây người nguyên địa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tự lẩm bẩm, công tử thật sự là cử thế vô song. Chí tôn cảnh hung thú nói giết liền giết, căn bản không có phí bao lớn công phu, thật không biết bộc phát toàn bộ thực lực hẳn là a đáng sợ. Chương 484, Nam Cung Vân Biển chương 484, Nam Cung Vân Biển long thần chi lực, phá cho ta trừ hư ảo. Đúng lúc này, Vạn Hồn Tiên bên trong truyền ra huyết linh long thanh âm, dường như ngay tại thi triển bí pháp chuẩn bị lao ra. Còn có thể dãy rủa. Diệp Trần nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, hai tay như ảo ảnh phi tốc kết ấn, toàn lực thôi động Vạn Hồn Tiên, gắt gao trấn áp lại huyết linh long nguyên thần, không cho nó bất kỳ phản công cơ hội. Đáng chết nhân loại, mau thả ta ra ngoài. Huyết linh long nguyên thần phát ra vô năng gào thét, thân ở Vạn Hồn Tiên nội bộ, mới chính thức cảm nhận được cái này thần binh đáng sợ, vô cùng vô tận hắc vụ như là giòi trong xương, không ngừng ăn mòn nguyên thần của nó, bốn phía càng có ức vạn hung hồn nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị nhào lên căn xé. Dưới hoàn cảnh như thế này, mong muốn đào thoát quả thực khó như lên trời. Diệp Trần nghe vậy nết miệng lên nụ cười chế nhạo, thản nhiên nói, bản thiếu có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ta tại ngươi chân linh bên trên gieo xuống là gấn, có lẽ có thể thiếu chịu điểm tội. Huyết linh long dù sao cũng là chí tôn cảnh ngũ trọng tồn tại, cưỡng ép luyện hóa tốn thời gian phí sức, nếu là có thể khiến cho tự chủ phóng khai tâm thần, liền có thể giữ lại hoàn chỉnh chiến lực, không có khả năng. Như thế cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Huyết linh long gầm thét, nguyên thần tại cờ bên trong điên cuồng va chạm. Minh ngoan bất linh, vậy liền để ngươi nếm thử vạn hồn vệ tâm tư vị. Diệp Trần hai tay ấn quyết đột biến, ước vạn đoan hồn phát ra chói tai rít lên, giống như thủy triều tuôn hướng huyết linh long nguyên thần. Đoan hồn điên cuồng cắn xé huyết linh long nguyên thần, loại thống khổ này viễn siêu nhục thân tra tấn, là trực tiếp tác dụng tại linh hồn cực hình. Bản thiếu cho ngươi thêm một cơ hội. Diệp Trần thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Huyết linh long rãy rủa dần dần yếu ớt, rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhân loại xa so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, tại vô tận trong thống khổ, khó khăn mở miệng nói, đại nhân, ta bằng lòng để ngươi gieo xuống chân linh lạc ấn. Nói xong chủ động từ bỏ chống lại, buông ra tâm thần của mình. Sớm dạng này không phải tốt. Diệp Trần lắc đầu, mệnh lệnh ức vạn hồn phách dừng lại xung kích, điều khiển vạn hồn phiên tại huyết linh long nguyên thần gieo xuống chân linh lạc ấn, chuyển hóa làm một thành viên trong đó. Sư tôn, giải quyết sao? Phạm Như Tuyết thấy vạn hồn phiên không có động tĩnh, nhút nhát lôi kéo Diệp Trần ống tay áo. Ân. Diệp Trần khẽ bước cằm, tiện tay thu hồi vạn hồn phiên, vân đạm phong khinh nói rằng, đi thôi, nên rời đi nơi này, thuận tiện giúp các ngươi giải quyết những cái kia giám sát. Bây giờ khôi phục thực lực đến đỉnh phong, lại thu hoạch đại lượng huyết chi tiên tinh, tiếp tục lưu lại nơi đây không có chút ý nghĩa nào. Là, sư tôn. Phạm Như Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên, không kịp chờ đợi hướng bắt nguồn chạy tới. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong mỏ quặng chờ đợi lâu như vậy, đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ba người dọc theo đường cũ trở về, rất mau tới đến cửa ra chỗ. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên phong ấn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, à, thật sự cho rằng trò hề này có thể vây không ta. Con ngón đúng ra, kim quang như mũi tên nhọn bắn về phía phong ấn. Giang giác, phong ấn ứng thanh vỡ vụn, Diệp Trần ống tay áo một quyển, mang theo ông cháu hai người phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào quặng mỏ bên ngoài. Không tốt. Tiểu tử kia hiện ra. Canh giữ ở phía ngoài họ Lý giám sát sắc mặt đột biến, trong tay roi sắt tầm một tiếng rơi trên mặt đất. Ba người bọn họ liên thủ bày ra phong ấn, lại bị đối phương tùy tiện phá vỡ, thực lực sai biệt quả thực làm người tuyệt vọng. Họ Mạc giám sát cùng họ Vương giám sát giống nhau mặt như màu đất, không hẹn mà cùng lui lại mấy bước, bọn hắn giờ mới hiểu được chính mình muốn đối mặt như thế nào đáng sợ tồn tại. Chạy, chạy a! Họ Lý giám sát hô to một tiếng, mấy người lập tức bay người chạy trốn. Có thể một giây sau, thân thể liền cứng ở nguyên địa, Diệp Trần kinh khủng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn liền một ngón tay đều không thể động đậy. Bây giờ nghĩ chạy. Diệp Trần đứng chắc tay, áo trắng trong gió bay phất phới. Đầu ngón tay ngưng tụ đạo kim quang kia sáng chói chói mắt, ẩn chứa khiến ba tên giám sát linh hồn run sợ khí tức hủy diệt. Vân Hải công tử làm sao còn chưa tới họ Vương giám sát mặt xám như cho, bờ môi run rẩy tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, mong mọi vị kia tọa trấn tiên quán cường giả trí tôn có thể kịp thời hiện thân. Ai đến đều vô dụng. Diệp Trần lười nhắc cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đầu ngón tay gảy nhẹ. Kim quang bỗng nhiên chia ra thành ba đạo, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Bành! Mấy người đồng thời nổ thành huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Liền bị kim quang hoàn toàn chôn vùi, huyết vụ dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu dị hào quang, chậm rãi phiêu tán trong không khí. Một màn này, với lúc bị mấy tên mới từ trong hầm mỏ chạy ra thợ mỏ mắt thấy, nhao nhao cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Mẹ, má ơi, thật là đáng sợ. Một gã tuổi trẻ thợ mỏ răng run lên, đũng quần đã ướt một mảnh. Người này đến cùng là thần thánh phương nào lớn tuổi thợ mỏ gắt gao che miệng của mình, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang. Đây chính là ba vị đại đế cảnh giám sát, liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị thuần sát tại chỗ. Có thể nghĩ Diệp Trần thực lực đáng sợ cỡ nào. Diệp Trần đối chung quanh tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, đứng chắc tay, ánh mắt như điện nhìn về phía phương xa chân trời, khoe miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười, hy vọng có thể đến chút giống dạng ra hỏa, không phải giết quá mức không thú vị. Vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc lưu quang, những nơi đi qua tầng mây tự động tách ra, phản phất tại vì đó nhường đường. Là ai dám ở tiên quán dương ai? Ta Nam Cung Vân Hải định để hắn chết không nơi táng thân. Người kia một tiếng gầm thét giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến phương viên trăm dặm mặt đất đều tại có chút rung động. Phu cận thợ mỏ nhao nhao quỳ rạp trên đất, cái chán kề sát mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận đối phương. Diệp Trần thôi động vô địch trọng đồng, nhìn xem cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, nhẹ tự tin nói, chí tôn cảnh cửu trọng. miễn cưỡng đủ vốn sống ít đi động hạ gân cốt. Dứt lời, quanh thân toát ra kim quang lóe ánh, cả người như là một vòng nắng gắt giống như phóng lên tận trời, đưa tay thi triển tiên thuật đại hoang tụ thiên chỉ, chuẩn bị thăm dò hạ thực lực của đối phương, lớn mật. Nhìn ta tiên thuật phong thần chỉ, Nam Cung Vân Hải trợn mắt tròn xoe, tay phải trong hư không một trảo, phương viên trăm dặm phong linh chi lực trong nháy mắt hội tụ, hóa thành năng lượng màu xanh mạch xung bắn ra. Hai đạo tiên thuật ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Phanh! Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, phương viên vạn mét không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy và mèo, kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát phương. Hai người riêng phần mình bay ngược mấy trăm trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Đáng chết, người rốt cuộc là người nào? Nam Cung Vân Hải sắc mặt biến hóa, Diệp Trần thực lực cường đại như thế, là tuyệt đối không thể là yên lặng hạ người vô danh. Chương 485, Song Nguyệt Quang Vòng. Chương 485, Song Nguyệt Quang Vòng liên quan gì đến ngươi? Diệp Trần quát to một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Toàn thân kim quang tăng vọt, chí tôn cảnh thất trọng khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra, phương viên vạn mét tầng mây đều bị cố khí thế này tách ra. Đối mặt Nam Cung Vân Hải chất vấn, căn bản khinh thường giải thích, chỉ muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Càn rỡ, ta cũng phải nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Nam Cung Vân Hải giận quá thành cười, hai tay ở trước ngực giao nhau, hai đạo ngân nguyệt giống như vòng ánh sáng bỗng nhiên hiện hiện, đúng là hắn bản mệnh thần binh, Song Nguyệt Luân Luân. Đao tròn hàn quang lạnh thấu xương, biên giới lưu chuyển lên phức tạp gợn sóng. Đi. Theo một tiếng quát chói tai, Song Nguyệt Luân Luân xé rách trường không, lấy cùng cực kỳ nhanh chóng độ hướng Diệp Trần quân giết tới, không gian đều bị cắt chém ra hai đạo đèn nhánh vết rách. Ai sợ ai? Bất Diệt Kim Thân, mở. Diệp Trần không tránh không né, quanh thân kim quang trong nháy mắt ngưng thực, da thịt hóa thành màu vàng nóng, mỗi tấc máu thịt đều dường như từ thần kim đổ bê tông mà thành, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Phanh, phanh. Hai tiếng đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang lên. Diệp Trần thân hình nhanh lùi lại ngàn mét, dưới chân hư không không ngừng chấn động, túi đầu nhìn lại, ngực cùng bàn tay đều có một đạo nhàn nhạt vết thương, dòng máu màu vàng nóng chậm rãi chảy ra. Có ý tứ Diệp Trần liếm liếm vẻ miệng, trong mắt chiến ý càng tăng lên, vận chuyển âm dương huyết hải, hai đạo vết thương qua trong giây lát liền khép lại như lúc ban đầu. Một bên khác, Song Nguyệt Loan Luân bay ngược trở về, Nam Cung Vân Hải phát hiện Song Nguyệt Loan Luân bên trên có mấy đạo lỗ hổng, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tốt một cái Bất Diệt Kim Thân. Bất quá kế tiếp chiêu này nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lời còn chưa dứt, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hai đạo cong vòng đống nhiên trên không trung giao hội, bộc phát ra chói mắt ngân quang. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Song Nguyệt Loan Luân hợp hai là một, hóa thành một vòng sáng chói chói mắt ngân nguyệt. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, ngân nguyệt thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đi chết đi! Nam Cung Vân Hải diện mục dữ tợn, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kia vòng ngân nguyệt mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng Diệp Trần nghiền ép mà đi. Đến hay lắm! Diệp Trần thét dài một tiếng, trong mắt chiến ý sôi trào. Trong tay cấm kỵ ma kiếm bộc phát ra ngập trời hung uy, trên thân kiếm huyết sắc đường vân như cùng sống vật giống như nhúc đích, ngang qua thiên địa kiếm mang màu đỏ ngòm xé rách trường không, cùng trăm trượng ngân nguyệt ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, trong đụng chạm tâm không gian không ngừng vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Cùng bạo linh lực loạn lưu quét sạch bát phương, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Phía dưới quan chiến thợ mỏ như là lá rụng giống như bị tung bay, không ít người tại chỗ thổ huyết hôn mê. Phạm Như Tuyết nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, lo lắng nói rằng: Ra ra, sư tôn hắn ngậm miệng. Phạm Cổ đội vàng che tôn nữ miệng, hạ giọng nói: Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ sự tỉnh qua đi lại cùng công tử hội hợp. Đang khi nói chuyện cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có người biết bọn hắn cùng Diệp Trần quan hệ trong đó. Phạm Như Tuyết lập tức hiểu ý, hai người thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ lui về huyết tinh khoáng mạch, tương đối mà nói vẫn là nơi đó an toàn hơn một chút. Không ít thợ mỏ đều bị ông cháu cử động khác thường sợ ngây người, phải biết huyết tinh khoáng mạch thật là ăn người không nhà xương địa phương, người bình thường tránh cũng không kịp, bọn hắn thế mà chủ động chui vào trong. Điên rồi quản bọn họ đâu, chúng ta chạy mau. Thợ mỏ chạy từ phía, trong nháy mắt bên trong phương viên mười dặm không thấy bóng dáng, sợ bị trận này kinh thiên đại chiến tác động đến. Phải biết cường giả chí tôn ở giữa quyết đấu, hơi hơi một chút dư ba cũng đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Trên bầu trời, bụi mù dần dần tan đi. Diệp Trần cầm kiếm mà đứng, áo trắng bên trên lây dính mấy điểm vết máu, nhưng vẫn như cũ khí thế như hồng. Trái lại Nam Cung Vân Hải thì sắc mặt tái xanh, bản mệnh thần binh ảm đạm vô quang, uy năng giảm mất đi nhiều, kế tiếp không có khả năng tiếp tục vận dụng. Diệp Trần mặt không thay đổi xóa đi vết máu ở khóe miệng rêu cợt nói, liền chút năng lực ấy, còn lấy chí tôn cựu trọng lợi hại đến mức nào đâu, không gì hơn cái này mà thôi. Lời còn chưa dứt, cấm kỵ ma kiếm bắn ra chói mắt huyết quang, hiện ra vô số trường dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, tránh thoát thân kiếm chói buộc hướng phía Nam Cung Vân Hải bổ giết tới. Nam Cung Vân Hải thấy thế sắc mặt biến hóa, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt triệu hồi ra 10 đạo to lớn gió lốc, giống như gào thét cự long, thổi tan đánh tới mặt quỷ. Thử, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn trở bản thiếu. Diệp Trần trong tay ma kiếm phân hóa thành 9 đạo huyết sắc kiếm ảnh, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm võng. Hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, 10 đạo gió lốc tại kiếm võng trước mặt, giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt phân thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa không trung bên trong. 9 đạo huyết sắc kiếm ảnh tại bài trừ gió lốc sau, thế đi không giảm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Nam Cung Vân Hải mau chóng đuổi theo. Không tốt. Nam Cung Vân Hải con ngươi đột nhiên co vào, đội vàng thi triển ra chính mình bảo mệnh bí pháp, phong chi thủ hộ. Theo pháp quyết niệm động, quanh thân lập tức nổi lên một tầng thanh sắc quang mang, ngưng tụ thành một đạo kiên cố phòng hộ màn sáng, đem toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Ken ken ken. chín đạo huyết sắc kiếm ảnh hung hăng đụng vào màu xanh phòng hộ màn sáng bên trên, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng va đập, mỗi lần va chạm đều bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa, ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Phá cho ta! Diệp Trần bỗng nhiên biến chiêu, chín đạo huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt hợp lại là một, cấm kỵ ma kiếm bên trên đường vân sáng hẳn lên, như là mạch máu giống như nhịp đập lấy tinh hồng qua mang. Một giây sau, xuyên thiên địa máu cầu vồng kiếm khí ầm vang chém xuống, kiếm thế mạnh, trên không trung lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan quy tích. Giang giác, màu xanh hộ thuật ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Nam Cung Vân Hải như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không bị khống chế nhanh lùi lại ngàn mét. Miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, trong mắt lần đầu hiện ra vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, thân làm chí tôn cựu trọng chính mình, vậy mà tại một cái chí tôn cảnh thất trọng trong tay bị thiệt lớn. Chương 486, Thư Tiên Cảnh Cường Giả. Chương 486, Thư Tiên Cảnh Cường Giả. Ha ha ha. Giao ra trong tay ngươi tiền tình, bản thiếu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Hải, đối phương tọa trấn tiên quán nhiều năm, trong tay nhất định chữ hàng không ít chân quý tiên tinh, cái loại này cơ hội há có thể bỏ lỡ. Nghĩ hay lắm. Nam Cung Vân Hải diện mục dữ tợn, đột nhiên cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại tàn phá song nguyệt loan luân bên trên. Chỉ một thoáng, hai đạo con vòng dây dưa cùng nhau dung hợp, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài trăm trượng ngân dao, lân phiến biên giới sắc bén như dao, hai mắt bên trong nhảy lên ngọn lửa màu xanh. Giống. Ngân dao mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo thanh bạch giao nhau thần quang dâng lên mà ra, không gian như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện mở ra, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Ẩn chứa trong đó sắc bén khí tức, cho dù cách xa nhau ngàn trượng đều để người ra thịt đau nhức. Đến hay lắm. Diệp Trần không sợ hãi không sợ, tay trái bấm niệm pháp quyết, âm dương huyết hải trong nháy mắt triển khai, mênh mông sóng máu đón lấy thần quang, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, cả bầu trời đều bị thanh nhũ đỏ bạc tam sắc quang mang bao phủ, kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát phương, đem phía dưới mấy ngọn núi trực tiếp san thành bình địa. Trong bụi mù, ngân giao thân thể cao lớn như ẩn như hiện, bốn cái hiện ra hàn quang lợi trảo xé rách sóng máu, mang theo hủy diệt chi thế hướng Diệp Trần vào đầu bổ xuống. Diệp Trần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười, tay phải buông lỏng, cấm kỵ ma kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay, hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm thẳng đến ngân giao yếu hại. Một kiếm này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng Diệp Trần, ngân giao còn chưa kịp phản ứng, ma kiếm liền tinh chuẩn đâm vào nó dưới cổ bảy ngược. Ngao! Ngân giao phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, dài trăm trượng thân thể trên không trung điên cuồng bặm mẹo, muốn ngăn cản ma kiếm thôn vệ tự thân bản nguyên. Nhưng mà cấm kỵ ma kiếm bên trên huyết sắc đường vân như cùng sống vật giống như nhúc nhích, tham lam hấp thu ngân giao lực lượng, mặc cho nó dãy rựa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngân giao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, lập loè lân phiến cấp tốc mất đi quang trạch. Phanh! Một tiếng vang trầm, ngân giao vỡ ra, một lần nữa hóa thành hai đoạn ảm đạm vô quang con vòng từ không trung rơi xuống. Diệp Trần trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như điện lướt đi, vượt lên trước một bước tiếp được rơi xuống vạn nguyệt song luân, hai tay bắp thịt cuộn, nổi gân xanh. Cho tàn nát! Theo quát to một tiếng, nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, cái này thần binh bị tay không bóp nát. Phúc! Cách đó không xa Nam Cung Vân Hải như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, bản mệnh thần binh bị hủy mang tới phản vệ nhường hắn khí tức trong nháy mắt hủy hoại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chờ ngươi chết, thiên tinh như thế đều là bản thiếu. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, ma kiếm tự động bay trở về trong tay, mũi kiếm trực chỉ Nam Cung Vân Hải, sắc ý nghiêm nghị. Nam Cung Vân Hải diện mục dữ tợn, phẫn nộ nói: "Ghê tởm, bản công tử cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm." Nói xong đột nhiên cắn chốt lưỡi, hai tay kết xuất một cái quỷ dị ấn quyết, quanh thân hiện ra vô số quỷ dị phù văn, làm hắn khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vùng gây dây chết. Diệp Trần trong mắt hàn mang tăng gọn, cấm kỵ ma kiếm trong lúc huy động, mấy trăm đạo huyết sắc kiếm khí chút xuống, đem Nam Cung Vân Hải tất cả đường lui toàn bộ phong kín. "Hôm nay, ta tất sát ngươi." Đạo phong thần lôi Nam Cung Vân Hải tóc đen bay phấp phới, diện mục dữ tợn như quỷ. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trên không hiện hiện đạo đạo màu xanh lôi đỉnh. Oanh két. Màu xanh lôi đỉnh theo trong hư không đánh rớt, cùng huyết sắc kiếm khí kịch liệt va chạm, hai cỗ lực lượng xen lẫn chỗ, không gian từng khúc băng liệt. Diệp Trần thế công không giảm, âm dương huyết hải bỗng nhiên triển khai, mênh mông sóng máu bên trong, vô số oan hồn gào thét nhào về phía Nam Cung Vân Hải, điên cuồng cắn xé hắn hộ thể linh quang. Nam Cung Vân Hải không cam lòng yếu thế, mi tâm xuất hiện một cái dựng thẳng đồng, bắn ra mấy đạo thần quang, khiến đông đảo oan hồn nhao nhao hôi phiên diệt. Thần quang thế đi không giảm, thẳng đến Diệp Trần mi tâm mà đi. Diệp Trần đối mặt phá không mà đến thần quang, tay phải ma kiếm vượt cản trước người, thân kiếm cùng thần quang ầm vang chạm vào nhau, bắn ra chói mắt quang mang, thuận thế rút lui trăm trượng khoảng cách, dựa thế ổn định thân hình sau, đem ma kiếm ném không trung. Diệp Trần hai tay phi tốc kết ấn, đầu ngón tay vạch ra đạo đạo huyền ảo quy tích, cấm kỵ ma kiếm trên không trung chia ra làm 18, mỗi chôi đều tản ra chí tôn uy áp, thân kiếm huyết sắc đường vân có thể thấy rõ ràng. Thí thần kiếm trận. 18 chôi ma kiếm dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tích sắp xếp, trong nháy mắt hình thành bao trùm phương biên ngán trượng to lớn kiếm trận. Trong kiếm trận, vô số huyết sắc kiếm khí chống rông diễn sinh, lít nha lít nhít hướng Nam Cung Vân Hải kích xạ mà đi. Nam Cung Vân Hải con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng từ trong ngực tế ra một mặt thanh đồng cổ kính, mặt kính thanh quang lưu chuyển, bay ra vạn thiên phong lưới lao, cùng đánh tới kiếm khí kịch liệt va chạm. Ken ken ken. Dây đắc sắt thép va chạm tiếng vang triệt trời cao. Mỗi lần va chạm đều để Nam Cung Vân Hải khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ gian nan. Phá! Diệp Trần không cho Nam Cung Vân Hải bất kỳ thở dốc cơ hội, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm trận bên trong, hai tay như kìm sắt giống như bắt lấy thanh đồng cổ kính. Hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, đột nhiên dùng sức bóp. răng rác. Thanh đồng cổ kính những thanh vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Đã mất đi phong nhận ngăn cản, kiếm khí đầy trời tuôn hướng đối phương, không. Nam Cung Vân Hải vội vàng nâng cánh tay đón đỡ, trong nháy mắt biến máu thịt bé bét, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Diệp Trần trong mắt hàn quang lóe lên, thừa cơ lấn người mà lên, hai tay như ưng chảo giống như chế trụ Nam Cung Vân cánh tay, đột nhiên kéo một cái, xoẹt. Hai cái cánh tay bị sinh sinh kéo xuống. Máu tươi từ chỗ cụt tay tuôn trào ra. A. Nam Cung Vân Hải phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân hình lão đảo nhanh lùi lại ngàn mét, nội tâm hiện hiện sợ hãi trước đó chưa từng có. Lúc này Diệp Trần truy kích mà tới, tay phải thành chảo thẳng đến đối phương cổ họng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một đạo kim sắc trường ấn chớp mắt đã tới, trung điệp đánh vào Diệp Trần ngực, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn nhập vào lòng đất, phương viên trăm trượng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái hố sâu to lớn. Nơi chân trời xa, một gã kim bảo lão giả đạp không mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều để không gian rung động không thôi. Cường đại uy áp bao phủ toàn bộ tiên quáng, toàn bộ thợ mỏ đều run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất, không dám đầu nhìn nhiều. Gia chủ đại nhân, nhanh cứu ta! Nam Cung Vân Hải kích động hô to, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Người tới chính là Nam Cung Thế Gia đương đại gia chủ, Nam Cung Vô Cực, thư tiên cảnh nhất trọng cường giả tuyệt thế. Nam Cung Vô Cực đi vào Nam Cung Vân Hải bên cạnh, vận dụng lực lượng trợ giúp khôi phục thương thế. Trong mấy mắt, gãy mất hai tay cấp tốc mọc ra, thương thế khôi phục hơn phân nửa, có thể thấy được hư tiên cảnh cường giả cường đại. Nam Cung Vân Hải làm xong đây hết thảy sau, ánh mắt chuyển hướng lấy trong hố sâu Diệp Trần, lạnh lùng nói: "Tiểu bối, dám đả thương ta Nam Cung Thế Gia người, thật sự là muốn chết." Thanh âm như thiên uy giáng lâm, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Phi, nương theo lấy một tiếng gầm thét, Diệp Trần chật vật không chịu nổi theo trong hố sâu bay ra ngoài, trên thân dính đầy bùn đất cùng một cỏ. Một bên thở hổn hển, một bên hung hăng phun ra một búng máu, nổi giận mắng: "Ngươi lão già này, thân làm hư tiên cảnh cường giả thế mà còn làm tập kích bất ngờ, thật sự là không muốn mặt tới cực điểm." Đang khi nói chuyện lấy ra hư tiên thể nghiệm thẻ, nếu không đối phương đông nhiên hạ tử thủ lời nói, vậy hắn thật liền nguy hiểm. Nam Cung Vô Cực nghe vậy nhíu mày, thản nhiên nói: "Tiểu bối, nhiều lời nói nhảm vô ích. Nói ra sau lưng ngươi thế lực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Có thể lấy chí tôn cảnh thất trọng hoàn ngược chí tôn cảnh cửu trọng, thiên phú tuyệt đối yêu nghiệt vô cùng, phía sau có lẽ có đại nhân vật gì chỗ dựa. Nếu là không tìm hiểu tin tưởng, rất có thể cho gia tộc mang đến tai nạn, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận chút." Chương 487, ta cược ngươi không dám. Chương 487, ta cược ngươi không dám. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, áo bào săn dương, đối mặt Nam Cung Vô Cực mênh mông như biển uy áp không chỉ có không lùi, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vệt kiệt ngạo độ cong. Ánh mắt như điện, nhìn thẳng Nam Cung Vô Cực, thanh âm trong sáng mà lạnh lẽo: "Bản thiếu lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mong muốn ra tay cứ việc phóng ngựa tới, bất quá hậu quả chỉ sợ ngươi chịu không được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là ta không giết ngươi?" Nam Cung Vô Cực nghe vậy hai mắt híp lại, kết luận người trẻ tuổi trước mắt này dám như thế cuồng vọng, nhất định có khó lường thủ đoạn, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta cược ngươi không dám." Diệp Chân mặt ngoài trấn định, kỳ thực trong lòng căng cứng, chính mình duy nhất át chủ bài chính là hệ thống ban thưởng hư tiên thể nghiệp thể, có thể ngắn ngủi thu hoạch được hư tiên cấp chiến lực. Nhưng vật này chỉ có thể sử dụng một lần, như hôm nay ở đây lãng phí, ngày sau đối mặt địch nhân cường đại hơn lúc, hắn sẽ không còn ỷ vào. Nam Cung Vô Cực quan sát tỉ mỉ người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng cân nhắc liên tục về sau, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ngươi đi đi." Bất kể nói thế nào, Diệp Trần đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, để cho an toàn, vẫn là mặc kệ rời đi tương đối tốt. Diệp Trần trong lòng ám buông lòng một hơi, trên mặt vẫn như cũ cường ngạo không bị trói buộc, ha ha cười nói: "Ha ha, vậy xin đa tạ rồi." Lời còn chưa dứt, tay áo một quyển, trong nháy mắt đem phàm cổ ông cháu hai người bá khỏa, mang theo bọn hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nam Cung Vân Hải sắc mặt khó coi vô cùng, nhíu mày hỏi: "Gia chủ, ngài vì sao thả bọn họ đi? Tiểu tử kia bất quá là chí tôn cảnh thất trọng, cho dù có chút cổ quái, cũng không đến nỗi nhường ngài kiêng kỵ a." Hư tiên cảnh nhất trọng sợ chí tôn cảnh thất trọng, nếu là chuyển đi, không biết rõ người ngoài sẽ thế nào trò cười Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Vô Cực ánh mắt thâm thúy, nhìn qua Diệp Trần rời đi phương hướng, chậm rãi nói: "Kẻ này dám lớn lối như vậy, hoặc là tiên điên, hoặc là thật có lực lượng. Như sau lưng của hắn thật có cường đại bối cảnh, chúng ta tùy tiện ra tay, sẽ cho Nam Cung nhà đưa tới tai họa ngập đầu." Nam Cung Vân Hải vẫn có chút không cam lòng, tiếp tục nói: "Có thể tiểu tử kia hư hư thực thực tại huyết tinh khoáng mạch đạt được không ít tiên tinh 10 phần chân quý, đối hư tiên cảnh đều có rất tác dụng lớn chỗ, nếu để cho Diệp Trần đi thẳng một mạch, tổn thất kia nhưng lớn lắm." Nam Cung Vô Cực trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay cắt ngang Nam Cung Vân Hải, lạnh lùng nói: "Không sao, bản gia chủ sẽ phái người âm thầm điều tra kẻ này lai lịch." Đang khi nói chuyện, ba đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng, chính là Nam Cung nhà tinh nhuệ ám vệ, mỗi cái đều là chí tôn cảnh phía trên tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Theo sau, điều tra rõ kẻ này nội tình, không nên đánh thảo kinh rắn. Nam Cung Vô Kỵ ra hiệu mấy người truy tung Diệp Trần, nếu là đối phương thật không có gì bối cảnh, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuân mệnh. Ba đạo bóng đen trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời, hướng phía Diệp Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Biển Mây, ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả, nhớ kỹ chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được ngoại chuyện. Nam Cung Vô Cực đơn giản phân phó vài câu về sau, lập tức phi thân rời đi tiên quáng. Nam Cung Vân Hải không người lĩnh mệnh, buông xuống đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung ác nham hiểm, âm thầm nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, gia chủ không khỏi quá mức cẩn thận. Tiểu tử kia như thật có bối cảnh gì, làm gì len lén lẻn vào tiên quáng. nhớ tới vừa mới chật vật, trong lòng liền mười phần khó chịu, hận không thể lập tức giết Diệp Trần. Dám phái người đi theo ta, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, ở xa tiên quáng ở ngoài ngàn dặm đám mây phía trên, Diệp Trần khẽ miệng bỗng nhiên câu lên một vẻ sừng sững cười lạnh, chúng đồng bên trong phản chiếu ra ba đạo ẩn nấp trong hư không thân ảnh mơ hồ. Kia ba tên ám vệ sát thực gần giấu đến vô cùng tốt, hô hấp cùng thiên địa linh khí đồng bộ, thân thể cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, nhưng tại Diệp Trần vô địch trọng đồng phía dưới, những thủ đoạn này thùng rông kêu to. Sư tôn, thật là có gì không ổn. Phạm Như Tuyết bén nhạy phát giác được Diệp Trần vẻ mặt biến hóa, thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, cút ra đây cho ta. Lá bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cấm kỵ ma kiếm chống rông xuất hiện. Không chờ Phạm Như Tuyết phản ứng, Diệp Trần huy kiếm chém ra. Không tốt, bị phát hiện. Một gã ám vệ la thất thanh, trong lúc đội vã tê ra một mặt màu đen tâm chắn, mặt ngoài nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, khó khăn lắm đem kiếm khí chết đi ra ngoài. Dám theo dõi bản thiếu, lá gan không nhỏ. Diệp Trần trong mắt sát cơ tăng gọn, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia tên ám vệ ngay phía trên, ma kiếm tự đối phương đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm phá lệ rõ ràng. Đại ca, hai gã khác ám vệ muốn rách cả mí mắt, thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Trần có thể miểu sát bọn hắn một người. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng quét mắt còn thừa hai người, thanh âm giống như tử thần tuyên cáo, kế tiếp, đến lượt các ngươi. Hai người trước mắt đều là chí tôn cảnh nhất trọng, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, giết bọn hắn bất quá hạ bút thành văn chuyện. Hai tên ám vệ liếc nhau, đồng nhiên đồng thời bấm niệm pháp quyết. Một người tế ra đầy trời trầm, một người khác thì vung ra ba tấm bạo liệt phù lục, mượn cơ hội này điên cuồng chạy trốn. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, ma kiếm quét ngang, một đạo hình khuyên kiếm khí quyết tán ra đến, đánh tới công kích đều tại tiếp xúc kiếm khí trong nháy mắt chôn bụi. Tay trái bấm niệm pháp quyết, vạn hồn tiên hiện hiện đỉnh đầu, từ bên trong rũa ra mấy chục đầu đen nhánh xiển xích, đem hai tên chạy trốn ám vệ mạnh mẽ kéo trở về. Bạo. Hai tên ám vệ biết rõ chạy trốn vô vọng, trực tiếp hiến tế tự thân tất cả, bên ngoài thân lập tức hiện ra quỷ dị đường vân, lực lượng đáng sợ cấp tốc hình thành. Tự bạo. Diệp Trần nhướng mày, ma kiếm không chút do dự vạch phá hai người đan điền. Đáng tiếc thì đã trễ. Oeng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận mây xanh, cùng bạo năng lượng ba động đem phương viên trăm dặm tầng mây đều đánh tan đến. Chờ bụi mù tan đi, chỉ thấy Diệp Trần chống lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem Phạm Như Tuyết ông cháu một mực bảo hộ ở trong đó. Chương 488, truyền công chương 488, truyền công. Phạm Cổ cao mày, thô ráp ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng sầu lo. Công tử, vừa rồi mấy người áo đen kia, nhìn trang phục cùng công pháp con đường, hẳn là Nam Cung thế gia ám vệ không nghi ngờ gì. Ngươi giết bọn hắn, chỉ sợ Nam Cung thế gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Cung thế gia tốt xấu là chúa tể một phương, tổng cộng có 3 tên hư tiên cảnh cường giả tọa chấn, nhất định không thể chịu đựng được Diệp Trần hành vi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Trần mảy may không có đem Nam Cung thế gia để ở trong lòng, ung dung không vội mang theo ông cháu hai người tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên Thành Nam Cung thế gia trong tộc. Phanh. Nam Cung Vô Cực một trưởng bộ nát ngàn năm huyền ngọc chế thành bàn trà, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong tay cầm 3 khối mệnh bài đồng thời vỡ vụn, đại biểu cho phái đi ra 3 tên ám vệ toàn bộ ngã xuống. Thật to gan. Nam Cung Vô Cực thanh âm băng lãnh thấu xương, quanh thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong điện tất cả trưởng lão câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, chưa bao giờ thấy qua gia chủ tức giận như vậy. Nam Cung Vô Cực đột nhiên quay người, tay áo bay phất phới, lạnh lùng nói, lập tức tuyên bố huyết sát khiến, treo thưởng 1 vạn linh tinh bắt sống kẻ này, gia tộc người giống nhau có thể tham dự. Đang khi nói chuyện, điêu khắc lên 100 viên ngọc đồng, bên trong ghi lại Diệp Trần tướng mạo cùng khí tức, thuận tiện những người khác tìm kiếm. Gia chủ, đến tột cùng một vị trưởng lão vừa định hỏi thăm chuyện gì phát sinh, có thể đối bên trên Nam Cung Vô Cực ánh mắt sấm lánh, lập tức đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Nhớ kỹ, bản gia chủ yếu sống. Nam Cung Vô Cực gần từng chữ một, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, mấy chục đạo lưu quang theo Nam Cung thế gia phóng lên tận trời, trong đó không thiếu chí tôn cảnh cửu trọng cường giả, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tìm kiếm mà đi. Toàn bộ Cổ Nguyên Thành vì thế mà chấn động. Đầu đường bố cáo trên lan can, Diệp Trần chân dung dán tại bắt mắt nhất vị trí, dưới bức họa phương cái kia huyết hồng sắc giết chữ làm cho người không rét mà run. Diệp Trần đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, mang theo ông cháu hai người liên tục đi đường 3 ngày, vượt qua 10 vạn dặm xa, đi vào một nơi hiếm vết người bí ẩn sơn cốc. Nơi đây 4 bề toàn núi, trong cốc linh khí mờ mịt, càng có thiên nhiên hình thành mê trận bao phủ, bình thường chờ mong cho dù từ bên trên bay qua đều khó mà phát giác phía dưới có động tiên khác. Công tử, chúng ta muốn lưu tại nơi này sao? Phan Cổ ngắm nhìn bốn phía, trên khuôn mặt giàn mua hiện hiện hoang mang chi sắc. Trong cốc tuy tốt, nhưng ngăn cách, lão nhân trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được Diệp Trần dụ ý. Diệp Trần đứng ở trên một khối đá xanh, tay áo đồng bền, bình tĩnh nói, bản thiếu không có khả năng một mực mang theo các ngươi. Sắp xếp cẩn thận các ngươi, ta liền nên rời đi. Ông cháu hai người thực lực quá thấp, mang theo thực sự cản trở, không bằng tìm một chỗ để bọn hắn thật tốt tu luyện. À. Phạm Như Tuyết nghe vậy như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, ngón tay chăm chú nắm lấy Diệp Trần ống tay áo, trong mắt nổi lên hơi nước, thương tâm nói rằng, sư tôn, ngươi muốn bỏ lại bọn ta sao? Trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, đưa tay mơn trớn thiếu nữ lọn tóc, chính trọng nói, "Đồ nhi, tương lai đường rất dài, cần dựa vào ngươi đi xuống." Dứt lời, đầu ngón tay sáng lên sáng chói kim mang, nhẹ nhàng điểm tại Phạm Như Tuyết mi tâm. Ông, thưa không rung động, hai đạo huyền ảo vô cùng công pháp lạc ấn trực tiếp khắc vào thiếu nữ nguyên thần chỗ sâu. Thái Sơ kiếm điện diễn hóa ngàn vạn kiếm ý, Long Tượng Chấn Thiên thuật hiện hóa Long Tượng hư ảnh, hai người tại Phạm Như Tuyết thức hải bên trong sen lẫn lưu chuyển, tản mát ra kinh thiên động địa đạo vận. A da. Phạm Như Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, cái này hai môn công pháp quá mức bá đạo, làm nàng cảm giác nguyên thần dường như vỡ vụn đồng dạng. Diệp Chân động tác không ngừng, hai tay kết ấn, lại tại thiếu nữ nguyên thần bên trong bố trí xuống 9 trọng cấm chế, mỗi tầng cấm chế đều hàm ẩn thiên địa chí lý, nếu là có người cưỡng ép siêu hồn liền sẽ tự hành hủy diệt, sẽ không để cho địch nhân đạt được. Phạm Như Tuyết nguyên thần bên trong kịch liệt đau nhức dần dần lắng lại, sau đó quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp gõ tại trên tảng đá, cung kính nói: "Đa tạ sư tôn truyền công, đồ nhi ổn thỏa chuyên cần khổ luyện." Thái Sơ kiếm điện ẩn chứa kiếm ý có thể khai thiên tích, Long Tượng Chấn Thiên thuật ẩn chứa dung chuyển càn khôn lực lượng. Diệp Chân đưa tay hơi nâng, một cỗ nhu lực tướng Phạm Như Tuyết đỡ dậy, dặn dò: "Hảo hảo tu luyện, lấy tư chất của ngươi tương lai nhất định có thể tại cửu trọng linh tiên rực rỡ hào quang. Chờ thời cơ chín muồi, tự sẽ gặp lại." Dứt lời, tay áo vung lên, mấy chục cái bình ngọc cùng các loại chân quý dược liệu chỉnh tề sắp xếp tại trên bệ đá, ở giữa còn có 9 cái huyết chi thiên tinh, đều là lưu cho nàng tài nguyên tu luyện. Làm xong đây hết thảy, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, rời đi mảnh sơn cốc này, sư tôn. Phạm Như Tuyết nào về phía trước, chỉ bắt lấy một hơi gió mát, nhìn về phía chân trời cái kia đạo dần dần đi xa lưu quang, nắm đấm không tự giác nắm đến trắng bệ, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Phạm Cổ than nhẹ một tiếng, già mua bàn tay xoa lên tôn nữ run rẩy bà bay, nhẹ nói: "Công tử như cựu thiên chi thượng trần lòng, chúng ta có thể làm, chính là không kéo chân hắn." Bất kể nói thế nào, hai người đều thoát ly khổ hải, lại thêm Diệp Trần lưu lại tài nguyên tu luyện, tương lai đều có thể. "Ta biết." Phạm Như Tuyết trọng trọng gật đầu, quay người liền tại một khối bằng phẳng trên tảng đá ngồi xếp bằng. Nàng nhắm mắt ngưng thần, nguyên thần bên trong kia hai bộ công pháp lập tức toát ra hào quang lóe ánh, Thái Sơ kiếm ý tại nàng quanh thân lưu chuyển, mơ hồ ngưng tụ thành một thanh hư ảo tiểu kiếm. Long Tượng chi lực thì tại trong kinh mạch lao nhanh, phát ra trầm thấp long ngâm tự mình, tu vi nhanh chóng tăng lên. Thật tình không biết, ngay tại Phạm Như Tuyết dốc lòng tu luyện lúc, phía trên tung lũng tầng mây chỗ sâu, Diệp Trần chính phụ tay mà đứng, xuyên thấu tầng tầng mây mù đem trong cốc cảnh tượng thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy Phạm Như Tuyết quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tử kim chi khí, Thái Sơ kiếm ý tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, Long Tượng hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Càng khó hơn chính là, thiếu nữ hai đầu lông mày có cố vẻ kiên nghị, cùng mình năm đó rất có vài phần tương tự. Diệp Trần khẽ bước cằm, khoe miệng hiện hiện một vẻ hài lòng độ cong, thản nhiên nói: "Không hổ là tiên tiên đạo thể, tu luyện lên Thái Sơ kiếm điện cùng Long Tượng Chấn Thiên thuật lại như cá đến nước, ngắn ngủi thời gian đã nhập môn. Đợi một thời gian, có lẽ thật có thể cho bản thiếu một kinh hỉ." Lời còn chưa dứt, thân ảnh như khói xanh tiêu tán tại đám mây, tới vô ảnh đi vô tung, trong cốc ông cháu hai người đối với cái này không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Sau nửa tháng, ngoài bà dặm, một tòa toàn thân xích hồng hùng vĩ thành trì đứng sừng sững ở bình nguyên phía trên, trên tường thành hỏa vân vân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tên Hỏa Dương Thành, lấy thừa thái hỏa hệ linh tài nghe tiếng. Diệp Chân một bộ áo trắng, khoan thai đi ở trong thành đường lớn bên trên. Tận lực thu liễm khí tức, nhìn tựa như tán tu bình thường. Bên đường tiếng giao hàng bên thai không dứt, tốt nhất hỏa ngọc thạch. Luyện chế hỏa hệ thần binh thiết yếu. Xích viêm hổ con non, tiềm lực vô hạn, chỉ cần 30 khối linh tinh. Diệp Chân đối với mấy cái này mắt điếc hai ngờ, trực tiếp đi vào trong thành lớn nhất quán rượu Thiên Dương Các, ngồi lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã. Đốt một bình linh rượu, lặng lặng lắng nghe qua lại tu sĩ trò chuyện. Ai ngờ lúc này, một đội thân mang xích hồng áo giáp tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, người cầm đầu thân cao 8 thước, mi tâm một đạo hỏa diễm đường vân nhảy lên, quanh thân tản ra nóng rực khí tức, rõ ràng là chí tôn cảnh cửu trọng cường giả. "Hãy nghe cho ta, Viêm gia Tam công tử sau 10 ngày đại hôn, Thiên Dương các bị lập tức trưng dụng, tất cả mọi người cút ngay lập tức." Lời còn chưa dứt, nóng bỏng uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn bộ khách sạn, mấy cái tu vi yếu kém thực khách tại chỗ miệng phun máu tươi, bàn ghế tại nhiệt độ cao hạ đôm đốp rung động, rượu trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Là Viêm gia xích diễm bệ. Có người hoảng sợ thấp giọng hô: "Đi mau đi mau." Một cái lao giả lôi kéo đồng bạn kho hoàng khởi thân, hoảng sợ nói rằng: "Tháng trước có người đắc tội bọn hắn, một nhà mười mấy nhân khẩu đều bị đốt thành tro bụi." Trong đại sảnh lập tức loạn cả một đoàn. Có người đổ chén trà, có người đụng ngã bình phong. Trong nháy mắt, náo nhiệt quán rượu liền trống hơn phân nửa. Chương 489, Viêm gia, rất đáng gờm sao? Chương 489, Viêm gia, rất đáng gờm sao? Diệp Trần chậm rãi địa phẩm lấy trong chén linh rượu, đối quanh mình hỗn loạn nhìn như không thấy, dường như không liên quan mình sự tình đồng dạng. Xích Diễm vệ thủ lĩnh cường hành thần thức quét ngang, đã nhận ra Diệp Trần cái này dị loại, lập tức dẫn người đi lên, một cước đá văng nhã gian cửa gỗ, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đi sao?" Viêm gia thân làm Hỏa Dương thành trưởng cấm giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không để mặt mũi, trước mắt Diệp Trần không có bất kỳ cái gì động tác, đơn thuần là muốn chết, Viêm gia, rất đáng gờm sao? Diệp Trần nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ngọn đáy cùng mặt bàn chạm nhau, phát ra đốt vang lên trong trẻo. Lời này vừa nói ra toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch, chưa kịp người rời đi cứng tại nguyên địa, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái này gan to bằng trời người trẻ tuổi. Xích Diễm vệ thủ lĩnh giận quá thành cười, mi tâm cái kia đạo hỏa diễm văn bỗng nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt. Dám nhục nhã chúng ta Viêm gia, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời còn chưa dứt, chí tôn cảnh cửu trọng uy áp tầm vàng một phát, nóng bỏng khí lãng lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra, trong khách sạn cái bàn trong nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, mấy cái không kịp chạy trốn điếm tiểu nhị toàn thân bốc khói, tiêu thảm lăn lộn trên mặt đất. "Ha ha, vậy thì thử một chút." Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đầu ngón tay tiên quang chợt hiện, mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, trong phút chốc bành trướng thành lóa mắt quang đoàn, đem toàn bộ khách sạn chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đại gia cẩn thận. Xích Diễm vệ thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, song quyền giao nhau tại trước ngực, quyền sáo bên trên xích hồng phù văn điên cuồng lấp lóe, ngưng tụ ra hỏa diễm cự thuẫn. Còn lại 5 tên xích diễm vệ cũng nhao nhao tế ra bản mệnh linh khí, trước người bố trí xuống trùng điệp tường lửa. Oanh! Tiên quang cùng liệt diễm va chạm sát na, thiên dương các như là giấy đồng dạng bị phá tan thành từng mảnh, chất gỗ kết cấu trong nháy mắt khí hóa, gạch đá vách tường hóa thành một biển. Sóng xung kích quét ngang phương viên ngàn trượng, trên đường phố bản đá xanh tầng tầng nhấc lên, phụ cận cửa hàng chiêu bài bịch rơi xuống. Bụi mù tán đi, xích diễm vệ bọn người thân ảnh chật vật bay ngược mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến đối diện cửa hàng. Đáng chết tiểu tử! Xích diễm vệ thủ lĩnh dãy rủa lấy bò lên, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Thân làm viêm gia xích diễm vệ, chưa bao giờ từng ăn cái loại này thiệt thòi lớn. Bất quá làm cho người kinh hãi chính là, đối phương rõ ràng chỉ là tiện tay một kích, liền để bọn hắn toàn viên bị thương. Đáng chết chính là bọn ngươi, quấy rầy bản thiếu hào hứng. Diệp Trần đạp không mà đứng, áo trắng không nhiễm trần thế. Hai tay kết ấn, quanh thân sáng lên hào quang năm màu. Giữa thiên địa ngũ hành chi lực điên cuồng hội tụ, ở giữa không trung ngưng kết thành năm tòa cao trăm trượng thần sơn hư ảnh. Kim phong sắc bén, một phong thanh thúy tươi tốt, nước phong mênh mông, lửa phong hùng hực, thổ phong nặng nề, năm tòa thần sơn hòa lẫn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông chấn áp chi lực. Xích Diễm vệ thủ lĩnh hãi nhiên thất sắc, khiếp sợ nói rằng, cái này, đây là tiên thuật. Ngươi đến cùng là tiên thuật tại cửu trọng linh giới 10 phần hiếm thấy, coi như con em thế gia đều không nhất định có tư cách tu luyện, có thể thấy được Diệp Trần lai lịch 10 phần bất phàm. Chết. Diệp Trần không muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp điều khiển năm tòa thần sơn đè xuống, mặt đất ầm ầm một tiếng sụp đổ vài dặm, cả con đường trong nháy mắt chìm xuống. Không ít xem náo nhiệt tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị khủng bố trọng lực ép tới quỳ rạp trên đất, thất khiếu chảy máu. Xích Diễm vệ đám người càng là đứng mũi chịu sào. Hai tên tu vi yếu kém tại chỗ bạo thể mà chết, Xích Diễm vệ thủ lĩnh dẫn đầu may mắn còn sống sót mấy người thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa màu đỏ hỏa liên, mới khó khăn lắm chống lại ngũ hành thần sơn chấn áp. Mặc dù như thế, hỏa liên vẫn tại ngũ hành thần sơn hạ ken két rung động, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Dừng tay. Chân trời bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Một gã tóc đỏ lão giả phá không mà tới, bàn tay đánh ra hình thành đầy trời hỏa diễm, đem năm tòa thần sơn bao vây lại, mong muốn luyện hóa ẩn chứa trong đó lực lượng. Diệp Trần nheo mắt lại, trung đồng bên trong phản chiếu lấy bỗng nhiên xuất hiện tóc đỏ lão giả thân ảnh. Ngựa khí lạnh nhạt nói, tới ra dáng ra hỏa. Lão giả kia râu tóc như lửa, mỗi cái sợi tóc đều phảng phất tại thiêu đốt, quanh thân quấn quanh chín đầu hỏa long hư ảnh phun ra nuốt vào lấy kinh khủng nhiệt độ cao. Khí tức đến gần vô hạn hư thiên cảnh, so với vừa nay Xích Diễm vệ thủ lĩnh cường hành mấy lần không ngừng, trên đường phố phiến đá tại cái này uy áp hạ nhau nhau giạn nước, ngoài ý liệu là, tóc đỏ lão giả cũng không lập tức ra tay, mà là cẩn thận đánh giá Diệp Trần, sau đó ôm quyền nói, không biết đạo hữu là thần thánh phương nào. Diệp Trần có thể thi triển tiên thuật, nhất định lai lịch không nhỏ, hắn không muốn tùy tiện ra tay, để tránh cho gia tộc đưa tới cường địch. Diệp Trần đứng chắc tay, giọng bình tĩnh nói, bản thiếu là ai không quan trọng, đã tới vậy thì đánh đi. Tóc đỏ lão giả mạnh hơn cũng không đạt tới hư tiên cảnh, tự nhiên không có gì phải sợ, vừa vặn nhìn xem giữa hai người ai mạnh ai yếu. Tóc đỏ lão giả chấp sự khỏe mắt có gắp, trước mắt người trẻ tuổi như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, hoặc là tiên điên, hoặc là... Hắn không dám nghĩ tiếp. Nghĩ đến cái này dáng vẻ thả thấp hơn, tiểu hữu không nên hiểu lầm, tại hạ muốn biết trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm. Diệp Trần cười như không cười mắt nhìn trên mặt đất Xích Diễm vệ thi thể, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, các ngươi người muốn bản thiếu lăn ra khách sạn, đây coi là hiểu lầm à? Viêm Bình chấp sự, không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn chính là. Xích Diễm vệ thủ lĩnh nghe vậy hai mắt xích hồng, cùng còn thừa mấy tên thủ hạ kết thành một cái quỷ dị trận hình, đồng thời cắn chốt lưỡi, tinh huyết sen lẫn thành một đạo huyết sắc phù văn. Phần tiên bí thuật, các ngươi điên rồi. Viêm Bình nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đây là viêm gia cấm thuật, người thi triển nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì căn cơ hủy hết. Xích Diễm vệ thủ lĩnh diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát, giết hai chúng ta tên huynh đệ. Hôm nay cho dù chết, đều muốn địch nhân phải trả cái giá nặng nề. Vừa dứt lời, huyết sát phủ văn không có vào mấy người đỉnh đầu, nguyên một đám khí tức tăng vọt, thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Chương 490, Cửu Thiên Thần Hỏa Độn chương 490, Cửu Thiên Thần Hỏa Độn các ngươi không nên vọng động. Viêm Bình mắt thấy tình hình không ổn, trong lòng lo lắng bất phần, đội vàng cao giọng la lên, ý đồ ngăn cản mấy người này cử chỉ lỗ mãng. Nếu là tùy ý tình thế phát triển tiếp, ai cũng không thể nào đoán trước kết cục. Có thể Xích Diễm vệ thủ lĩnh bị cừu hận che đôi mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, toàn thân lỗ chân lông đều rịn ra máu đỏ tươi châu. Những này huyết châu tại bí pháp tác dụng dưới, tự hành bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành hừng hực huyết diễm, đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó. Lan đi, hôm nay ta tất sát kẻ này. Xích Diễm vệ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với Viêm Bình vung mạnh cánh tay lên, đem nó sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Nhân cơ hội này phi thân nhảy lên giữa không trung, cùng Diệp Trần xa xa đối lập, tạo thành thế giằng co. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhóm Xích Diễm vệ lợi hại. Xích Diễm vệ thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên Xích Diễm vệ thành viên cùng nhau hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra từng đoạn tối nghĩa khó hiểu pháp quyết. Vâng. Một giây sau, đường kính hơn trượng xích hồng cột sáng xuất hiện, đem trong vòng phương biên trăm dặm tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ, kinh khủng nhiệt độ cao khiến không gian vặn vẹo biến hình, chín con rồng lớn tại trong cột ánh sáng ngưng tụ thành hình, ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức óc gào thét. Cửu Long đốt tiên thuật. Ghê tởm. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Giao Bình thấy thế sắc mặt đại biến, giận mắng Xích Diễm vệ bọn người quá mức xúc động. cái loại này cấm thuật thi triển đi ra, mấy người bất luận thắng bại chỉ sợ đều muốn làm bị thương căn cơ, ngày sau mong muốn khôi phục có thể nói khó như lên trời. Viêm Bình chấp sự, chúng ta không cần ngươi quan tâm. Xích Diễm vệ thủ lĩnh mặt trầm như nước, đối với nó khuyến cáo mắt điếc hai ngơ. Một mực nhìn chằm chằm giữa không trung Diệp Trần, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem toàn thân linh nguyên đều rót vào hỏa diễm cự long bên trong, khiến cho uy lực của bọn nó càng thêm cường đại. Đối mặt chín đầu hung mãnh hỏa diễm cự long, Diệp Trần trong mắt cũng không có chút nào e ngại, ngược lại hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Trong tay cấm kỵ ma kiếm phát ra một hồi chói tai bù bù, tản mát ra làm người sợ hãi diệt sinh chi lực. Đã muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Trảm Thiên kiếm quyết, Đồ Long thức. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, hơn ngàn đạo đen nhánh kiếm khí như là như mưa to chút xuống, tinh chuẩn chạm tại hỏa diễm cự long trên thân, phát ra trận trận trầm muộn tiếng ba đập. Diệt sinh chi lực tại hỏa diễm cự long trên thân lan tràn ra, điên cuồng hủ thực thân thể của bọn nó. Trong chớp mắt, chín đầu hỏa diễm cự long tại Diệp Trần công kích đến biến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số tia lửa tiêu tán trong không khí. Xích Diễm vệ thủ lĩnh mặt xám như tro, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm thuật, lại bị đối phương một kiếm phá chi. Càng đáng sợ chính là, đen nhánh kiếm khí tại Đồ Long về sau cũng không tiêu tán, ngược lại trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía mấy người bọn họ bao phủ xuống. Không mấy tên Xích Diễm vệ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, nguyên liệu chỉ còn mấy cô duy trì hoảng sợ biểu lộ thây khô, tinh huyết, hồn phách, thậm chí suốt đời tu vi đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. A Viêm Bình chấp sự lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy rung động, nhìn chằm chằm Diệp Trần phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Chí tôn cảnh thất trọng, cái này sao có thể? Một kiếm kia uy lực tuyệt đối có thể so với hư tiên cảnh cường giả. Loại thủ đoạn này vượt ra khỏi hắn nhận biết. Người kia quá mạnh a. Trên mặt đất, vây xem tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, thanh âm phát run. Giết nhiều như vậy Xích Diễm vệ, Viêm gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một người khác thấp giọng nói rằng, tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Dám ở Hỏa Dương thành giết Viêm gia người. Đám người hoàn toàn sôi trào, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Có người sợ hãi thán phục tại Diệp Trần thực lực, có người thì đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, sợ bị liên lụy tiến cuộc phong ba này. Dù sao, tại Hỏa Dương thành, đắc tội Viêm gia, cơ bản đồng đẳng với tự tìm đường chết. Viêm Bình chấp sự nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt âm trầm như nước, cảm giác mặt mo có chút không nhịn được, liền đối với Diệp Trần lạnh lùng nói, tiểu hữu ngươi quá vọng động rồi. Chuyện hôm nay, ta Viêm gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra một cái ngọc đồng, không chút do dự bóp nát. Ông, ngọc đồng vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao. Đây là Viêm gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện, một khi phát ra, gia tộc cường giả sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. A, bản thiếu cũng không có ngốc như vậy. Diệp Trần thấy thế cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Hỏa Dương ngoài thành bay đi. Bất kể nói thế nào, Viêm gia xem như trưởng khống Hỏa Dương thành tồn tại, trong gia tộc nhất định có hư tiên cảnh cường giả tọa trấn, có lẽ không chỉ một cái, chính mình tạm thời bất lực chống lại, không cần thiết ngốc lưu lại. Ghê tởm, lưu lại cho ta. Viêm Bình chấp sự hai tay đột nhiên kết xuất ấn quyết, cùng lúc đó cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết vụ trên không trung trong nháy mắt hóa thành chín đạo xiềng xích, mặt ngoài nhảy lên quỷ dị tái nhợt hỏa diễm, trong nháy mắt tại Diệp Trần trung quanh xen lẫn thành một cái lồng giam. Mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lão phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi giam cầm chi lực, chính là Viêm gia bí truyền khốn địch chi thuật, hy vọng có thể nâng đối phương. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, cấm kỵ ma kiếm rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh quy tích, mạnh mẽ đụng vào hỏa diễm lồng giam phía trên. Phanh một tiếng, trên xiềng xích phù văn nhao nhao vỡ nát, lồng giam tự sụp đổ. Diệp Trần triệu hồi ma kiếm, cũng không quay đầu lại tiếp tục phi độn. Nhìn như thong dong, kỳ thực thể nội linh nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là lại đến mấy cái cùng Viêm Bình không sai biệt lắm cấp bậc cường giả, chính mình ứng đối lên coi như phiền toái. Mơ tưởng trốn. Viêm Bình chấp sự hét lớn một tiếng, toàn thân lỗ chân lông đống nhiên phun ra huyết vụ, hóa thành hỏa diễm đem toàn bộ người bao khỏa trong đó. Đốt huyết đột phát. Theo quát to một tiếng, tốc độ đống nhiên tăng lên gấp đôi, trên không trung lôi ra thật dài đuôi lửa, trong chớp mắt liền truy đến Diệp Trần sau lưng trăm trượng chỗ. Đây là Viêm gia bí truyền độ thuật, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được tốc độ kinh người. Diệp Trần nhìn thấy Viêm Bình đuổi đi theo, trong mắt sát ý tăng vọt, lạnh lùng nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản thiếu trước tiễn ngươi lên đường. Trảm Thiên kiếm quyết, Chu Thiên thức. Trong tay ma kiếm đột nhiên chém xuống, ngàn mét kiếm khí gào thét mà ra, không gian bị tùy tiện xé rách, lộ ra tĩnh mịch khe hở, đáng sợ loạn lưu từ đó tràn ra. Không tốt. Viêm Bình con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Đạo kiếm khí kia chưa gần người, liền cảm thấy thần hồn một hồi nhói nhói, giống như ngàn vạn căn cương châm đồng thời kim chúng, chính là tử vong tới gần dự cảm. Cửu Thiên thần hỏa độn, sinh tử quan đầu. Không chút do dự thi triển áp đáy hòm tiên thuật, cả người bạo tán thành vô số tia lửa, trong chớp mắt Nazi ra vạn mét xa, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng. Khu khu. Hảo tiểu tử, lão phu thật sự là xem thường ngươi. Viêm Bình chấp sự che ngực kịch liệt ho khan, kinh nghi bất định nhìn qua xa xa Diệp Trần, trong mắt đã có phẫn nộ, lại cất giấu một tia khó mà phát giác ý sợ hãi. Trong thời gian ngắn cưỡng ép thi triển hai lần bí thuật, giờ phút này thể nội kinh mạch phòng có nhịn, nhường trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu sinh thoái ý xem như sống mấy trăm năm lão hồ ly, rất rõ ràng dây dưa nữa xuống dưới, rất có thể chết ở đây. Ha ha. Không có chút bản lãnh lời nói, không chết sớm tại các ngươi Viêm gia trong tay. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm nổi lên u ám quang mang, gắt gao khóa chặt lại Viêm Bình, chuẩn bị trước giải quyết cái này dây dưa không nghỉ lao ra hỏa, bằng không đợi Viêm gia viện quân đội tới, tình huống sẽ càng thêm khó giải quyết. Ai, lão phu vốn không nguyện cùng ngươi kết thủ, có thể tiểu hưu thực sự quá mức hùng hổ dọa người. Viêm Bình thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Diệp Trần chém giết trước mặt mọi người nhiều tên xích diễm vệ, việc này như vậy coi như thôi, Viêm gia uy nghiêm ở đâu? Ngày sau như thế nào tại Hỏa Dương thành đặt chân? Chương 491, trọng thương Viêm Bình chương 491, trọng thương Viêm Bình bất nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, thể nội linh nguyên ẩm vàng bộc phát, toàn thân xương cốt phát ra đôm đốt bạo hưởng, mỗi tấc cơ bắp đều nổi lên kim loại sáng bóng, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Bất diệt kim thân. Theo hét lớn một tiếng, Diệp Trần cả người thân thể biến giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, toàn thân toát ra chói mắt kim mang, nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn chân phải đạp mạnh, phương viên trăm trượng không gian vỡ vụn, thân hình như là cỗ sao trổi bay thẳng Viêm Bình mà đi. Thần hỏa thiên võng. Viêm Bình con ngươi đột nhiên co lại, hai tay phi tốc kết ấn. Chín đạo đường kính trăm trượng lớn nhỏ hỏa trụ xuất hiện, diễn sinh ra vô số nhỏ như sợi tóc hỏa diễm sợi tơ, đan vào lẫn nhau hình thành một trường che khuất bầu trời to lớn lưới lửa. Thu. Viêm Bình quát chói tai một tiếng, lưới lửa cấp tốc co vào, muốn đem Diệp Trần giam ở trong đó đốt cháy hầu như không còn. Phá. Diệp Trần trong tay ma kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kiếm khí như mới nguyệt giống như chém ra, xinh xinh xé rách ra một đạo dài chừng 10 trượng lỗ hổng. Quyền trái theo sát phía sau vung ra, quyền ảnh đón gió căng phồng lên hóa thành to như núi, đem chín đạo hỏa trụ từng cái đánh nát. Huyền Viêm bạo kim châm. Viêm Bình không cam tâm ngồi chờ chết, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, vỡ vụn hỏa trụ mảnh vỡ trên không trung một lần nữa ngưng tụ, hóa thành đến hàng vạn mà tính hỏa châm. Hỏa châm bất quá sợi tóc phẩm chất, lại ẩn chứa kinh khủng lực xuyên đấu, chuyên phá người tu luyện hộ thể cơ khí. Hiu hiu hiu, đầy trời hỏa châm như mưa như chút nước, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Diệp Trần, vẽ ra trên không trung chí mạng uy tích. Đinh đinh đinh, dây đặc tiếng va đập không ngừng vang lên, đa số hỏa châm đâm vào bất diệt kim thân bên trên đều bị bắn ra, có thể vẫn có mấy chục cây tìm được kim quang chỗ bắt được, đâm vào khớp nối, huyệt vị trở vị trí then chốt. A Diệp Trần thân hình hơi ngừng lại, cảm giác được hỏa châm nhập thể sau, điên cuồng hướng kinh mạch chỗ sâu chui vào, truyền đến đốt tâm kịch liệt đau nhức cơ hồ làm hắn không thể chịu được. Đắc thủ, cho lão phu đi chết. Viêm Bình vui mừng quá đỗi, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường mâu, chuẩn bị kết thúc Diệp Trần tính mệnh. Lao ra hỏa, không nên cao hứng quá sớm. Diệp Trần đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thể nội hơn 8 vạn đầu thái cổ long tượng táo động, thủy diệt tiến vào thể nội hỏa châm. Một giây sau, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Viêm Bình hãi nhiên thất sắc. Tới phía ta. Diệp Trần thanh âm vô cùng cao lãnh, trong nháy mắt đi vào Viêm mặt phẳng trước, nắm đấm mạnh mẽ đập xuống. Phanh. Viêm Bình đội vàng ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Trần một quyền. Phúc. Viêm Bình phun máu tươi tung tóe, thân thể liên tiếp đụng xuyên ba tòa sân phòng, thật sâu khảm vào lòng đất trăm trượng chỗ sâu, to lớn lực trùng kích tại mặt đất lưu lại đường kính vạn trượng hố sâu, nham tương theo trong cái khe phun ra ngoài. Khu cụ Viêm Bình khó khăn mong muốn bỏ lên, lại phát hiện toàn thân mình xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từ khúc, căn bản để không nổi mảy may lực lượng. Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị bổ sung một kích chí mạng lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến gầm thét, ba đạo thân ảnh phá không mà tới, liên thủ đẩy lui hắn. Không nghĩ tới Viêm gia người tới thật mau, Diệp Trần vô địch trọng đồng lấp lóe, phát giác được người tới đều là chí tôn cảnh cửu trọng tu vi, thực lực đến gần vô hạn hư tiến cảnh, cùng Viêm Bình không kém bao nhiêu. Tiểu tử, chắc là chúng ta Viêm gia người, lá gan không nhỏ. Người cầm đầu chân đạp hỏa vân, cầm trong tay tử diễm trường đường, tên là Viêm Tử, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Người trẻ tuổi không biết rõ trời cao đất rộng. Bên trái là tóc đỏ lão hầu, quanh thân vờn quanh mười khỏa thiêu đốt đầu lâu, nhìn qua làm cho người không rét mà run, tên là Viêm Đỏ, thiếu kỳ đánh giá Diệp Trần. Giết hắn. Phía bên phải là thanh niên, bên hông quấn lấy hỏa diễm trường tiên, tên là Viêm Long, trên thân lộ ra như có như không sắc ý, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Muốn giết bản thiếu, ba người các ngươi còn không có bản sự kia. Diệp Trần đối mặt mấy người, không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Thật sự là rõ ràng, để ngươi kiến thức hạ sự lợi hại của chúng ta. Tam tài phần tiên trận. Ba người trực tiếp kết trận, vô số hỏa diễm phủ văn trên không trung xen lẫn, trong nháy mắt hình thành bao phủ phương viên trăm dặm trận pháp, nội bộ nhiệt độ kịch liệt kéo lên, liền không gian cũng bắt đầu vặn bẹo hòa tan. Coi như số ngươi gặp may, bản thiếu không ngồi các ngươi chơi. Diệp Trần nhìn thoáng qua lòng đất Viêm Bình, minh bạch bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, quả quyết cắn chót lưỡi tinh huyết phun tại cấm kỵ ma kiếm bên trên, hóa thành một đạo huyết quang đem tự thân bao khỏa, sinh sinh xông phá trận pháp trói buộc. Truy, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Viêm Tử tức sủi bọt mép, toàn thân giấy lên tử sắc liệt diễm, đuổi sát Diệp Trần mà đi, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, đạo đạo thương mang xé rách trường không, đem dọc đường sơn phong toàn bộ đánh nát. Kiếm công chi thuật. Diệp Trần mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần, lập tức thi triển bí pháp, cùng cấm kỵ ma kiếm đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Viêm Tử cả kinh thất sắc, vội vàng phóng thích toàn bộ thần thức ý đồ khóa chặt Diệp Trần, có thể khiến hắn sờn hết cả gai ốc chính là đối phương khí tức dường như hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cùng lúc đó, hố to chỗ sâu. Trước. Mau cứu. Ta Viêm Bình thanh âm yếu ớt như muỗi vo ve, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cảnh giới cũng không biết rơi xuống nhiều ít. Viêm Đỏ nghe vậy sắc mặt biến, vội vàng bay vào hố to bên trong, đem trọng thương ngã gục Viêm Bình kéo ra ngoài, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái đan dược uy an bảo. Viêm Bình khó khăn nuốt vào đan dược, khó khăn lắm ổn định lại tự thân thương thế. Oeng. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, Viêm Tử mặt âm trầm trở về, trường thương trong tay mạnh mẽ cắm vào mặt đất, khiến phương viên trăm trượng thổ địa hóa thành đất khô cằn. Viêm Tử, không đổi kịp. Viêm Đỏ nhíu mày hỏi. Tiểu tử kia đông nhiên biến mất, liền khí tức che giấu, ta căn bản tìm không thấy đối phương. Viêm mặt tím sắc vô cùng khó coi, hận chính mình không có ngăn cản Diệp Trần chạy trốn. Về trước Hỏa Dương Thành a, chờ ta thương thế khôi phục lại tính toán sau. Viêm Bình đối kết cục như vậy không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao Diệp Trần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mong muốn bắt lấy đối phương thật quá khó khăn. Tốt, chúng ta đi. Viêm Tử không có chút gì do dự, mang theo trọng thương Viêm Bình trở về Hỏa Dương Thành. Chương 492, Thiên Long huyết mạch chương 492, Thiên Long huyết mạch, nhưng vào lúc này, xa ngoài vạn dặm địa phương, một đạo màu đen lưu quang xẹt qua chân trời. Khu cụ nương theo lấy một hồi tiếng ho khan kịch liệt, Diệp Trần nặng nề mà rơi vào một tòa dãy núi vô danh bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi chấn động kịch liệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh khởi vô số chim bay. Diệp Trần thân thể dưới tác dụng của quán tính, nện mặc vào mấy tầng cứng rắn vách đá, ngã vào một cái thiên nhiên hình thành trong sơn động. Cái sơn động này âm u ở mức, chỉ có mấy sợi yếu ớt dương quang từ bên trên trong cái khe khó khăn xuyên thấu vào. Thật sự là không may cực độ, Diệp Trần cười khổ, dùng tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, phía sau lưng dán chặt lấy băng lãnh vách đá, cảm thụ được kia từng tia từng tia ý lạnh. Một bên lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, một bên lắc đầu bất đắc dĩ, từ khi đi vào cái này cựu trọng linh giới, cơ hồ là khắp nơi vấp phải trắc trở, duy nhất át chủ bài lại không dám vận dụng, chịu không ít thua thiệt. Giờ phút này trong kinh mạch còn truyền đến trận trận nhói nhói, chính là Viêm Bình ngưng tụ hỏa châm tạo thành tổn thương, hơn nữa cưỡng ép thôi động cấm kỵ ma kiếm đột không, linh lực trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, mong muốn khôi phục chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Xa 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 đúng lúc này, ngoài động truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Diệp Chân thần kinh trong nháy mắt căng cứng, ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm ngoài động. Sau một lát, một đầu toàn thân xanh biếc tiểu xà chui đi vào, thân thể của nó dài nhỏ mà mềm mại, lân phiến tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra xanh biếc và mang. Tiểu xà đầu hiện lên hình tam giác, một đôi mắt giống như hai viên bảo thạch, để lộ ra linh động khí tức. "Nhân loại, ngươi chạy thế nào tới địa bàn của ta?" Tiểu xà lưỡi răng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, tò mò đánh giá bỗng nhiên xâm nhập lãnh địa mình khách không mời mà đến. Hóa ra là đầu tiểu xà. Diệp Trần thấy thế thở dài một hơi, đối phương bất quá là thánh cảnh tu vi, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. "Nhân loại, ngươi thật giống như thụ thương, chờ ta một chút." Tiểu xà hai mắt quay tròn chuyện, dường như nghĩ tới điều gì, quay người hướng phía động mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Trần lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu xà cử động, không biết rõ cái này linh thú muốn làm gì. Đang lúc nghi hoặc thời điểm, tiểu xà miệng bên trong ngậm vài quặng linh dược bơi về sân động, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Diệp Trần bên chân. "Đây là Thanh Linh Hồi Nguyên Thảo." Diệp Trần tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc kêu thành tiếng. Loại linh dược này chính là thánh dược chữa thương, tại nhân hoàng giới thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, tiểu xà dễ dàng như vậy tìm trở về, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. "Không sai, còn có đây này." Tiểu xà tựa hồ đối với Diệp Trần phản ứng có chút hài lòng, sau đó lại lần nhanh chóng bơi ra hang động. Thời gian kế tiếp bên trong, tiểu xà không ngừng mà đi tới đi lui tại hang động cùng ngoại giới ở giữa, mỗi lần khi trở về, miệng bên trong đều ngậm khác biệt chân quý linh dược. Không đến nửa ngày thời gian, lần lượt mang về 7-8 loại chân quý thảo dược, trong đó thậm chí còn có một cái óng ánh sáng long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc ngọc thủy linh chi. "Đa tạ, tiểu gia hỏa." Diệp Trần mỉm cười sờ lên tiểu xà đầu, đối với nó tính cách hết sức hài lòng. "Chờ mình khôi phục tu vi sau, liền đem tiểu xà mang theo trên người, chắc là lựa chọn tốt." "Nhân loại, về sau ta có thể đi theo ngươi sao?" Tiểu xà dường như đọc hiểu Diệp Trần tâm tư, thân mật cọ sát cái sau ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. "Có thể." Diệp Trần sảng khoái đáp ứng, một thân một mình thân ở cựu trọng linh giới, có cái sùng vật vừa vặn có thể giải buồn một bực. Ai ngờ lời còn chưa dứt, ngoài động đống nhiên truyền đến hai đạo bén nhọn tiếng xé gió, mơ hồ có thể nghe được mơ hồ âm thanh trò chuyện. "Sư Minh, vừa rồi đạo hắc quang kia giống như rơi vào kẻ bên này ân, cẩn thận tìm xem. Nói không chừng là cái nào ma tu thụ thương rơi xuống, nói không chừng trong tay đối phương có cái gì tốt đồ đâu." Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, rất rõ ràng hai người đều là hướng về phía tới mình. "Kia có cái sơn động, chúng ta vào xem." Theo một người trong đó la lên, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng gần, đang hướng phía sơn động đi tới. Diệp Trần trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng nín hơi ngưng thần, đem thần trí của mình thả ra ngoài, điều tra một chút hai cái này khách không mời mà đến tu vi cảnh giới. Thật sự là phiền toái, xem ra không xuất thủ là không được. Diệp Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hai người đều là chí tôn cảnh thất trọng cao thủ, thực lực tương đương không tầm thường. Vẹn vẹn đi qua nửa ngày thời gian, thương thế bên trong cơ thể căn bản không có khôi phục nhiều ít, dưới loại tình huống này cùng cái này hai tên chí tôn cảnh thất trọng cường giả giao thủ, mong muốn thủ thắng chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. "Nhân loại, không cần lo lắng, ta dẫn ngươi trốn đi." Xanh biết tiểu xà miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy như hài đồng, linh hoạt bơi về phía vách đá nơi nào đó, đang nhìn dường như bình thường trên vách đá nhẹ nhàng va chạm. Cái cạch, cơ quan chuyển động thanh âm vang lên, trên vách đá lại xuất hiện một đầu đường đi sâu thăm thẳm, nồng đậm tới thực chất hóa linh khí như sương mù giống như tuôn ra. "Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới nơi này có động thiên khác." Diệp Trần hai mắt tỏa sáng, không chút do dự chui vào, thông đạo bốn lượn hướng phía dưới, bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy biết phát sáng ánh bạch tinh thạch, đem con đường phía trước chiếu lên tươi sáng. Xuyên qua trăm trượng thông đạo sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái thiên nhiên hình thành to lớn thạch thất xuất hiện ở trước mắt. Trong thạch thất, một dòng màu ngà sữa linh truyền lặng lặng chảy xuôi, mặt nước bốc hơi lấy thất thải hào quang, nồng đậm thiên địa nguyên khí cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng. "Huyền Thiên Linh Sữa." Diệp Trần thấy thế vừa mừng vừa sợ, trước mắt đồ vật bất luận là tăng cao tu vi vẫn là chữa thương, đều có rất lớn tác dụng. "Nhân loại, ngươi tiến nhanh nhập chữa thương a, chờ ngươi tốt mang ta rời đi dãy núi này." Tiểu Sa nhẹ gật đầu, thúc giục Diệp Trần tiến vào linh truyền bên trong. "Tốt." Diệp Trần không có chối từ, trực tiếp thả người nhảy vào linh tuyển, mênh mông nguyên khí trong nháy mắt tràn vào toàn thân, thương thế bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Không đến nửa ngày thời gian, thương thế liền tốt hơn phân nửa, đan điền linh nguyên liền hoàn toàn khôi phục, có thể nghĩ Huyền Thiên Linh Sữa công hiệu cỡ nào nghịch tiên. Nhân loại, ngươi thật mạnh a. Xanh biết tiểu xà chiếm cứ một khối nô gia nham thạch bên trên, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên Diệp Trần trạng thái, không khỏi phát ra tiếng than thở. Huyền Thiên Linh Sữa năng lượng ẩn chứa 10 phần bằng bạc, bình thường nó cũng không dám đi vào tu luyện, Diệp Trần nửa ngày liền hấp thu 1 phần 10, có thể nghĩ thực lực đối phương đáng sợ cỡ nào. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có thể tìm tới chỗ như vậy giống nhau không đơn giản, bản thiếu tới nhìn ngươi một chút cơ căn. Diệp Trần phá lên cười, tiêu hao linh nguyên toàn lực thôi động vô địch trọng đồng, chuẩn bị điều tra trước mắt tiểu xà có cái gì lai lịch. Không nhìn không sao, xem xét giật mình, tiểu xà thể nội chảy xuôi dòng máu màu vàng kim nhạt, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không long uy. Thiên long huyết mạch. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, trước mắt tiểu xà nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực nắm giữ thuần chính thiên long huyết mạch, tiềm lực không tại chân long huyết mạch phía dưới. Nếu là không có ngoài ý muốn, đối phương phụ mẫu nhất định là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, thật không biết vì sao lại đem nó thất lạc ở nơi này. Nhân loại, huyết mạch của ta rất mạnh sao? Tiểu xà nhìn xem Diệp Trần bộ dáng kiếp sợ, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nó cũng chưa hề cảm giác chính mình có cái gì chỗ đặc thù. Tự nhiên, ngày sau đi theo bản thiếu lan lộn, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, nếu là nguyện ý lời nói liền tiếp nhận linh hồn của ta là cấn. Diệp Trần chăm chú nhẹ gật đầu, đưa tay ngưng tụ mấy đạo phù văn rơi vào tiểu xà trước mặt, chuẩn bị cùng nó ký kết chủ tớ quan hệ. Tiểu xà nghe vậy do dự, hồi lâu mới đáp ứng xuống, chủ nhân, ta bằng lòng thần phục. Nói xong chủ động nên tiếp kia mấy đạo phù văn, nguyên thần tạo ra đặc biệt là cấn, sinh tử đều tại Diệp Trần một ý niệm. Chương 493, Chí Tôn cảnh bắt trọng chương 493, Chí Tôn cảnh bắt trọng ân. Thứ nay về sau liền theo ta đi. Diệp Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, có thể thu phục dạng này một cái nắm giữ thiên long huyết mạch linh thú, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vươn tay vướt ve tiểu xà đỉnh đầu, xúc cảm lạnh buốt như ngọc, có thể cảm nhận được thể nội ẩn chứa vô tận tiềm năng, đang chờ đợi bị kích phát ra đến. Tiểu xà dường như rất hưởng thụ Diệp Trần vuốt ve, thân mật cọ sát Diệp Trần bàn tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Trần. "Chủ nhân, ta còn không có danh tự đâu, ngài có thể hay không ban thưởng ta một cái nha?" Diệp Trần nghe vậy, nao nao, nhìn chăm chú tiểu xà kia bích ngọc giống như lân phiến, cùng cặp kia trong suốt như nước ánh mắt, chậm rãi nói rằng, "Bích vậy như ngọc, rít gào như kinh lôi, liền bảo ngươi bích tiêu như thế nào? Nguyện ngươi ngày sau có thể trao liệu cửu thiên, tái hiện thiên long vinh quang." Thiên Long thật là cùng chân Long nổi danh tồn tại, mà cái này tiểu xà nắm giữ thuần chính Thiên Long huyết mạch, tương lai tạo hóa tất nhiên định viễn tại răng sắt của ngưu phía trên. Đa tại chủ nhân ban tên. Bích Tiêu. Bích Tiêu tiểu xà lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, càng niệm càng là vui vẻ. Diệp Trần nhìn trước mắt ngây thơ Bích Tiêu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, dặn dò, ngươi trước tiên ở phụ cận đợi, chờ ta luyện hóa toàn bộ Huyền Thiên Linh Sữa sau, liền dẫn ngươi rời đi nơi này. Dưới mắt cần mau chóng tăng cao tu vi, tìm kiếm cùng mình thất lạc mấy cái tọa kỵ, không phải bằng vào tu vi của bọn nó, chỉ sợ rất khó tại cửu trọng linh thiên đặt chân. Là chủ nhân. Bích Tiêu khéo léo gật gật đầu, bơi tới thạch thất nơi hẻo lánh quận thành một đoàn, lặng lặng chờ đợi Diệp Trần tu luyện kết thúc. Diệp Trần một lần nữa vận chuyển công pháp, màu ngà sữa linh dịch hình thành một cái vòng xoáy, hải lượng nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Bèn, thạch thất đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số đá vụn theo đỉnh chóp rơi xuống, linh tuyển bên trong Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất kim mang bắn ra mà ra, tại trên vách đá lưu lại dấu hoắm. Quanh thân tản ra kinh khủng uy áp, tu vi thình lình đã đột phá tới chí tôn cảnh bắt trọng. Hô, đột phá. Diệp Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thể nội linh nguyên như sông lớn giống như tuôn trào không ngừng, linh tuyển tràn đầy Huyền Thiên Linh Sữa bây giờ chỉ còn một lớp mỏng manh. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Bích Tiêu nhìn thấy Diệp Trần đột phá, cấp tốc chạy tới. Ha ha, giờ đến phiên ngươi. Diệp Trần cười to vài tiếng về sau, một phát bắt được cách đó không xa Bích Tiêu, ném vào linh tuyển bên trong. A, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Bích Tiêu hoảng sợ giằng co, mãnh liệt bản năng để nó kháng cự bất kỳ cưỡng chế hành vi. Yên tĩnh một chút, bản thiếu hiện tại giúp ngươi kích phát thể nội Thiên Long huyết mạch. Diệp Trần hai mắt kim mang tăng gọn, âm dương huyết hải hiện lên ở sau lưng. Huyết hải cuồn cuộn ở giữa, vô số đạo tinh thuần huyết khí tách rời mà ra, ở giữa không trùng sen lẫn thành một trường tấm vong lớn màu đỏ ngòm, đem Bích Tiêu toàn bộ bao phủ trong đó. Suy suy suy, huyết khí theo Bích Tiêu lân phiến khe hở chui vào, bích ngọc giống như lân phiến lập tức nổi lên yêu dị huyết quang, thống khổ trên không trung lăn lộn và mèo. Không bao lâu, bóng loáng lân phiến bắt đầu mảng lớn chốc ra, một lần nữa mọc ra mới lân phiến, mặt ngoài khắc rõ cường đại đạo văn, tại mờ tối trong thạch thất hiện ra như kim loại quang trạch. Đỉnh đầu xuất hiện hai cái nổi mụn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra, mơ hồ có thể thấy được có ánh sừng rồng hình thức ban đầu. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc như vực sâu, tay trái duy trì lấy huyết khí chuyển vận, tay phải đột nhiên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay nổi lên chói mắt kim mang. Không chút do dự hướng chính mình tim mạch một cái, trong lòng tinh huyết bay ra, trong hư không phát họa ra phức tạp huyền ảo ấn phủ. Ấn phủ vừa mới thành hình, để ép dẫn động thiên địa dị biến. Phương biên trăm dặm linh khí điên cuồng tụ đến, ở thạch thất phía trên hình thành to lớn linh khí vòng xoáy. Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, đúc ngươi thiên long chi thân. Diệp Trần quát to một tiếng, ấn phù ầm vang khắp ở Bích Tiêu cái chán. Chỉ một thoáng, dãy núi kịch liệt rung động, thạch thất đỉnh chót vách đá vỡ ra vô số khe hở, một đạo kim sắc cột sáng xuyên tấu ngọn núi, đem Bích Tiêu hoàn toàn bao phủ. Ngao! Bích Tiêu phát ra rồng gầm rung trời, thân thể tại kim quang bên trong điên cuồng sinh trưởng, xanh biết vảy rắn phiến bong ra từ màng, đỉnh đầu sừng rồng hoàn toàn thành hình, trong suốt như ngọc sừng nhọn lóe ra lôi đỉnh. Phần bụng sinh ra 5 con sắc bén long chảo, đầu ngón tay quấn quanh lấy màu xanh gió xoáy. Tăng thêm còn sót lại nguyên tiên linh sữa, để nó tu vi liên tục tăng lên. Thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, cho đến đạt tới chuẩn đế cảnh mới dừng lại. Làm kim quang tán đi, Bích Tiêu rút đi thân rắn thành tiểu thiên long chân thân, tài hoa xuất chúng ngũ trảo sắc bén, quanh thân quấn quanh lấy mây mù, mỗi chiếc vảy rồng đều lóe ra đại đạo phù văn. Bích Tiêu nhìn xem biến hóa của mình, cảm kích nói rằng, đa tạ chủ nhân. Trong đầu ta nhiều hơn không ít ký ức, cần thời gian tiêu hóa một chút. Đạt tới chuẩn đế cảnh về sau, liền thu được huyết mạch truyền thừa, ẩn chứa trong đó đại lượng thần thông bí thuật, đều là vì thiên long một mạch chế tạo riêng. Tốt, an tâm lĩnh ngộ. Diệp Trần khoát tay áo, ra hiệu Bích Tiêu an tâm tu luyện. Dãy núi chỗ sâu, hai thân ảnh như quỷ mị giống như tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua, chính là 3 ngày trước tìm tới Diệp Trần Sơn động khách không mời mà đến. Hai người đều là thanh linh cửa đệ tử, Triệu Không Bờ cùng Liêu Thanh La, bọn hắn tại sơn động không có bất kỳ phát hiện nào, từ đầu đến cuối không có cam lòng, một mực tại phủ cận dãy núi bồi hồi tìm kiếm. Sư Minh mau nhìn. Liêu Thanh La bỗng nhiên níu lại Triệu Không Bờ ống tay áo, đầu ngón tay chỗ hướng nơi xa đỉnh núi, có không giống bình thường chấn động truyền đến, chính là trước đó cái sơn động kia, chúng ta trở về nhìn xem. Triệu Không Bờ trong tay la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra chói tai bù bù. Hai người lẫn nhau, đồng thời bóp nát bên hông ngọc bội. Màu xanh nhạt màn sáng bao phủ toàn thân, thân hình dần dần trong suốt, liền khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp, cho dù cùng giai cường giả đều khó mà phát giác. Hai người dọc theo dốc đứng lưng núi đi nhanh, bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, đi vào tòa kia sụp đổ nửa bên trước sân động, trên vách đá che kín giống mạng nhện vết rách, thỉnh thoảng có đá vụn lăn xuống. Thỉnh thoảng có nhàn nhạt tiếng long ngâm truyền ra, vừa nhìn liền biết chuyện không đơn giản. Sư Minh, chúng ta muốn hay không bẩm báo sư môn? Nữ tử nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức có chút do dự, sợ tiến vào bên trong gặp được nguy hiểm gì. Sư muội đừng vờ ngớ ngẩn, nếu là hồi báo sư môn, có cái gì cơ duyên liền không tới phiên chúng ta. Nam tử áo bào xanh lúc này khoát tay cự tuyệt, dẫn đầu vào sơn động bên trong. Tốt a. Nữ tử nghe vậy có chút bất đắc dĩ, thật là ngẫm lại cũng không vô đạo lý, liền đi theo nam tử vào sơn động. Hai người cẩn thận tìm kiếm một lát, rốt cục phát hiện Diệp Trần trước đó tiến vào đầu kia thông đạo, linh khí nồng nặc tràn ra để bọn hắn thân thể vì đó rung động. Chương 494, Vân Mộng Thượng Nhân chương 494, Vân Mộng Thượng Nhân quả nhiên có động tiên khác, tất nhiên có ghê gớm mà bối. Triệu Không Bờ hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cuối thông đạo kia như ẩn như hiện màu ngà sữa linh quang. La bàn trong tay điên cuồng rung động, kim đồng hồ cơ hồ muốn nhảy ra bàn mặt, đây là gặp phải tuyệt thế chân bảo mới có phản ứng. Liêu Thanh La hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động nổi lên đỏ ửng, "Sư Minh, chúng ta vào xem một chút đi." Nói vượt lên trước một bước phóng tới thông đạo. "Phanh!" Ai ngờ một đạo vô hình bình chướng ngăn khuất phía trước, Liêu Thanh La như là đụng vào lớp kín tường đồng bách sắt, kinh khủng lực phản chấn đánh tới, cả người lập tức bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở hậu phương trên vách đá. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Liêu Thanh La hề bại ngã xuống đất, trong đan điền linh nguyên hỗn loạn vô cùng, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ, nhận lấy thương thế không nhẹ, giấu đầu lộ đôi ra hỏa, cút ra đây cho ta. Triệu Không Bờ thấy thế sắc mặt xanh xám, hai tay cấp tốc kết ấn, ngưng tụ ra chói mắt tử sắc thần quang. Thần quang những nơi đi qua, vách đá y mắng tăng dã, trực tiếp đánh vào thông đạo chỗ sâu, mong muốn bức ra dấu ở trong đó ra hỏa. Thật sự là không biết sống chết. Vang lên thanh âm bỗng nhiên tại Triệu Không Bờ bên hai, cuối thông đạo bay tới một thanh ma kiếm, tử sắc thần quang toàn bộ chôn bụi. Xuy. Một giây sau, ma kiếm xuyên qua Triệu Không Bờ ngực, đem hắn gắt gao đính tại trên vách đá, diệt sinh chi lực lưu chuyển, không ngừng phá hủy hắn sinh cơ. Sư huynh Liễu Thanh La ngồi liệt trên mặt đất, dọa đến mặt không có chút máu, trơ mắt nhìn xem Triệu Không Bờ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, biến thành một bộ bọc lấy ra người khô lâu. Rõ ràng tiếng bước chân ở trong đường hầm quen quần, giống như đòi mạng trung tang. Diệp Chân một bộ áo trắng không nhiễm chân thế, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Đầu ngón tay gảy nhẹ, đen nhánh cấm kỵ ma kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng trở về lòng bàn tay. Liêu Thanh La toàn thân run rẩy như run rẩy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tiền bối tha mạng. Tiểu nữ tử là thanh linh cửa hạch tâm đệ tử, sư Tòng Vân Mộng thượng nhân. Cầu ngài xem ở gia sư trên mặt dơ cao đánh khẽ. Một kiếm miểu sát chí tôn cảnh thất trọng cường giả, Diệp Trần thực lực có thể nghĩ, chính mình muốn chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể hy vọng chuyển ra bối cảnh có thể dọa lùi đối phương. Thật không tiện, bản thiếu chưa từng nghe qua. Diệp Trần nghiêng đầu một chút, khoe miệng lộ ra vẻ trầm trọng, vung ra cấm kỵ ma kiếm thẳng đến Liêu Thanh La cổ họng. Sinh tử quan đầu, Liêu Thanh La mắt đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, quát to, đốt thọ hóa linh, thanh loan niết bàn. Vâng, chỉ một thoáng, quanh thân giấy lên hỏa diễm, đầu đầy tóc xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sáng trắng, khí tức liên tục tăng lên, một đạo thanh loan hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, hai cánh vung lên phía dưới, mạnh mẽ ngăn trở cấm kỵ ma kiếm một kích chí mạng. Có chút ý tứ, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Diệp Trần thu hồi cấm kỵ ma kiếm, vài tỷ thần lực hội tụ trên nắm tay, mạnh mẽ đập tới. Liêu Thanh La không dám đón đỡ, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng, sam trắng tóc dài tại linh khí khuấy động bên trong bay múa, hai tay đều cầm một thanh màu xanh dao găm, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Hôm nay coi như liều lên tính mệnh, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Thanh loan song múa. Vừa dứt lời, thân hình một phân thành hai, hai thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp giống như giao thoa đánh tới, dao găm những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra tinh mịn vết rách. Quá yếu. Diệp Trần không né tránh, nhẹ nhàng nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện hiện một cái vi hình lỗ đen, kinh khủng áp lực trong nháy mắt đem hai thân ảnh định giữa không trung, tiện tay văng ra ngoài. Phanh. Hai thân ảnh nhập vào mặt đất, một lần nữa dung hợp làm một. Nếu là không có thủ đoạn khác, vậy thì đi chết đi. Diệp Trần cầm trong tay cấm kỵ ma kiếm đi hướng Liêu Thanh La, chuẩn bị đối thủ kết thúc đối phương tính mệnh. Đúng lúc này, Liêu Thanh La bên hông ngọc bội bỗng nhiên nổ tung. Một đạo mông lung nữ tử hư ảnh hiện, nhẹ nhàng nâng tay, keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân động, kia nhìn như nhỏ yếu bàn tay, mạnh mẽ ngăn lại cấm kỵ ma kiếm. Đạo hữu, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Hư ảnh nhẹ giọng thở dài, thanh âm linh hoạt kỳ ảo như một cảnh. Vân Mộng thượng nhân. Không đúng, Diệp Trần trong mắt kim mang tăng gọn, vận dụng vô địch trọng đồng xem thấu hư ảnh bản chất, phát hiện đối phương vẹn vẹn một sợi phân hồn. Không tệ, bản tọa chính là Vân Mộng thượng nhân, hy vọng đạo hữu có thể thủ hạ lưu tình. Nữ tử hư ảnh thanh âm như thanh tuyền lưu vang nghe vào mười phần chói buộc. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ma kiếm lăng không xoay chuyển, khí phách nói, chỉ là một sợi phân hồn, cũng dám ngăn ta. Đang khi nói chuyện tay trái bấm niệm pháp quyết, phía sau âm dương huyết hải ẩm vàng triển khai, vô số oan hồn kêu thảm nhào về phía Vân Mộng thượng nhân hư ảnh, môi đạo đều ẩn chứa ăn mòn thần hồn đáng sợ sát khí. Vân Mộng hư ảnh không chút hoang mang, tố thủ dương nhẹ. Một đóa thanh liên tự lòng bàn tay nở rộ, cánh sen giãn ra ở giữa, tạo ra tinh khiết màn sáng, đem bay tới oan hồn toàn bộ ngăn cách. Có chút ý tứ, cũng không biết ngươi có thể phát huy ra bản thể nhiều ít thực lực. Diệp Trần trong mắt kim mang tăng gọn, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, liền tới Vân Mộng hư ảnh sau lưng ba chỗ, cấm bị ma kiếm lôi cuốn lấy sát khí đâm thẳng màn sáng. Ken, tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân động. Vân Mộng hư ảnh tóc xanh bay lên, trong tóc một chi bích ngọc châm tự bay đi, tinh chuẩn chống đỡ ma kiếm phong mang, va chạm sinh ra sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, bốn phía vách đá tựa giống như đậu hũ tầng tầng nát bấy, toàn bộ sơn động trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Không giết được ngươi, vậy thì giết nàng. Diệp Trần vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về Liêu Thanh La đánh tới. Đạo hưu khó tránh khỏi có chút hùng hổ dọa người. Vân Mộng thượng nhân hư ảnh thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chắp tay trước ngực, sau lưng nở rộ ngàn vạn thanh liên. Đại Mộng tiên thu. Nương theo một tiếng quát nhẹ, vô số màu xanh phủ văn theo tâm sen bay ra, trong nháy mắt sen lẫn thành thiên la địa võng. Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, lại khôi phục lúc đã đặt mình vào một thế giới khác, dưới chân là bước lên vân đảo, đỉnh đầu là sáng chói tinh hà. Tại hai người trấn áp phía dưới, thể nội linh nguyên như là ngưng kết chỉ thủy ngân, vận chuyển tốc độ không đủ ngày thường bản hành. Bản thiếu xem thường ngươi. Diệp Trần trên mặt hiện hiện chấn kinh chi sắc, có thể đem chính mình tu vi áp chế tới tình trạng như thế, lĩnh vực này quả thực không đơn giản. Lúc này Vân Mộng thượng nhân hư ảnh đạp sóng mà đến, thân ảnh dần dần ngưng thực, mi tâm một chút chu sa đỏ bừng như máu. Quanh thân còn cuốn chín đạo màu xanh tiên lăng, ngựa khí lạnh nhạt nói, đạo hưu, bản tọa đại mộng lĩnh vực thế nào? Tố thủ dương nhẹ, một đạo tiên lăng như linh xà giống như rút ra. 3. Diệp Trần đón đỡ không kịp, bị tiên lăng trùng điệp quất vào ngực. Hộ thể kim quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài, trên không trung liên phun ba miệng máu tươi. Không gì hơn cái này. Diệp Trần khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, tùy ý dùng tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, vô địch trọng đồng toát ra chói mắt thần quang, cấp tốc liếc nhìn đại mộng lĩnh vực, nhìn rõ tới trong đó nhược điểm chỗ. Tâm niệm vừa động, âm dương huyết hải kịch liệt lan lộn, màu đen cùng khí màu trắng hơi thở như hai cái dao long đằng không mà lên, tạo thành một bức to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong âm dương ngư chậm rãi chuyển động, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bạo phát đi ra, đem đại mộng lĩnh vực xé mở một đường vết rách. Chương 495, Hắc Nguyệt cung chương 495, Hắc Nguyệt cung làm sao có thể? Vân Mộng thượng nhân hư ảnh kinh hãi gần chết nhìn về phía Diệp Trần, nguyên thân thể giống như nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn. Chỉ là một đạo phân hồn, bản thiếu còn không để trong lòng, đổi lại ngươi bản thể đến đây còn tạm được. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, tóc đen tại linh lực khuấy động bên trong tùy ý bay lên. Chanh, cấm kỵ ma kiếm rời khỏi tay, trên không trung hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, trực tiếp phóng tới Vân Mộng thượng nhân. Không tốt. Vân Mộng hư ảnh thầm nghĩ không ổn, trong lúc đội vã ngưng tụ cửu trọng thanh liên hộ thể, lại tại tiếp xúc ma kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Một giây sau, thân thể từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Sư, Tôn Liễu Thanh La ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Diệp Trần triệu hồi ma kiếm, chậm rãi đi hướng Liễu Thanh La, tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong sơn động phá lệ rõ ràng. Mỗi bước đều giống như giẫm tại đối phương căng cứng thần kinh bên trên. Tiên bối, ta Liễu Thanh La sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nàng không muốn như vậy vẫn lạc. Ồn ào. Diệp Trần nghe vậy không hề lay động, trong tay ma kiếm vô tình chém xuống, đen nhánh kiếm quang như màn đêm buông xuống, trong chốc lát đem Liễu Thanh La thân thể một phân thành hai, đem nó bản nguyên thôn phệ hầu như không còn. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Đúng vào lúc này, Bích Tiêu kết thúc tu luyện, quanh thân lượn lờ linh quang dần dần tu liễm, một lần nữa hóa thành một đầu trong suốt như ngọc tiểu xà, nhẹ nhàng chiếm cứ tại Diệp Trần đầu vai. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, dưới chân ma khí cuộn cuộn, nâng hắn cùng Bích Tiêu phóng lên tận trời, cuồng phong gào thét, tầng mây bị xé nứt, hai người thân ảnh bạch phá bầu trời. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Bích Tiêu quay quanh tại Diệp Trần cần cổ, tham dò nhìn về phía phương xa. Dãy núi bên ngoài, rộng lớn vô ngần đại địa trải rộng ra, núi non sông ngòi, cổ thành di tích, đều bao phủ tại nồng đậm thiên địa linh khí bên trong. Không biết rõ, đi một bước nhìn một bước. Diệp Trần núi bay, mới tới cửu trọng linh thiên, đối với cái này giới thế lực phân bố, cường giả cách cục biết đến không nhiều. Chàng bằng trước du lịch một phen, mới quyết định. Ách Bích Tiêu đôi rắn vô nhẹ nhẹ hạ Diệp Trần bả vai, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi câu trả lời này không khỏi quá qua loa đi. Vốn nghĩ cùng Diệp Trần bao dài chút kiến thức, ai ngờ về căn bản không có bất kỳ cái gì kế hoạch, cái này khiến nó không khỏi thất vọng. Diệp Trần nhịn không được cười lên, đưa tay điểm một cái nó cái đầu nhỏ, tức giận nói, thế nào, sợ ta mang theo ngươi lang thang chân trời? Dưới mắt loại tình huống này, tăng cao tu vi là trọng yếu nhất chuyện, không phải rất khó tại cựu trọng linh giới đặt chân. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, vượt qua mấy vạn dặm sơn hà. Mãi cho đến một ngày, sắp tới gần thành trì thời điểm, phía trước tầng mây bỗng nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi. Ân, có người đến. Diệp Trần nhíu mày, thân hình bỗng nhiên đình trệ, Bích Tiêu giống nhau cảnh giác ngóc đầu lên, mắt rắn hơi co lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám tu sĩ đang ngự không mà đi, nhân số ước chừng hơn 20 người, thấp nhất đều là chí tôn cảnh phía trên tồn tại. Cầm đầu ba người, khí tức sâu không lường được, rõ ràng là hư tiên cảnh cường giả, ngự điêu khắc một vòng tàn nguyện huy hiệu, hiển nhiên đến từ cùng một thế lực. Chủ nhân, muốn tránh đi sao? Bích Tiêu thấp giọng hỏi. Đừng nói chuyện, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Trần lắc đầu, mắt thấy là phải cùng những người kia đụng vào, chạy trốn lời nói tất nhiên sẽ gây nên chú ý ba tên hư tiên cảnh cường giả ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Trần thân ảnh, nổi danh khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên tiến lên trước một bước, thanh âm trầm thấp như sấm, ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? Vừa dứt lời, hư tiên cảnh uy áp phóng xuất ra, khiến ở đây chí tôn cảnh đều kinh hồn bạt vía, trên lệch về cảnh giới căn bản là không có cách đền bù. Diệp Trần trên thân kim quang lấp lóe, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại nói, tán tu một gã, dọc đường nơi đây. Đang khi nói chuyện, hư tiên cảnh thể nghiệm thẻ xuất hiện trong tay, tránh cho đối phương bỗng nhiên nổi lên. Tiểu tử, chẳng lẽ không sợ bản tọa giết ngươi sao? Nam tử trung niên ánh mắt tại Diệp Trần trên thân đảo qua, rõ ràng chỉ là chí tôn cảnh bắt trọng, lại mơ hồ lộ ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tiền bối nếu là muốn giết ta, trong lúc phất tay liền có thể làm được, sợ có gì hữu dụng đâu. Diệp Trần vẻ mặt thản nhiên nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi. Ngay tại song phương trò chuyện lúc, áo bào tím hư tiên cảnh lão giả ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Trần đầu vai Bích Tiêu trên thân. Lão giả trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức biến mất, âm thầm vận chuyển bí pháp dò xét, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này đúng là thuần chính thiên long huyết mạch. Linh thú huyết mạch quyết định hạn mức cao nhất, thiên long huyết mạch không nghi ngờ gì thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, bất kể như thế nào đều muốn chiếm được. Nghĩ đến người áo bào tím hư tiên cảnh cưỡng chế trong lòng kích động, trên mặt tích tụ ra hiền lành nụ cười, tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thực sự khó được, lão phu xem ngươi căn cơ thâm hậu, có thể nguyện nhập ta Hắc Nguyệt cung tu hành. Thái độ nhìn như 10 phần ôn hòa, kỳ thực cho người ta một loại không cho cự tuyệt thái độ. Lúc này, Bích Tiêu lặng lẽ truyền âm, chủ nhân, lão giả này không có hảo ý. Vừa rồi dò xét ta lúc lực lượng đều hỗn loạn một cái chớp mắt. Thân làm tiên long huyết mạch, đối trung quanh linh lực biến hóa 10 phần mẫn cảm, cứ việc đối mới là hư tiên cảnh cường giả, đều bị nó bắt được một tia biến hóa. Không cần lo lắng, tất cả có ta. Diệp Trần nhìn một chút ba tên hư tiên cảnh cường giả, biết rõ trước mắt tu vi khó mà cùng nó chính diện chống lại, không bằng tường kế tự kế, trước tùy bọn hắn tiến về Hắc Nguyệt cung, lại kiến cơ hành sự. Tiền bối hậu ái, văn bối được sủng ái mà lo sợ, không biết quý tông đối chiêu thu đệ tử có cái gì yêu cầu. Diệp Trần ra vẻ mừng rỡ chắp tay, tạm thời thăm dò hạ mấy người thái độ. Tử Bào lão giả thấy Diệp Trần đồng ý, trong mắt vui mừng càng đậm, ra vẻ bình tĩnh nói, không quá mức yêu cầu, tiểu hữu theo chúng ta trở về, tự sẽ có người an bài. Nếu không phải sợ Diệp Trần chó cùng rất dậu, đã sớm ra tay cướp đoạt Bích Tiêu, cưỡng ép nhường nhận chính mình làm chủ. Chương 496, Hư Không Phong Bạo. Chương 496, Hư Không Phong Bạo. Cứ như vậy, Diệp Trần chăm chú đi theo lấy kia ba tên hư tiên cảnh cường giả, mấy chục người thân ảnh tại đám mây phía trên như ẩn như hiện. Nửa ngày sau, mọi người đi tới tại một đám mây sương mù lượn lờ chỗ, bên trong có chiếc to lớn màu đen phi thuyền lặng lặng đậu ở chỗ đó, giống như chờ đợi con mồi cự thú. Đám người leo lên màu đen phi thuyền sau, Diệp Trần nhanh chóng liếc nhìn một phía, lựa chọn một cái yên lặng nơi nhỏ lánh, lặng yên ngồi xếp bằng xuống. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, không muốn gây nên bất luận người nào chú ý, cùng lúc đó Bích Tiêu hóa thành một con sinh sắn vòng tay, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, khẽ run, hiển nhiên có chút bất an. "Chủ nhân, dạng này thật không có nguy hiểm không?" Bích Tiêu thanh âm tại Diệp Trần trong đầu vang lên, mang theo một tia lo lắng. Diệp Trần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Bích Tiêu đầu, an ủi, "Yên tâm đi, bản thiếu cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa đang khi nói chuyện." Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Trên đường tới nghe chúng nhân thảo luận, biết được tọa lạc Thiên Tinh Thần Châu trung tâm phụ cận vị trí, nội tình có thể nói 10 phần hùng hậu. Cung chủ là hư tiên cảnh cựu trọng cường giả, hai tên thái thượng trưởng lão là nửa bước chân tiên cấp bậc tồn tại, cùng mười mấy tên hư tiên cảnh trưởng lão, trong đó liền bao quát trước mắt ba người. Coi như đến lúc đó thật mệt mặt, tin tưởng bằng vào hư tiên thể nghiệm thẻ cùng trong tay hai kiện thần khí, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề, tự nhiên không cần lo lắng có quá lớn nguy hiểm. Tất cả nghe chủ nhân an bài. Bích Tiêu nghe được Diệp Trần lời nói, nội tâm bất an hơi hơi bình phục chút. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, ba ngày sau đó chúng ta liền có thể đến Hắc Nguyệt cung. Áo bào tím hư tiên cảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói xong thao túng màu đen phi thuyền bạch phá biển mây, mau chóng đuổi theo. Màu đen phi thuyền tại biển mây bên trong cấp tốc ghé qua, bốn phía cương phong như là sóng dữ đồng dạng gầm thét, dường như mong muốn đem chiếc này phi thuyền xé nát. Diệp Trần vững vàng ngồi nơi hẻo lánh, không chút nào chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, đầu ngón tay có tiết tấu khẽ chọc lấy đầu gối, ánh mắt lại như là chim ưng đồng dạng, sắc bén quan sát lấy tình huống xung quanh. "Chủ nhân, có người đang trộm ngắm chúng ta." Bích Tiêu hóa thành vòng ngọc truyền đến rất nhỏ rung động, trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh giác. Diệp Trần trong lòng hơi động, bất động thanh sắc quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa lúc cùng bên cạnh thanh niên giao hội. Tên thanh niên kia thân mang hoa lệ phục sức, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cao nhã, đang len lén đánh giá chính mình. Thanh niên phát hiện Diệp Trần ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, không có chút nào trốn tránh, ngược lại nhỏ giọng nói, "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Một sợi sát ý hiện lên, khiến nhiệt độ chung quanh hạ xuống mấy phần. "Ha ha, bản thiếu chờ lấy." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lười nhác cùng nó nói nhảm. Đúng lúc này, phi thuyền không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên, biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người trở tay không kịp, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Không tốt, chúng ta gặp hư không phong bạo. Đại gia cẩn thận, ngàn vạn muốn ổn định thân hình, một khi rơi xuống tại phi thuyền bên ngoài, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, phi thuyền bên trong đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình, hoặc vận công chống cự, hoặc nắm chặt chung quanh vật thể, tránh cho chính mình rơi ra đi. Diệp Trần lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt nhìn chăm chú cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn thấy biển mây giống như là bị đun sôi đồng dạng, cuộn cuộn lấy, sôi trào. Vô số đạo vết nứt không gian tại phi thuyền chung quanh như ẩn như hiện, giống như giấu ở chỗ tối gián động, tùy thời chuẩn bị cho người ta một kích chí mạng. Trong vết nứt không gian lộ ra khí tức cường đại dị thường, để cho người ta không rét mà run. Đại gia không cần lo lắng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, áo bào tím hư tiên cảnh cường giả hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ lại làm chiếc phi thuyền. Màn ánh sáng màu đen có cường đại lực phòng ngự, lăng lư lập tức giảm bớt rất nhiều, lòng của mọi người tỉnh thoáng an định một chút. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, biển mây bên trong đống nhiên ngưng tụ lại mấy đạo đáng sợ lôi điện. Đôn đốt. Lôi điện hung hăng quất vào màn ánh sáng màu đen bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Áo bào tím hư tiên cảnh không có chút nào phòng bị, tại to lớn lực trùng kích hạ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thành, màn ánh sáng màu đen vỡ vụn. Đã mất đi màn ánh sáng màu đen bảo hộ, cùng bạo hư không loạn lưu phô thiên cái địa của tới. Diệp Trần tay mắt lanh lẹ một phát bắt được bên cạnh lan can, ổn định thân thể của mình, lúc này mới không có bay ra ngoài. Mấy tên tu vi yếu kém liền không có may mắn như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trực tiếp bị cuốn ra phi thuyền, thẳng tắp lọt vào phụ cận vết nứt không gian bên trong. Trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, sống hay chết, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Tiểu tử, đi chết đi. Đúng lúc này, hoa phục thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ tâm động, thừa dịp phi thuyền kịch liệt lay động lúc, đột nhiên ra tay, ba đạo màu u lam thần quang phá không mà ra, đánh thẳng Diệp Trần hậu tâm. Thần quang bên trong ẩn chứa âm hàn kịch độc, một khi nhiễm sẽ trong nháy mắt kinh mạch đông kết, mặc người chết giết. Muốn chết. Diệp Trần trong mắt lóe lên hàn quang, tay phải năm ngón tay đột nhiên một chảo, ba đạo đánh tới thần quang lại mạnh mẽ đỉnh trệ giữa không trung, lập tức quỷ dị thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía hoa phục thanh niên phản phệ mà đi. Làm sao có thể? Hoa phục thanh niên sắc mặt đổi biến, vội vàng tế ra một mặt thanh đồng cổ thuẫn ngăn khuất trước người, thuẫn mặt điêu khắc cổ pháp phù văn, là một cái phòng ngự chí bảo. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà ba tiếng vang trầm trầm nổ tung, tấm chắn mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rạn, hoa phục thanh niên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Dám đánh lén bản thiếu, thật sự là không biết sống chết. Diệp Trần quanh thân nổi lên kim quang lóe ánh, bất diệt kim thân thôi động đến cực hạn, cả người tựa như hoàng kim đổ bê tông chiến thần. Bước ra một bước, nắm đấm lôi cuốn vài tỷ thần lực, mạnh mẽ đánh tới hướng sắp phá nát cổ thuẫn. Oanh! Thanh đồng cổ thuẫn đứng thanh nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi. Hoa phục thanh niên bị khủng bố dư ba tung bay, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mắt thấy là phải rơi vào quần quần trong mây. Không! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên hông treo ngọc bội bỗng nhiên sáng lên chói mắt tiên quang, nhường hắn mạnh mẽ đã ngừng lại hạ xuống chi thế, một lần nữa trở lại phi thuyền bồng tàu. Hoa phục thanh niên sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, ngoài mạnh trong yếu quát, tiểu tử, coi như số người gặp may. Nếu không phải bản công tử chủ quan, sao lại cho ngươi thời cơ lợi dụng? Lần sau tất sát ngươi. Ngoài miệng đặt vào ngân thoại, ý thực trong lòng kinh hãi và phẫn. Vốn cho rằng thừa cơ tập kích bất ngờ Diệp Trần, có thể đem đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới thực lực đối phương khủng bố như thế, trong nháy mắt liền lịch chuyển tình thế, đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh. Cũng may có gia tộc trưởng bối ban cho hộ thân bảo vật, bằng không rơi vào hư không phong bạo bên trong, nhất định là hữu tử vô sinh. Không cần đến lần sau, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Trần sát ý nghiêm nghị, quanh thân kim quang càng tăng lên. Tại cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong như dẫm trên đất bằng, từng bước một hướng phía hoa phục thanh niên tới gần. Mỗi bước ra một bước, bong tàu rung động một phần. Ngươi không thể giết ta. Phụ thân ta là cổ nguyên thành Nam cung thế gia gia chủ, ngươi nếu dám đụng đến ta, át gặp họa diệt môn. Hoa phục thanh niên sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, Diệp Trần mang tới loại kia cảm giác các bách. Quả thực có thể so với hư tiên cảnh cường giả. À, Nam cung vô cực lúc trước cũng không dám ra tay với ta, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, hoa phục thanh niên ra tay tập kích bất ngờ. Nhất định là bởi vì tiên quáng bên trong chuyện. Lúc trước chính mình đạt được không ít tiên tinh, nếu là chuyện đi, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người nhớ thương. Nghĩ đến cái này, không chút do dự lấy ra cấm kỵ ma kiếm, bổ ra thập tự huyết sắc kiếm khí giết tới.